Chương 81, tranh đoạt Giản Nhạc Gan mang theo ngưỡng mộ trong lòng nữ hài cùng người nhà cùng một chỗ ăn sủi cảo, cái này có lẽ chính là hạnh phúc. Mỗi cái nam hài đại khái đều từng như vậy huyễn tưởng qua, Giản Nhạc Gan cũng không ngoại lệ. Hắn thấy, hạnh phúc không cần xa hoa lắm mạn, đơn giản như vậy gặp nhau, cùng hưởng bình thường trong nháy mắt, chính là tốt đẹp nhất tồn tại. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, hắn về sau có thể sẽ cùng Lữ Khiết kết hôn. Nam nhân đến vì chuyện làm phụ trách, hắn cùng Lữ Khiết dù chưa rõ ràng quan hệ, nhưng lại từng có tiếp xúc gia đình. Bất quá, hắn cùng Lý Mạn Mạn cũng coi như từng có a. Vừa nghĩ tới đó, Giản Nhạc Gan liền vô cùng sầu muộn, không biết như thế nào cho phải, lâm vào xoắn xuýt bên trong. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong làm sủi cảo vật liệu, theo Giản Thanh Sơn vững vàng đè xuống máy bấm giờ. Thanh thúy tiếng vang trong nháy mắt truyền khắp cả phòng, dấu hiệu này lấy tranh tài chính thức kéo ra màn che. Tranh tài quy định thời gian chỉ có ngắn ngủi nửa giờ, mà bình phán tiêu chuẩn thì là nhìn người dự thi ai có thể bao ra đã tinh xảo mỹ quan, lại tốc độ siêu quần sủi cảo. Làm cho người dở khóc dở cười là, đáng thương Giản Nhạc Gan thế mà không giải thích được thành trận này mở ra mặt khác tranh tài cuối cùng ban thưởng. Ta có thể nói không sao. Trong lòng mọi người mặc dù đều mang tâm tư, nhưng ở giờ này khắc này, nhưng không có một người nguyện ý tùy tiện yếu thế, cũng muốn cướp đến Giản Nhạc Gan. Mấy người nhao nhao vén tay áo lên, hết sức chăm chú địa vùi đầu vào khẩn trương kịch liệt làm sủi cảo đại chiến bên trong. Liền ngay cả ngày bình thường không tranh không đoạt Lý Thúy Vân giờ phút này cũng tràn đầy phấn khởi địa tham dự trong đó. Chỉ gặp nàng vẻ mặt tươi cười, thuần thục cầm lấy một trương thật mỏng sủi cảo ra, phản phất lập tức trở về mình thanh xuân tuổi trẻ thời gian. Làm sủi cảo ta cũng sẽ không thua. Một bên Lý Mạn Mạn thấy thế, nhịn không được mân mê miệng nhỏ nói lẩm bẩm, "Tỷ, ngươi cũng tuổi đã cao, góp cái gì náo nhiệt nha." Đang khi nói chuyện, linh động mắt to còn thỉnh thoảng bụng trộm liếc về phía Giản Nhạc Gan, trong mắt lộ ra tràn đầy chờ mong cùng mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Tựa hồ đang âm thầm thề, trận đấu này, ta vô luận như thế nào cũng muốn thắng được thắng lợi, đem An An một mực nắm ở trong lòng bàn tay. Lúc này, Lý Thúy Vân giống đột nhiên trẻ 10 tuổi, tinh thần phấn chấn đáp lại, "Ta cũng nghĩ cùng nhi tử bảo bối chơi nha." Giản Long Hoa càng là đem cái này xem như một cái để Giản Nhạc Gan rời đi cơ hội tốt. Trong mắt của hắn mang theo một tia kiên quyết, hai tay cấp tốc cầm lấy sủi cảo ra, bắt đầu hướng bên trong thả hám liều, "Thử, một hồi liền để ngươi xéo đi." Hắn gói lên sủi cảo đến tốc độ cực nhanh, thủ pháp mặc dù hơi có vẻ thô ráp, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Hắn đem sủi cảo từng bước địa bày ra tại trong mâm, cái kia quần sủi cảo tựa như là hắn đối Giản Nhạc Gan đoán hận, càng đống càng nhiều. Lữ Khiết thì là cắm đầu làm, lúc này hết sức chăm chú địa làm sủi cảo. Mỗi một cái sủi cảo đều vô cùng dụng tâm. Chỉ cần ta có thể bằng nhanh nhất tốc độ đồng thời bao ra hoàn mỹ nhất sủi cảo, như vậy chờ một lát liền có cơ hội cùng hắn đơn độc ở chung. Giấu trong lòng phần này chờ mong, Lữ Khiết càng thêm ra sức bắt đầu. Cùng lúc đó, Lý Mạn Mạn cũng không có nhàn rỗi. Nàng một bên thủ pháp linh xảo làm sủi cảo, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu, dùng cặp kia hồn siêu phách lạc đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Giản Nhạc Gan. Khoe miệng nàng treo một vòng như có như không mị điếu, hờn dỗi nói, "An An nha, ngươi nhưng phải mở to hai mắt nhìn tốt. Tiểu Di bao sủi cảo tuyệt đối là trong này xinh đẹp nhất, chờ một lúc ngươi nhưng không cho chơi xấu không nhận nợ." Nói xong, vẫn không quên hướng Giản Nhạc Gan ném đi một cái phong tình vạn trùng bị nhãn. Giản Nhạc Gan nghe nói như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ đáp lại nói, "Mẹ, Lữ Khiết, các ngươi thêm chút sức. Nếu để cho Tiểu Di thắng được trận đấu này, trời mới biết nàng lại sẽ đưa ra như thế nào cổ quái kỳ lạ yêu cầu." "Ai nha, An An, ngươi này làm sao chỉ cho hai người bọn họ cố lên, không vì Tiểu Di cổ động trợ đi đâu." Lý Mạn Mạn gặp Giản Nhạc Gan không có đặc biệt khuynh hướng phía bên mình, ghen tuông tràn đầy. Dứt khoát trực tiếp phải dày, duỗi ra trắng nón tiểu nộn như là dương chi ngọc bàn chân, tại đấy bàn nhẹ nhàng tại Giản Nhạc Gan trên bàn chân vừa đi vừa về bước ve. "Tiểu Di?" Giản Nhạc Gan không cần đoán đều biết chân này là ai. "Vậy ngươi cho Tiểu Di cố lên nha." Lý Mạn Mạn bước ra một này hôn gió. "Tiểu Di?" Giản Nhạc Gan bất đắc dĩ, nàng không chê e lệ a. Lại nhìn một bên Giản Đồng. Cứ việc tấm kia gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ như thường ngày lạnh băng băng, phản phất quanh mình hết thảy đều không thể xúc động tiếng lòng của nàng. Nhưng trên thực tế, nàng làm sủi cảo tốc độ không chút nào kém cỏi hơn những người khác. Nàng yên lặng ở trong lòng lẩm bẩm, "Hừ, ta mới sẽ không để các nàng tùy tiện đạt được, ca ca chỉ thuộc về ta một người." Nàng bao sủi cảo lớn nhỏ đều, chỉnh tề địa sắp xếp tại trong âm. Theo thời gian chuyển rời, trên bàn sủi cảo càng ngày càng nhiều. Mỗi người đều đang âm thầm phân cao thấp, hy vọng mình bao sủi cảo có thể trổ hết tài năng. Giản Thanh Sơn ở một bên nhìn xem, trong lòng âm thầm một cười, hắn nghĩ, "Thú vị, thật thú vị, ha ha ha." Lý Thúy Vân bao lấy sủi cảo, vẫn không quên cùng Giản Nhạc Gan chuyển động cùng nhau. Nàng cười nói, "Con à, ngươi nhìn mẹ cái này sủi cảo bao bọc giống hay không ngươi khi còn bé thích nhất tiểu động vật?" Giản Nhạc Gan nhìn kỹ một chút, hồi đáp, "Ừm, có điểm giống đâu, mẹ, ngươi thật lợi hại." Lý Thúy Vân nghe rất là cao hứng, bao bọc càng khởi kình. Giản Long Hoa nhìn thấy Giản Nhạc Gan cùng Lý Thúy Vân chuyển động cùng nhau, trong lòng càng thêm khó chịu, "Hừ, có gì đặc biệt hơn người?" Ghen ghét tràn ngập cặp mắt của hắn, động tác trên tay cũng càng phát ra thô lỗ bắt đầu, có mấy cái sủi cảo kém chút lộ tẩy. Lý Mạn Mạn nhìn thấy Giản Long Hoa sủi cảo bao bọc không dễ nhìn, liền rêu cợt nói, "Giản Long Hoa, ngươi cái này sủi cảo bao bọc cũng quá khó coi đi." Giản Long Hoa nghe, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn tức giận nói, "Ngươi quản được sao? Ta bao bọc lại khó nhìn cũng so với ngươi còn mạnh hơn." Phình một tiếng, Giản Thanh Sơn vỗ bàn, đều trung thực, tâm hắn nghĩ, như thế nào mới có thể để cho cái này hai huynh đệ hóa giải ân oán. Thật nhức đầu. Rất nhanh, 30 phút qua đi, làm cho người ngoài ý muốn chính là Giản Đồng thắng tranh tài. Kỳ thật trận đấu này có tấm màn đen, Lý Thúy Vân gian lận, nàng thừa dịp người không chú ý, vụ trộm hướng Giản Đồng trong mâm lấp thật nhiều sủi cảo. nàng muốn cho nữ nhi thắng, càng muốn cho hơn nàng cùng Giản Nhạc An rút ngắn khoảng cách, đây là tới từ mẫu thân trợ công. Mà Giản Thanh Sơn rõ ràng nhìn thấy, lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn cũng hy vọng hai người tiến tới cùng nhau, đi thôi, Đồng Đồng. Khi hắn tuyên bố Giản Đồng thắng tranh tài lúc, toàn bộ phòng bầu không khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại một chút, sau đó lại sôi trào. Giản Đồng đứng tại cái kia, có chút nâng lên đường cong duyên dáng cái cằm, ánh mắt chậm rãi rơi vào Giản Nhạc An trên thân. Hiện tại, ngươi đến thỏa mãn nguyện vọng của ta. Kaka, kaka, ta muốn cùng kaka làm cái gì tốt? Muốn hay không trực tiếp đi cục dân chính? Ta thua. Làm sao có thể? Lữ Khiết đứng ở một bên, răng chăm chú địa cắn môi, môi dưới đã có chút trắng bệnh. Ở trong bộ đội nàng làm sủi cảo thế nhưng là nhanh nhất. Lữ Khiết trong ánh mắt mang theo một tia ai oán, nàng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, thế nào lại là nàng thắng? Sẽ có hay không có tấm màn đen? Mà Lý Mạn Mạn, cái này vốn nên đoan trang ổn trọng tiểu gì, lúc này lại hoàn toàn không để ý thân phận của mình, trực tiếp đùa nghịch lên lại. Nàng mặc tinh xảo giày cao gót chân dùng sức giẫm một cái, hai tay chống nạnh, nguyên bản phong tình vạn trùng tư thái lúc này lại mang theo vài phần mông chiều. Tỉ mỉ miêu tả qua giữa lông mày tràn đầy không phục, giọng dịu dàng nói ra, ta mặc kệ, trận đấu này khẳng định có vấn đề, tỷ phu, ngươi bất công. Giản Nhạc An bất đắc dĩ nói, tiểu di, ngươi đừng làm rộn có được hay không? Lý Mạn Mạn nghe xong Giản Nhạc An, nguyên bản tiểu diễm ướt át mở môi lập tức cong lên, hốc mắt phím hồng. Nàng trang, nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, An An, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Có phải hay không không thích tiểu di rồi? Tiểu di, ta không có không thích ngươi. Giản Nhạc An có chút đau đầu. Giản Thanh Sơn nhìn thấy loại tình huống này, lông mày rậm nhíu lại, tựa như hai đầu sâu gióm đang đánh nhau. Trên mặt hắn mang theo vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, Mạn Mạn, đây là tranh tài, tất cả mọi người muốn tuân thủ quy tắc. Hừ, cái gì quy tắc, còn không phải ngươi nói tính. Lý Mạn Mạn hờn dỗi điệu nói, dù sao ta không phục. Lữ Khiết cúi đầu, không cam lòng nói, ta cũng không phục. Đúng lúc này, Giản Đồng mở miệng, Lữ Khiết, tiểu di, ta thắng chính là thắng, ta cũng sẽ không nói cái gì quá phận yêu cầu. Giản Nhạc An rất muốn biết, muội nguyện vọng là cái gì. Chương 82, quả thực là một đôi trời sinh. Giản Long Hoa mắt thấy mình bại, cũng chưa khóc lóc om sòm chơi xấu, hung hăng càng quấy. Chỉ gặp hắn ung dung chỉnh lý tốt trên thân thẳng âu phục, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, tinh thần phấn chấn đi làm. Hắn chỗ nhậm chức chính là tiếng tăm lừng lẫy Lâm Thị tập đoàn, cái này khổng lồ thương nghiệp đế quốc ở trong nước có được địa vị vô cùng quan trọng. Mà nói tới Giản Long Hoa cùng Lâm gia nguồn gốc, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến nhiều năm trước kia. Khi đó hắn còn thân ở cô nhi viện, cơ khổ không nơi nương tựa, chính là hàng thành Lâm gia hướng hắn vươn biệt thủ, đem hắn thu làm con nuôi. Bàn tên Lâm Long Hoa, tại chưa trở về Giản gia trước đó, Lâm Long Hoa cái tên này đương theo hắn một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ mặc dù đã đổi lại nguyên danh, nhưng này đoạn kinh lịch lại sâu sâu địa lạc ấn tại tính mạng hắn bên trong. Giản Long Hoa ở nhà đứng hàng lão tam, cấp trên có hai cái huynh trưởng, phía dưới có một người muội muội. Đại ca tên là Lâm Thắng Đức, không chỉ có sự nghiệp có thành tựu, càng là giới kinh doanh nữ vương Diệp Lăng Sương vị hôn phu. Xuất sắc như thế nhân vật, tự nhiên thành toàn thành các nam nhân ước ao ghen tị đối tượng, có thể xưng nam nhân công địch. Nhị ca Lâm Vũ thì là hải quân lục chiến đội xuất thân, ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, muốn gặp mặt một lần có thể nói khó càng thêm khó. Bất quá ngay tại gần đây, vị này thần bí nhị ca đột nhiên trở về, nghe nói là bởi vì trong lòng có ngưỡng mộ trong lòng người. Động thành ra suy nghĩ, Lâm gia đối đãi Giản Long Hoa không thể bảo là không tốt, có thể nói coi như con đẻ. Nhưng dù vậy, nội tâm của hắn chỗ sâu y hiển nhiên khát vọng có thể trở lại chân chính nhà thuộc về mình đỉnh, Giản gia. Có lẽ đây cũng là cái gọi là máu mủ tình thâm, cái kia phần bẩm sinh thân tình mối quan hệ từ đầu đến cuối dính rất an tâm. Bởi vì hắn thấy, trọng yếu nhất chính là không thể để cho Giản gia bạc triệu gia tài rơi vào tay người khác. Giản Long Hoa sau khi đi không bao lâu, Giản Đồng liền dẫn Giản Nhạc An ra cửa, nàng đang suy nghĩ như thế nào nhanh chóng công lược Kaka. Mà Lữ Khiết cùng Lý Mạn Mạn nhìn thấy Giản Nhạc An cùng Giản Đồng rời đi về sau, trong lòng đều đang tính toán lấy lặng lẽ theo sau nhìn xem. Thế nhưng là Giản Thanh Sơn cùng Lý Thúy Vân lại lo lắng các nàng chạy tới thêm phiền, liền ngăn lại hai người. Lý Thúy Vân cười nói, hôm nay bốn người chúng ta vừa vặn có thể góp một bàn mặt trượng. Nghe nói như thế, Lữ Khiết đầu tiên là sững sờ, ánh mắt rơi vào đối diện Lý Mạn Mạn trên thân. Bởi vì cái gọi là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hai người liếc mắt nhìn nhau về sau, gần như đồng thời hô, tới thì tới. Ai sợ ai? Nhưng lại tại lúc này, Lữ Khiết để ở trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện biểu hiện trên màn ảnh dãy số không có bất kỳ cái gì ghi chú, hiển nhiên là một cái số xa lạ. Bởi vì hôm nay nàng muốn trở về bộ đội, cho nên nàng một cách tự nhiên cho rằng cái này thông điện thoại có thể là đến từ bộ đội phương diện thúc giục. Thế là, Lữ Khiết mang theo ấy này hướng đám người ra hiệu nói, không có ý tứ, ta đi trước tiếp một chút điện thoại. Nói xong, liền bước nhanh đi hướng góc phòng chỗ, nhẹ nhàng ấn nút tiếp nghe khóa, cũng lấy một loại bình tĩnh mà lãnh đạm ngữ khí nói, "Uy." Đầu bên kia điện thoại chuyển tới một quen thuộc lại cởi mở thanh âm. Lữ Khiết, là ta nha, Lâm Vũ. Không biết hôm nay ngươi có rảnh hay không đâu. Ta đặc biệt muốn mời ngươi cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Lâm Vũ cùng Lữ Khiết là tại bộ đội quen biết. Hắn mới đầu đối với nữ nhân căn bản không có hứng thú, cho nên mới không để ý người nhà ngăn cản đi tham quân. Nhưng khi hắn nghe nói một nữ nhân tay không tấc sắt đánh ngã cả một cái ký túc xá về sau, liền đột nhiên sinh ra một loại muốn nhận biết Lữ Khiết xúc động. Hắn tưởng rằng tin đồn. Nhưng mà, làm Lâm Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Khiết một tay ép há cờ hiên ngang anh tư lúc, hắn tin, càng là đối với nàng vừa thấy đã yêu. Nữ nhân này hắn rất ưa thích, đơn giản cùng hắn một đôi trời sinh. Lữ Khiết, ngươi ngược lại là cho cái lời chắc chắn a, làm nhà lẳng nhằng một điểm không giống ngươi. Nhưng mà, Lữ Khiết lại huyền chuyển trả lời, "Ừm, thật không khéo, nếu không chúng ta ngày khác lại hẹn, ta hôm nay thực sự bận quá." Nghe nói như thế, Lâm Vũ không nhịn được cười một tiếng, "Thế nhưng là ngươi hôm qua cũng nói với ta bận điệu, hôm nay cũng đội vàng, ngươi đến cùng đang bận cái gì? Ta hỏi qua ngươi đồng nghiệp, ngươi bây giờ là có lương nghỉ ngơi trạng thái. Hai ta dù sao cũng là cùng nhau tại bộ đội sở soạn lần mò qua, trải qua sinh tử chiến hữu, chẳng lẽ ngay cả ngần ấy mặt mũi cũng không chịu cho?" Đối mặt Lâm Vũ kiên trì, Lữ Khiết vẫn như cũ duy trì lễ phép thái độ. "Thật không có ý tứ, nếu như về sau có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm thế nào?" "Vậy ngươi lúc nào thì có thời gian, cho cái lời chắc chắn." Lâm Vũ có chút không cao hứng. Lữ Khiết muốn cùng Lâm Vũ nói rằng đời, nhưng dù sao cũng là chiến hữu, cũng không tốt đem lời nói đến quá khó nghe. "Chờ ta có thời gian thời điểm, tự nhiên là có thời gian, đi, cứ như vậy đi." "Ai chờ một chút." Lâm Vũ nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, tức giận đưa điện thoại di động hung hăng quẳng xuống đất, hai tay của hắn phát điên điệu nắm lấy tóc. Không gặp được Lữ Khiết, hắn chỉ có thể xuất ra chân tảng nhiều năm ảnh chụp, nhìn vật nhớ người. Trong tấm ảnh, Lữ Khiết thân mang sạch sẽ quân trang, ánh mắt quả cảm, dáng người thẳng tắp, cái kia hiên ngang anh tư để Lâm Vũ tâm động không thôi. Lâm Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng tưởng tượng lấy Lữ Khiết trở thành nữ nhân của mình. Trong tưởng tượng, Lữ Khiết không còn cái kia là tư thế hiên ngang quân nhân, mà là một cái phi thường dễ dàng thẹn thùng nữ nhân. Nàng chỉ có nhìn thấy Lâm Vũ lúc mới có thể có chút túi đầu xuống, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, ánh mắt né tránh, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Làm giắt tay của nàng, nàng sẽ nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau đó thuận theo mà đưa tay đặt ở lòng bàn tay của hắn. Lâm Vũ cả người đều đắm chìm trong mình huyễn tưởng thế giới bên trong, ánh mắt mê ly, si ngốc cười, miệng bên trong càng không ngừng nhắc tới. "Lữ Khiết, ta Lữ Khiết." Nhưng vào lúc này, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở, Giản Long Hoa một mặt mở mịt đi tới. Hắn nhìn thấy Lâm Vũ bộ dáng này về sau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Nhị ca, ngươi đây là tại làm gì?" Rất giống một cái si hán. "Ta đang nhớ ngươi tẩu tử." Lâm Vũ hưng phấn địa xuất ra ảnh chụp, tại Giản Long Hoa trước mặt đắc ý lung lay. "Như thế nào, xinh đẹp đi?" "Là rất xinh đẹp, bất quá nữ nhân này." Giản Long Hoa nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, giống như là nghĩ đến cái gì, chau mày. "Ngươi biết?" Lâm Vũ đội bằng hỏi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trở nên nghiêm túc. "Không, không biết, ta đi làm việc." Giản Long Hoa tránh đi Lâm Vũ ánh mắt, quay người vội vàng rời đi. Tên tiểu tử thúi này thật có loại, đem nhị ca cho xanh rồi. Lúc này, Lâm Vũ cũng không biết, thâm hắn tâm niệm niệm, trong miệng nói mình không rảnh Lữ Khiết, đang cùng người chơi mặt trược. Lữ Khiết ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chăm chú nhìn trước mắt mặt trược, tâm hắn muốn. Nhìn ta đem cái này họ Lý giết đến đổ lót cũng không lưu lại. Lý Mạn Mạn thì là dùng tay nâng lấy cái cằm, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, nàng tựa hồ đang tìm Lữ Khiết sơ hở. Kỳ quái, làm sao An An vừa đi, cái này gọi Lữ Khiết nữ nhân tựa như biến thành người khác đồng dạng. Nàng trước đó không phải rất dễ dàng thẹn thùng sao, hiện tại sát khí này bừng bừng ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Ai có thể giải thích một chút, rất gấp. Giản Thanh Sơn thì một mặt trầm ổn, ánh mắt tại bàn đánh bài bên trên liếc nhìn, thần thái kia tựa như là một vị kinh nghiệm xa trường tướng quân đang thẩm vấn xem chiến trường. Lý Thúy Vân thì thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ấm áp, nàng tịnh không để ý thắng thua. Khi thì chuyện trò vui vẻ, lẫn nhau trêu chọc trêu ghẹo. Đông Phong, Lữ Khiết đánh xong bài, cười đối Lý Mạn Mạn nói, chờ một lúc thua cũng đừng khóc nhẹ. Phanh, Lý Mạn Mạn thì là hất cằm lên, giọng dịu dàng nói ra, ai khóc còn chưa nhất định đâu, tiểu nha đầu phía tử. Nhưng sau một giờ, kết quả lại làm cho hai người thất vọng. Giản Thanh Sơn một đường thắng liên tiếp, những người khác căn bản là không có thắng nổi một ván. Gừng càng già càng cay a, không có ý tứ, ta lại khét, từ sờ 13 yêu. Thị phu, ngươi chơi bẩn, ngươi cũng từ sờ mấy cục. Lý Mạn Mạn thở phì phò nói. Lữ Khiết cũng hoài nghi, nhưng không có chứng cứ. Lý Thúy Vân thì tại một bên cười gật đầu. Toàn bộ tràng diện nhìn như nhẹ nhõm vui sướng, nhưng tại cái này phía sau lại ẩn giấu đi riêng phần mình tiểu tâm tư. Giản Thanh Sơn cùng Lý Thúy Vân liếc nhau, trong nháy mắt liền biết được trong lòng đối phương suy nghĩ. Đi ra lâu như vậy, không biết đồng bọn hắn tiến triển được như thế nào. Nếu là nhanh một chút, không chừng năm sau liền có thể cháu trai ấm. Dưới mắt chỉ còn một vấn đề, Mạn Mạn cùng cái này gọi Lữ Khiết nha đầu nên làm cái gì? Cũng không thể cùng một chỗ cưới đi, vậy trong nhà có thể náo nhiệt. Chương 83, làm như thế nào hống Nam Hải vui vẻ. Rời nhà về sau, Giản Nhạc Gan thấp thỏm đi theo Giản Đồng đi. Muội muội lái xe một đường hướng nam, hắn căn bản không biết muội muội muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Loại cảm giác này liền rất quái lạ, trước kia cùng muội muội đi ra ngoài chơi, vô luận đi cái nào đều nghe hắn, khả năng bởi vì số tuổi lớn, là ca ca. Nhưng là bây giờ, muội muội so với hắn lớn 7 tuổi, còn có thể bảo nàng muội muội sao? Giản Nhạc Can ánh mắt trong xe bốn phía dao động, mặc dù không biết cái xe này, nhưng nhìn đồ vật bên trong trang hoàng, cũng không tiện nghi. Cuối cùng, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe không ngừng xẹt qua cảnh đường phố, hết thảy đều rất lạ lẫm. Ngay cả một nhà quán net đều không có, khắp nơi đều là tiệm thuốc, cửa hàng kính mắt, massage chân cửa hàng, trung tâm tắm rửa. Đã từng, nơi này có bán kem que nước nhiệt tâm đại đường, còn có bày quầy bán hàng bán nhỏ đồ ăn vặt khoác lác đại thuốc. Càng thành công hơn 7 kết đội nhóc con. Nhưng hôm nay, người đi đường cả đám đều cúi đầu chơi điện thoại, mặt không biểu tình, thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Kỳ thật sau khi về nhà, Giản Nhạc Gan vẫn luôn rất hiếu kỳ, trong nhà trước kia nghèo đến đinh đương vang, đó là một loại sâu tận xương thủy nghèo. Trong trí nhớ nhà, nhỏ hẹp, lờ mờ, vách tường sặc sỡ, đồ dùng trong nhà cũ nát không chịu nổi, khắp nơi lộ ra tuế nguyệt tang thương cùng sinh hoạt túng quẫn. Mà bây giờ, đây hết thể đều để Giản Nhạc Gan vô cùng hoang mang, chẳng lẽ là mua sổ số chúng siêu cấp thường lớn? Ý nghĩ này tại đầu óc hắn xoay quanh, tựa hồ là trước mắt giải thích hợp lý nhất. Giản Nhạc Gan ngốc ngốc nhìn qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ sớm đã bay xa, cả người đều lâm vào một loại trạng thái thất thần. Mười năm này thời gian, với hắn mà nói chỉ là trong chớp mắt. Phản phất từ một giấc mộng bên trong tỉnh lại, lại giật mình chung quanh hết thảy sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không phải trong trí nhớ bộ dáng. Ai? Ca ca vì cái gì thở dài? Là cùng ta ra ngoài không vui sao? Giản Đồng nghĩ thầm. Nàng đã sớm mở lái tự động, hai tay nhìn như tùy ý khoác lên trên tay lái, kỳ thật chỉ là đang làm ra vẻ làm dạng. Ánh mắt nhìn giống như chuyên chú nhìn về phía trước con đường, trên thực tế lại một mực thông qua kính chiếu hậu, lén lén nhìn xem Giản Nhạc An. Nàng tựa như một thất đói khát sói, tham lam nhìn mình chằm chằm chờ mong đã lâu con mồi. Mỗi một cái biểu lộ, mỗi một cái nhỏ bé động tác, Giản Đồng cũng không chịu buông tha. Ca ca, sống sờ sờ ca ca, sẽ chạy, biết này, sẽ lời, không còn là băng lãnh lạnh thi thể. Một niềm hạnh phúc cảm giác tại nàng đấy lòng tự nhiên sinh ra. Lần này rốt cục không ai quấy rầy ta cùng ca ca. Giản Đồng trong lòng lặng lẽ nghĩ, khoe miệng cơ hồ muốn nước chế không nổi trên mặt đất dương, nhưng nàng vẫn là cố gắng duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Lúc này, nàng không hiểu nghĩ đến trước kia, ca ca cưỡi xe đạp mang nàng đi chơi chẳng cảnh. Ca ca ngồi phía trước, dùng sức đạp bàn đạp, nàng ngồi ở phía sau chỗ ngồi, hai tay ôm chặt ca ca eo. Gió đang bên tai gào thét, thổi loạn tóc của bọn hắn, ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, đó là một loại vô cùng thuần túy khoái hoạt. Khi đó ca ca sủng nàng, xem nàng như làm lòng bàn tay bảo, có cái gì tốt ăn đều lưu cho nàng, có gì vui đều trước hết để cho nàng. Mà bây giờ, nàng muốn sủng ái ca ca, muốn đem đối ca ca mất đi yêu đều bù đắp lại. Thế nhưng là, nàng biết mình không thể nóng nội, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí làm việc. Nếu như quá cấp tiến, cũng rất dễ dàng lộ ra chân ngựa, nàng tuyệt không thể để ca ca phát hiện mình đã nhận ra hắn. Giản Nhạc Can rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, "Đồng Đồng, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu?" Giản Đồng nghe được xưng hô thế này, run lên trong lòng, nhưng nàng vẫn là cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Nàng lạnh lùng nói, "Đừng gọi ta Đồng Đồng, gọi ta Giản Đồng, càng đừng đem ta làm ngươi muội muội, ngươi căn bản không phải anh ta." Làm nàng nói ra những lời này lúc, tâm tựa như có vô số cây kim ghim đồng dạng đau. Nàng suy nghĩ nhiều nào vào ca ca trong lực, giống khi còn bé đồng dạng thân mật hô ca ca, thế nhưng là, nàng không thể làm như thế. Giản Đồng chỉ có thể dùng loại này lạnh lùng thái độ, che giấu sâu trong nội tâm mình đối Giản Nhạc An yêu cùng tưởng niệm. Nàng sợ hãi một khi bại lộ mình chân thực tình cảm, liền sẽ đánh vỡ hiện tại loại này vi diệu cân bằng. Nàng không biết ca ca là không có thể tiếp nhận nàng, nhưng lấy nàng đối ca ca hiểu rõ, trước mắt tuyệt đối không tiếp thụ được. "Ngạch, cái kia Giản Đồng, chúng ta đi đâu?" Giản Nhạc An im lặng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Giản Đồng sẽ giống như trước, cùng hắn thân mật vô gian, nhưng bây giờ Giản Đồng lại giống một tòa băng sơn, khó mà tiếp cận. Xe tiếp tục trên đường chạy, trong xe bầu không khí trở nên càng thêm nặng nề. Giản Đồng ở trong lòng lâm thầm hối hận thái độ của mình có phải hay không quá mức lạnh lùng. Nàng lo lắng dạng này sẽ thương tổn đến ca ca. Thế nhưng là, nàng cũng không biết nên như thế nào hòa hoãn loại này không khí khẩn trương, nàng không có nói qua yêu đương à. Làm như thế nào hống Nam Hải tử vui vẻ? Giản Đồng chỉ có thể nắm thật chặt tay lái, cứ việc xe là lái tự động, nhưng nàng trong lòng bàn tay lại tất cả đều là mồ hôi. Loại thời điểm này, nàng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đột nhiên nghĩ đến Khuê Mật. Khuê Mật là cái tình trường lão thủ, tại xử lý quan hệ nam nữ phương diện có phong phú kinh nghiệm, có lẽ có thể cho mình một chút hữu dụng đề nghị. Thế là, Giản Đồng lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, vụng trộm cho nàng phát một tin tức. "Thế nào Đồng Đồng?" Khuê Mật dây bể. Giản Đồng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp nói, "Ta muốn công lược một cái so với ta nhỏ hơn, lại làm qua anh ta nam sinh." Phát xong cái tin tức này, Giản Đồng nhịp tim không khỏi tăng tốc một chút, nàng không biết Khuê Mật sẽ có phản ứng gì. Điện thoại đầu kia người rõ ràng có chút không dám tin, một lát sau mới hồi phục, người nào có thể bảo Giản đại thần y pháp nhãn. Giản Đồng tại lĩnh vực y học có chút danh tiếng, bình thường cũng là thanh lãnh tính tình, rất ít đối nam sinh biểu hiện ra hứng thú. Cho nên nàng đối tin tức này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Giản Đồng có chút không kiên nhẫn, nhanh chóng đánh chữ hồi phục, bớt nói nhảm, có giúp hay không? Khuê Mật nhìn thấy Giản Đồng đội vã như vậy, cũng thu hồi trò đùa tâm tư, bắt đầu nghiêm túc cho Giản Đồng bày mưu tinh kế. "Đồng Đồng à, đã ngươi nghĩ công lược hắn, đầu tiên liền phải chủ động chế tạo một chút trên thân thể nhỏ tiếp xúc. Nam nhân mà, đối loại này như có như không mập mờ không có nhất sức chống cự. Tỷ như nói, ngươi có thể giả vờ không cẩn thận đụng phải tay của hắn, hoặc là đang bước đi thời điểm nhẹ nhàng sắn một chút cánh tay của hắn. Sau đó lại giống điện giật đồng dạng cấp tốc đưa ra, để trong lòng của hắn ngứa một chút." Giản Đồng nhìn xem Khuê Mật đề nghị, trong lòng có chút do dự, dạng này chủ động đi chế tạo thân thể tiếp xúc, thật sự là có chút thẹn thùng. Nhưng nghĩ đến Giản Nhạc An, nàng lại cắn răng, quyết định thử một lần. Thế là, Giản Đồng đem xe ngừng đến một nhà quán cà phê cổng. Giản Nhạc An thành thành thật thật xuống xe, đi theo Giản Đồng sau lưng. Hai người sau khi ngồi xuống, Giản Đồng hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, giả bộ như lơ đãng đi lấy trên bàn một cái chén. Tại cầm cái chén quá trình bên trong, nàng dùng tay cố ý sát qua Giản Nhạc An tay. Giản Nhạc An rõ ràng sững sờ, hắn ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn xem Giản Đồng. Giản Đồng dựa theo Khuê Mật nói, giống như bị chạm điện, cấp tốc nắm tay rụt về lại, sau đó giả bộ như cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Thế nhưng là, Giản Nhạc An lại nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn thấy, Giản Đồng một mực đối với hắn rất lãnh đạm, hiện tại đột nhiên có cử động như vậy, không thể nghi ngờ là một loại chán ghét biểu hiện. "Muội muội chán ghét như vậy ta sao?" Phải biết, trước kia muội muội thế nhưng là thích nhất kể cận hắn. Giản Đồng nhìn thấy Giản Nhạc An phản ứng, trong lòng có chút kỳ quái. Lúc này, Khuê Mật lại cho nàng nghĩ kế, "Đồng Đồng, ngươi còn muốn học được dùng ngôn ngữ vậy hắn. Kể một ít có chút ít mờ mờ, nhưng là không nên quá ngay thẳng, muốn để chính hắn suy nghĩ. Tỷ như a, ngươi có thể nói ngươi hôm nay mùi trên người rất dễ chịu, giống một loại rất đặc biệt cảm giác an toàn loại hình. Giản Đông nhớ kỹ khuê mật, nàng đi lên trước, giả bộ như lơ đãng ngửi ngửi Giản Nhạc An. Sau đó, cấp tốc lui lại, nói ra, trên người ngươi có một cỗ hương vị. Giản Nhạc An không hiểu ra sao, ta hôm qua tắm a. Nhìn thấy Giản Nhạc An phản ứng, Giản Đông biết, mình lại làm hư. Khuê mật lại đề nghị, ngươi muốn bao nhiêu sáng tạo một chút đơn độc trung đụng cơ hội, sau đó tại ở chung lúc biểu hiện ra ngươi đối với hắn đặc biệt chú ý tỉ như nói, ngươi có thể cùng hắn cùng đi xem một trận lãng mạn điện ảnh. Tại trong rạp chiếu phim vụng trộm nhìn hắn, bị hắn phát hiện thời điểm lại cấp tốc chuyển di ánh mắt. Giản Đông dựa theo phương pháp này, lập tức giá tổng cộng là hạ đơn 2 tấm vé xem phim, mang Giản Nhạc An cùng đi xem phim. Tại trong rạp chiếu phim, Giản Đông thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Giản Nhạc An. Giản Nhạc An cảm giác được ánh mắt của nàng, quay đầu đi nhìn nàng lúc, Giản Đông lại giống có tật giật mình, lập tức đem ánh mắt rời. Tình huống như vậy phát sinh mấy lần về sau, Giản Nhạc An trong lòng bắt đầu có chút phiền chán. Hắn cảm thấy Giản Đông tựa như đang giám thị hắn đồng dạng, loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Chẳng lẽ Đồng Đồng hoài nghi mình là giả mạo, muốn tìm cơ hội đem mình vào trận. Chương 84, Giản Nhạc An ném đi. Giản Đông tại kinh lịch trước đó mấy lần thất bại về sau, lại một lần tìm Khuê Mật thổ lộ hết. Khuê Mật nghe xong, nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Đồng Đồng, ta có cái biện pháp tốt, ngươi dẫn hắn đi mua giày, chọn quý mua, không, có nam hải tử không thích giày. Thế là, điện ảnh nhìn thấy một nửa, Giản Đông lại dẫn Giản Nhạc An đi mua giày. Bọn hắn đi vào một nhà cấp cao tiệm giày. Trong tiệm trưng bày các loại kiểu dáng mới lạ, thiết kế đặc biệt giày, mỗi một song đều tản ra tinh xảo khí tức. Giản Nhạc An nhìn xem những thứ này giày, trong lòng xác thực có vẻ hưng phấn, dù sao nam nhân đối giày luôn có một loại đặc thù yêu thích. Giản Đông đứng tại giày khung trước, nhìn hưng phấn Giản Nhạc An một chút, sau đó chỉ vào một đôi giá cả đắt đỏ bản số lượng có hạn giày thể thao nói: "Này đôi ngươi thử một chút, ngươi chẳng phải thích những thứ này hả?" Nghe nói như thế, Giản Nhạc An lạnh cả tim, quay người rời đi: "Chính ngươi đi dạo đi, ta đi." "Ngươi?" Giản Đông sững sờ, nàng không biết mình rốt cuộc cái nào chỉnh tự ra sai, vì cái gì ca ca sẽ đối với nàng càng ngày càng lãnh đạm. Trong nội tâm nàng rất bị khuất, không rõ vì sự tình gì lại biến thành dạng này. Nàng lần nữa tìm tới Khuê Mật, có chút tức giận địa nói, ngươi cho ta đều là cái gì phá phương pháp, hiện tại hắn cũng bắt đầu trốn tránh ta. Khuê Mật cũng rất buồn bực, nói, Đồng Đồng, không nên a, dựa theo kinh nghiệm của ta, những phương pháp này đối nam nhân hẳn là rất có tác dụng a. Giản Đông bất đắc dĩ thở dài. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới trực tiếp cùng hắn cho thấy tâm ý của ngươi? Khuê Mật thăm dò tính mà hỏi thăm. Giản Đông lắc đầu, nói, không được, ta còn không thể làm như thế. Ta sợ hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt ta, mà lại ta trước đó là muội muội của hắn, hiện tại đột nhiên thổ lộ, hắn khẳng định sẽ cảm thấy ta rất kỳ quái. Vậy ngươi định làm như thế nào? Khuê Mật lo âu nhìn xem nàng. Giản Đông vô cùng buồn rầu, từ từ sẽ đến đi, dù sao ta sẽ không bỏ qua. Nếu không, ngươi đi mua 2 khoản liên quan tới huynh muội yêu đương trò chơi chơi đùa. Ta nghĩ ta hiện tại hẳn là đi trước tìm ta ca. Vội vàng cúp điện thoại, đợi đuổi theo ra cửa tiệm lúc, Giản Nhạc An lại sớm đã không thấy bóng dáng. Giản Đông lập tức cho Lý Thúy Vân gọi điện thoại, nàng sốt ruột địa chứa đều quên trang, mẹ, anh ta số điện thoại là nhiều ít. Ta không biết a, sao rồi? Lý Thúy Vân hỏi Lữ Khiết, cô đương, ngươi biết không? Lữ Khiết lắc đầu, hắn không có điện thoại. Giản Đông nghe nói như thế, trái tim trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, anh ta ném đi. Cái gì? Giản Nhạc An đi tại đầu đường, chung quanh ồn ào náo động phảng phất đều không có quan hệ gì với hắn. Trong đầu của hắn không ngừng mà hiện lên Giản Đông mắt. Một hồi là đã từng cái kia nhu thuận đáng yêu muội muội, một hồi lại là hôm nay tại tiệm giày bên trong cái kia lạnh lùng lại đả thương người biểu lộ. Hắn đi vào một cái công viên ghế dài bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Giản Nhạc An không tự giác địa nhớ lại cùng muội muội đã từng chung đụng từng ly từng tí. Khi còn bé Giản Đông đặc biệt yêu nũng nịu, mỗi lần nàng muốn cái gì đồ vật lúc, liền sẽ lôi kéo Giản Nhạc An góc áo, nhẹ nhàng địa lay động, trong mắt tràn đầy mong đợi nói: "Kaka, kaka ta muốn cái kia nhỏ con rối, ngươi mua cho ta không vậy?" Cái kia tiểu tiểu bộ dáng, cho dù ai đều không thể cự tuyệt, Giản Nhạc An cuối cùng sẽ bất đắc dĩ cười, sau đó cương triều mang theo nàng đi mua. Đương nhiên nàng cũng rất hiểu chuyện, xưa nay không chọn đắt đến mua. Giản Đông còn đặc biệt thích bắt chước đại nhân, nàng sẽ vụng trộm mặc vào mụ mụ giày cao gót, tại gian phòng vừa đồng vừa đưa đi đến. Tựa như đi tại tê trên đài người mẫu. Thế nhưng là nàng chân nhỏ tại thật to giày bên trong căn bản không dễ khống chế, đi chưa được mấy bước liền sẽ ngã sắp xuống. Nhưng nàng chưa từng khóc nhẹ, ngược lại sẽ đứng lên tiếp tục đi, sẽ còn đối tấm gương bày ra các loại làm quái tư thế, miệng bên trong lẩm bẩm: "Ca, ta là mụ mụ, ngươi nhanh đi nhanh cho Đồng Đồng mua một cây nước đá." Giản Đông đối kem que nước có thật sâu yêu quý, nhưng nàng ăn kem que nước phương thức rất đặc biệt. Không phải từng ngụm địa cắn, mà là trước rỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng địa liếm, một vòng lại một vòng. Cái mũi nhỏ cùng miệng chung quanh thường thường sẽ dính vào kem que nước hòa tan nước, biến thành một cái vai hề. Nhưng nàng lại còn đối với lấy người khác lộ ra nụ cười ngọt ngào, con mắt híp thành con ngựa nha. Nghĩ đến đây, Giản Nhạc An thở dài một hơi, ai, quả nhiên muội muội lớn đều chán ghét ca ca. Hôm nay, hắn Giản Lược Đồng nơi đó cảm nhận được chỉ có vũ nhục. Hồi tưởng lại Giản Đồng cái kia băng lãnh lại dẫn khinh miệt ngữ khí, ngươi không phải liền thích những thứ này sao? Câu nói này, tựa như một thanh đao sắc bén, thẳng tắp đâm vào trong lòng của hắn. Giản Nhạc An làm sao cũng vô pháp đem trước mắt cái này Giản Đồng cùng trong trí nhớ đáng yêu muội muội liên hệ tới. Đang lúc hắn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc, xung quanh hết thảy phảng phất đều bị hắn vẻ u sầu nhiễm lên một lớp bụi sắc lọc kính. Đột nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt, đúng là Lao Vương. Chỉ gặp Lao Vương mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cảm xúc kích động bước nhanh hướng Giản Nhạc An đi tới, đồng thời lớn tiếng la lên: An đệ mà, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi a, thật sự là quá khéo á. Nghe được tiếng hô hoán này, Giản Nhạc Gan hơi sững sờ, còn chưa chờ hắn mở miệng đáp lại, Lão Vương liền đã không kịp chờ đợi đi vào trước mặt hắn, tiếp tục nói: ngươi ngày đó đi được vội vã như vậy, ngay cả điện thoại dãy số đều không có lưu lại, nhưng làm ta cho lo lắng, tìm ngươi khắp nơi. Giản Nhạc Gan có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhẹ giọng trả lời: Vương ca, thật xin lỗi, ta kỳ thật không có điện thoại. Lão Vương nghe xong không khỏi trừng to mắt, lộ ra hết sức kinh ngạc, đều niên đại gì, còn có người không có điện thoại. Nhưng hắn hào sảng vung tay lên nói: không có việc gì, không có việc gì. Đã hôm nay đụng tới, vậy chúng ta nhưng phải hào hào gặp. Đi, đi uống rượu. Nói, liền muốn lôi kéo Giản Nhạc Gan hướng công viên đi ra ngoài. Nhưng mà, Giản Nhạc Gan lại ngay cả bận bịu khoát tay cự tuyệt nói: không được ca Vương ca, ta phải về nhà, người trong nhà không gặp được ta sẽ lo lắng. Lão Vương nghe xong lời này, xem thường địa nở nụ cười: hắc, ngươi cũng đã là người trưởng thành, ngẫu nhiên một đêm không trở về nhà có thể có chuyện gì? Đừng rông dài như vậy mà. Giản Nhạc Gan hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy Lão Vương nói đến cũng có lý. Giờ phút này hắn chính lòng tràn đầy không thoải mái, uống hai chén rượu, đem trong lòng ủy khuất cùng phiền muộn phun một cái vì nhanh cũng tốt. Thế là, hắn cho mượn Lão Vương điện thoại, muốn cùng người trong nhà liên lạc một chút, nói cho bọn hắn, đêm nay mình đêm nay không trở về nhà. Thế nhưng là, thời gian 10 năm, tay của mẫu thân số máy sớm đã là không hảo, phụ thân đã đổi người. Mà lữ khiết số điện thoại di động, Giản Nhạc Gan cũng không có nhớ kỹ, lúc ấy hắn chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, chỉ nhớ rõ mở đầu là 138. Được rồi, ngày mai trở về rồi hay nói, ta cũng không phải 3 tuổi con nít chưa mọc lông, một đêm không trở về nhà mà thôi, có thể có cái gì cùng lắm thì. Mà lại trong lòng của hắn có khí, muốn tránh vừa trốn giàn đồng, thối muội muội. Thế là, hắn liền không có liên hệ, trực tiếp đi theo Lão Vương tiến về tử quán. Trong tử quán, tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu khí, ánh đèn có chút lờ mờ, nhưng cũng cho người ta một loại khác buông lòng không khí. Lão Vương vừa vào cửa, liền rất quen cùng lão bản chào hỏi, tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. An đệ con a, ngươi lần trước nói cái kia, 10 năm không gặp bạn gái, đến tiếp sau thế nào? Lão Vương cười hỏi. Đừng nói nữa, còn có thể thế nào, khẳng định tuổi chứ sao? Giản Nhạc Gan tâm sự nặng nề ngồi tại đối diện, ánh mắt có chút rời rạc. Không có việc gì, thiên ngai nơi nào không có thơm, đến, cạn ly. Vừa bạn ta khuê nữ còn đơn. Lúc này, Giản Nhạc Gan chỉ lo cắm đầu uống rượu, nghĩ đến nhất túy giải thiên sầu. Rượu một chén cuốn vào trong bụng, say là say, sầu cũng giải. Có thể hắn ngày thứ hai khi tỉnh lại tại một quán rượu bên trong, mà trong ngực còn ngủ một nữ nhân. Chương 85, tìm kiếm Giản Nhạc Gan. Giản Nhạc Gan một đêm chưa về, người một nhà đều sắp điên. Nhi tử mới về nhà không lâu, làm sao lại ném đi? Một đêm kia, đối cái nhà này tới nói như thế dài rằng giặc, phản phất thời gian đều đình chỉ lưu động, lại hình như mỗi một giây đều bị vô hạn kéo dài. Người một nhà cả đêm cũng không từng chợp mắt. Trong phòng, tràn ngập kiềm chế bầu không khí, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng nước nở đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Giản Đông ngày bình thường ác miệng ngự tỷ bộ dáng sớm đã biến mất không còn tăm tích, nước mắt kia giống đoạn mất tuyến chân châu bình thường không ngừng rơi xuống. Ở trước mặt mọi người, nàng luôn luôn ngôn từ sắc bén, khí chàng cường đại, nhưng lúc này, nàng lại khóc đến khóc không thành tiếng. Ta đem ca ca làm mất rồi. Nàng núp ở trên ghế salon, thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất một cái mê thất tại hắc ám xâm lâm hải tử, tìm không thấy phương hướng, không nhìn thấy hy vọng. Lý Thúy Vân ngồi tại Giản Đông bên cạnh, con mắt bởi vì thời gian dài thút thít mà trở nên đỏ bừng, xương đỏ con mắt tựa như hai viên chín mọng anh đào. Nàng dùng nhẹ tay nhẹ địa xoa huyệt thái dương, ngón tay tại trên huyệt thái dương đánh lấy vòng, ý đồ hóa giải một chút khẩn trương mang tới đau đầu cảm giác. Ngươi đến cùng đem ngươi ca làm đi đâu rồi? Ta yên tâm như vậy mà đem hắn giao cho ngươi, có thể ngươi đây? Mẹ, ta không biết. Giản Đông nức nở hồi đáp, ấy nấy và phần. So sánh dưới, Giản Thanh Sơn thì lộ ra tỉnh táo dị thường, hắn đứng tại cái kia, thân thể thẳng tắp, tựa như một gốc thương tùng, tựa hồ bất luận cái gì phong bạo đều không thể đem hắn dung chuyển. Hắn lạnh nhạt nói, đừng quá lo lắng, như thế năm thứ nhất đại học cá nhân, hẳn là sẽ không làm mất, có thể là ở đâu chơi. Nhưng mà, cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng từ hắn khóa chặt lông mày còn có thể nhìn ra nội tâm bất an. Lý Thúy Vân khóc nói, hắn mới 18, vẫn còn con nít a. Ở trong mắt nàng, Giản Nhạc Gan vô luận dài đến bao lớn, mãi mãi cũng là một đứa bé. 18 năm thời gian, nàng nhìn xem Giản Nhạc Gan từ một cái trong tã lót hải nhi trưởng thành là một cái triều khí phồn thịnh thiếu niên. Nàng còn nhớ rõ Giản Nhạc Gan lần thứ nhất học được đi đường lúc, loạn tra loạn trọng mà hướng nàng đi tới, cái kia non nớt bộ dáng phảng phất ngay tại hôm qua. Còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất hô mụ mụ, cái kia mãi thanh mãi khí thanh âm để lòng của nàng đều hóa. Trong lòng nàng, 18 cái số này cũng không đại biểu cho trưởng thành, mà vẹn vẹn hải tử trưởng thành trên đường một cái tiểu tiểu tiết điểm. Bên ngoài người xấu nhiều như vậy, hắn sao có thể ứng phó được đến, con của ta à, con trai bảo bối của ta, một mình hắn ở bên ngoài sẽ có bao nhiêu sợ hãi, nhiều bất lực à. Lúc này, Giản Long Hoa yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem đây hết thảy. Giản Nhạc Gan không thấy, cái này vốn nên là hắn tha thiết ước mơ, có thể để cho hắn lòng tràn đầy vui vẻ sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Giản Long Hoa suy nghĩ giống như thủy triều bạt tới, cẩn thận suy nghĩ một chút, Giản Nhạc Gan muốn so mình khổ được nhiều. Mẹ ruột nhận tâm vứt bỏ, thân cha tiến vào ngục giam. Hắn chỉ có thể đi theo cha gẻ mẹ kế cùng một chỗ sinh hoạt, tại nghèo khổ bên trong chậm rãi lớn lên. Mỗi cái sáng sớm, thự quan còn chưa hoàn toàn xé rách đêm tối màn sân khấu, hai tử khác còn tại trong chăn ấm áp say đắm ở ngọt ngào ngậm. Mà hắn cũng đã lặng yên đứng dậy, rón rén sợ đánh thức vẫn còn ngủ say người nhà. Hắn hoặc là tại trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, khói bếp lượn lờ bên trong là hắn bận rộn thân ảnh, hoặc là tại trong đình viện quét sạch tạp vật, bụi đất tung bay bên trong là hắn mỏi mệt khuôn mặt, hay là đi theo cha mẹ đi vào đồng ruộng, non nớt hai tay phí sức địa lo liệu lấy nông cụ. Không chỉ có như thế, còn muốn dốc lòng chiếu cố tuổi nhỏ muội muội, vì nàng mặc quần áo rửa mặt, theo nàng chơi đùa chơi đùa. Mỗi đến ban đêm, làm hài tử của người khác tại sáng tỏ dưới ánh đèn an tâm học tập, thỏa thích chơi đùa lúc, hắn lại ngồi một mình một góc, cau mày, lòng tràn đầy sầu lo. Ngày mai tuổi gạo dầu muối từ đâu mà đến? Muội muội đi học phí tổn lại nên như thế nào gom góp? Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Giản Nhạc An tuổi thơ cùng tuổi thiếu niên, chưa bao giờ có tinh mỹ đồ chơi mang tới sung sướng, cũng chưa từng hưởng thụ qua xuất khí quần áo trang trí tự tin, có chỉ là đếm không hết vất vả vất vả. Nhưng cho dù thân ở gian khổ như vậy hoàn cảnh, Giản Nhạc An lại từ nhỏ liền vượt mức bình thường địa hiểu chuyện. Hắn biết rõ ba mẹ không dễ, lý giải bọn hắn vì cái này nhà nỗ lực gian khổ. Sinh hoạt gánh nặng không có đè sợ hắn, ngược lại để hắn học xong tại trọng áp phía dưới yên lặng gánh vác lên thuộc về mình cái kia phần trách nhiệm. Mà mình đâu? Giản Long Hoa nghĩ đến mình, một mực tại hào môn phủ hộ hạ trưởng thành. Sinh hoạt tựa như bao khỏa tại gấm vóc bên trong chất bảo, áo cơm không lo, muốn đồ vật cơ hồ đều có thể tùy tiện đạt được. Hắn có ấm áp gian phòng, mỹ vị đồ ăn, cao cấp đồ chơi, còn có vô số người hâm mộ giáo dục tài nguyên. Hắn không khỏi hỏi mình, ta tại sao muốn hận hắn, hắn đã làm sai điều gì? Ba ba của nàng thay ta ba ba tiến vào ngục giam, hẳn là ta thiếu hắn mới đúng, ta làm sao hồ đồ như vậy? Lúc này, Lữ Khiết đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, nàng trong phòng đi tới đi lui, bước chân lộn xộn mà vội vàng. Còn đứng ngay đó làm gì nha, tranh thủ thời gian báo cảnh a. Nàng la lớn. Một bên Lý Mạn Mạn lại vẻ mặt cầu xin nhắc nhở, mất tích không có vượt qua 24 giờ, cục cảnh sát khả năng không thụ lý báo án. Nàng thanh âm rất nhỏ, tựa như văn tử ong ong gọi, tựa hồ sợ hãi mình sẽ để cho mọi người càng thêm tuyệt vọng. Nghe nói như thế, Lữ Khiết đầu tiên là sức sở, sau đó vỗ mạnh một cái chán của mình, lúc này mới nhớ tới chính mình là một tên cảnh sát. Thế là, nàng lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm trong cục điện thoại. Nàng hướng các đồng nghiệp nói rõ tình huống, cũng thỉnh cầu bọn hắn hiệp trợ tìm kiếm Giản Nhạc An hạ lạc. Giản gia mỗi người đều tại phố lớn ngõ nhỏ điên cuồng điệu tìm kiếm lấy Giản Nhạc An. Bọn hắn không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Lý Thúy Vân bộ pháp bởi vì mỏi mệt mà trở nên lảo đảo, nhưng nàng vẫn không chịu dừng lại, miệng bên trong càng không ngừng la lên Giản Nhạc An danh tự. Giản Thanh Sơn cau mày, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị. Không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối, mỗi gặp được một người đi đường liền cầm lấy Giản Nhạc An ảnh chụp đội vàng hỏi thăm. Liên tại bọn hắn sức cùng lực kết lúc, bên đường trên màn hình lớn một thì tin tức hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Hình tượng bên trong là một cái cảnh giới tuyến vây hiện trường. Trên mặt đất nằm một người, che kín vải trắng, xung quanh là bận rộn cảnh sát cùng lấp lóe đèn báo hiệu. Trong nháy mắt đó, Giản gia tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trên mặt huyết sắc mất hết. Giản Thanh Sơn hai chân giống như là đột nhiên bị rút đi gân cốt, vô lực cố lượng, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy đầu. Ký ức như ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt đem hắn kéo về đến 10 năm trước Giản Nhạc An qua đời một khắc này. Đồng dạng là một thì tin tức, đồng dạng là cái kia chướng mắt cảnh giới tuyến cùng trắng bệnh bố đơn. Cái kia hiểu chuyện nhi tử lúc trước chính là như vậy đi, phản phất toàn bộ thế giới đều trong khoảnh khắc đó sụp đổ. Lý Thúy Vân giống như là đã mất đi linh hồn con rối, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua tin tức hình tượng. Năm đó Giản Nhạc An chết tựa như một cây đao, thẳng tắp đâm vào trong nội tâm nàng, qua nhiều năm như vậy nàng một mực đem cái kia phần thống khổ chôn sâu đáy lòng. Nhưng hôm nay cái này giống như đã từng quen biết tràng cảnh tựa như một con vô tình tay, đem cái kia đạo xẻo cũ hung hăng xé mở bỗng nhiên, Lý Thúy Vân bởi vì thương tâm quá độ, ngã nhào trên đất, kém chút một hơi lên không nổi. "Mẹ, trước đừng hoảng hốt, ta..." "Hỏi một chút." Lữ Khiết nói ra lời này lúc, tay đều đang phát run, nàng cho thân là pháp ý Trần Văn gọi điện thoại. Làm việc bên trong, Trần Văn khó được không có nói bừa, hắn bình tĩnh nói: "Người chết là một tên nữ tính, thân phận đã xác định, chết bởi gian sát, địa điểm tại một nhà tình lữ trong tiểu điểm." Chương 86, tự tay làm mất rồi yêu nàng nhất người nghe tới Trần Văn nói ra người chết không phải ca ca về sau, Giản Đồng cuối cùng là thở dài một hơi. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác phảng phất có một cỗ lực lượng từ thân thể rút ra, căng cứng thần kinh tựa như cắt đoạn cầm huyền, cả người đều thư giãn xuống. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ngực, ý đồ để cho mình gấp rút đến như là hiệu con sông loạn nhịp tim, chậm rãi trở nên bằng phẳng. Giản Đồng hơi lim di mắt, lông mi thật dài tại run nhẹ nhẹ, giống như là hai con bị hoảng sợ hồ điệp. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Có thể tùy theo, suy nghĩ cũng bắt đầu bay xa, nàng nghĩ đến khi còn bé, mình làm mất, ca ca tìm nàng sự tình. Kia là một cái ánh nắng phá lệ sáng rỡ thứ bảy, Giản Đồng đi theo phụ mẫu, lòng tràn đầy vui vẻ đi tới phi thường náo nhiệt phiên chợ bên trên. Phiên chợ thượng nhân đầu nhốn nháo, chen vai thích cánh, khắp nơi đều là rộn rộn ràng ràng đám người. Mọi người hoan thanh tiếu ngữ đan vào một chỗ, phản phất bệnh thành một khúc vui sướng chương nhạc. Rực rỡ muôn màu thương phẩm bày đầy từng cái quầy hàng, đủ mọi màu sắc, làm cho người hoa mắt. Nho nhỏ Giản Đồng rất nhanh liền bị một cái bán đồ chơi làm bằng đường quán nhỏ hấp dẫn lấy. Đồ chơi làm bằng đường làm được sinh động như thật, tựa như có được ma pháp thần kỳ, chăm chú địa hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng. Mỗi một cái đồ chơi làm bằng đường đều giống như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Có là đáng yêu con thỏ nhỏ, có là uy phong lấm lấm đại lão hổ, còn có chính là mỹ lệ tiểu tiên nữ. Nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm những cái kia đồ chơi làm bằng đường, bước chân không tự chủ được hướng phía quán nhỏ chậm rãi chuyển đi. Mà hoàn toàn đắm chìm trong đồ chơi làm bằng đường thế giới bên trong nàng, không có chút nào phát giác được mình đã cùng phụ mẫu tẩu tán. Làm Giản Đồng rốt cục lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện chúng quanh tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Lòng của nàng trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, thân thể nho nhỏ tại chen chúc trong đám người lộ ra như vậy bất lực. Ánh mắt của nàng bên trong chứa đầy nước mắt, phẫn nộ miệng cong lên, mắt thấy là phải khóc lên. Thế nhưng là đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới ca ca đã từng đã nói với nàng, nếu như bị mất, tuyệt đối không nên khóc, bởi vì khóc sẽ để cho người xấu biết ngươi là một người. Thế là, nàng cắn chặt môi, cố nén sắp tràn mi mà ra nước mắt, bắt đầu ở trong đám người cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Thế nhưng là, nàng càng tìm càng hoảng hốt, phiên chợ thanh âm huyền nào giống như là vô số cái tay vô hình, không ngừng nắm kéo nàng yếu ớt thần kinh. Nàng thật là sợ. Ngay tại Giản Đồng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng lúc, đột nhiên nghe được ca ca lo lắng tiếng hô hoán. Thanh âm kia giống như trong bóng tối một đạo hào quang lóe ánh, trong nháy mắt cho nàng cơ hồ muốn vỡ vụn tâm rốt vào hy vọng. "Ca, ta ở chỗ này đây." Giản Đồng đội vàng nhón chân lên, liều mạng hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Chỉ gặp ca ca trên trán tràn đầy bóng ánh mồ hôi, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Trong mắt của hắn tràn đầy vội vàng, trong đám người càng không ngừng tìm kiếm. Một bên khàn cả giọng địa la lên Giản Đồng danh tự, một bên ra sức địa đẩy ra đám người, hướng phía phương hướng của nàng nhanh chân đi tới. Giản Nhạc Gan quần áo có chút lộn xộn, sợi tóc cũng hơi có vẻ lộn xộn, hiển nhiên là đang nóng nảy tìm kiếm quá trình bên trong làm loạn. Khi hắn rốt cục nhìn thấy Giản Đồng lúc, trên mặt lo lắng trong nháy mắt bị vui mừng thay thế. Hắn ba chân bốn cẳng vọt tới Giản Đồng trước mặt, một tay lấy nàng chăm chú địa ôm. "Đồng Đồng, ngươi có thể hủ chết ca ca." Giản Nhạc Gan trong thanh âm còn mang theo một tia chưa tiêu tán khẩn trương, khẽ run. Giản Đồng chăm chú địa ôm lấy ca ca cổ, vẫn cố nén lấy ủy khuất nước mắt rốt cục như hồng thủy vỡ đê tràn mi mà ra. "Ca ca, ta cho là ta cũng tìm không được nữa các ngươi." "Nha Đồng Đốc, ca ca làm sao lại tìm không thấy ngươi đây?" Giản Nhạc Gan vỗ nhẹ nhẹ lấy Giản Đồng phía sau lưng, ôn nhu địa an ủi nàng. "Đừng khóc ca, ca ca mua cho ngươi cái đồ chơi làm bằng đường có được hay không?" Giản Đồng nhẹ gật đầu, nín khóc mỉm cười. Giản Nhạc Gan cho Giản Đồng mua một cái nàng thích nhất con thỏ nhỏ đồ chơi làm bằng đường, Giản Đồng vui vẻ tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. "Ca ca của ta là trên thế giới người tốt nhất." Từ đó về sau, Giản Đồng liền càng thêm ỷ lại ca ca. Tại nàng ấu tiểu trong lòng, ca ca chính là cái kia bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ không chút do dự bảo hộ nàng siêu anh hùng. Ca ca tìm được nàng, có thể nàng lại đem ca ca làm mất rồi. Nghĩ tới đây, Giản Đồng nước mắt rơi như mưa. Vừa mới hơi thở dài một hơi nàng, trong nháy mắt bị một tầng nồng hậu dày đặc đến cơ hồ để cho người ta hít thở không thông áy náy cùng hối hận chăm chú bao phủ. Môi của nàng bắt đầu không bị khống chế khẽ run lên, biên độ càng lúc càng lớn, phản phất tại nói nội tâm thống khổ. Trong đầu không ngừng lóe sáng lại lấy ca ca đã từng lo lắng tìm kiếm nàng hình tượng, cái kia từng tiếng bao hàm lo lắng cùng lo lắng tiếng hô hoán. Giờ phút này giống như bén nhọn mũi tên, lần lượt nhói nhói lấy lòng của nàng. Mà bây giờ, ca ca lại không biết tung tích, nàng cảm thấy mình chính là cái kia không thể tha thứ tội nhân. Tự tay đem trên thế giới này yêu nàng nhất người làm mất rồi. "Đồng Đồng, đừng khóc, ca của ngươi không có việc gì." Lý Mạn Mạn nhẹ nói, có thể trong thanh âm của nàng lại tràn ngập cảm giác bất lực. Giờ phút này, trong nội tâm nàng phi thường cảm giác khó chịu, tựa như chết lặng. Lý Mạn Mạn thậm chí bắt đầu hoài nghi, trước đó An An trở về một màn kia chỉ là nàng tại cực độ trong khát vọng làm một trận hư ảo mộng. Mà bây giờ, giấc mộng này vô tình vỡ vụn, cái kia thân ảnh quen thuộc cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng lúc này, nàng giống như nghe được Giản Nhạc An đang cười gọi nàng, "Tiểu Di, Tiểu Di." Thanh âm kia như có như không, hư ảo đến làm cho nàng không dám xác định. "An An." Lý Mạn Mạn chấn động mạnh một cái, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh hỉ cùng khó có thể tin. Có thể nàng chợt hướng thanh âm phương hướng ngẩng đầu một cái, mới phát hiện, cái chỗ kia không có mưa ai. "Ca ca ở đâu?" Giản Đồng hai tay nắm thật chặt thành quyền, nắm đến như thế dùng sức, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay thịt mềm bên trong. Cái kia toàn tâm đâm nhói cảm giác truyền đến, có thể cái này không có cách nào giảm bớt trong nội tâm nàng giống như trời long đất lở tự trách. "Ta nghe lầm." Lý Mạn Mạn cười khổ. Giản Đồng nghe vậy, ánh mắt mắt trần có thể thấy địa ảm đạm xuống, ca ca đối nàng là như thế quý trọng cùng yêu thương. Mà bây giờ, nàng lại như thế hồ đồ, đem ca ca làm mất rồi. Nàng không biết ca ca ở đâu, phải chăng an toàn, có phải hay không ngay tại gặp lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Giản Đồng càng không ngừng nức nở, "Ca ca, là ta đem ngươi làm mất rồi, ta làm sao đần như vậy?" Tại thế giới của nàng bên trong, lúc này phảng phất chỉ còn lại có đối ca ca thật sâu ấy nấy. Nàng cảm thấy mình sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất, nhất quý trọng một bộ phận, bị mình tự tay làm mất rồi. Nàng hận không thể xuyên biệt về qua đi, nắm chắc ca ca tay, vĩnh viễn cũng không buông ra, dù là trả bất cứ giá nào. Thế nhưng là nàng biết, hết thảy đều đã quá muộn. Giản Đồng chỉ có thể ở cái này vô tận ấy nấy cùng hối hận bên trong đau khổ dãy rủa, như là ngâm nước người, lại tìm không thấy cọn cỏ cứu mạng. Ngay tại nàng tuyệt vọng thời điểm, một tin tức tại rất ngắn thời gian bên trong xoát phát nổ internet. Kinh thiên lớn dưa. Quốc dân lão bà Vương Thi Kỳ nửa đêm, lại cùng một thần bí nam tử xa lạ song song xuất nhập tình lữ khách sạn. Chương 87, Giản Nhạc Gan phát hỏa. Làm đầu này kinh bạo ánh mắt tin tức như là một viên quả bom nặng ký tại xã giao truyền thông bên trên nổ tung lúc, trong nháy mắt đã dẫn phát sóng to gió lớn. Vô số dân mạng nhao nhao điểm kích tín bảo, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà, ngay tại xem website Ngô Hạo Nam nhìn thấy tin tức này, lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nhạo một tiếng. "Hừ, mấy cái này rác rưởi marketing hào thật là có thể thêu dệt vô cớ. Lão bà của ta từ trước đến nay băng thanh ngọc khiết, rõ ràng là độc thân, như thế nào lại làm ra không chịu được như thế sự tình? Đơn giản chính là một đám thái giám họng, không chim lời tuyên bố. Là lời nói vô căn cứ, ngươi cái đồ đần, tranh thủ thời gian hảo hảo ôn tập, lúc này sắp cao hơn thì, ngươi đừng ngay cả trường đại học đều thi không đậu." Nô Khanh Thiền cầm lấy một bản thi đại học mô phỏng, gõ gõ đệ đệ chán. "Tỷ, tiểu đệ ta thật không phải đọc sách khối kia liệu à, nhà chúng ta ra ngươi một cái giáo sư là đủ rồi." Nô Hạo Nam rất buồn rầu. hắn tổng điểm cộng lại còn không có mình số tuổi lớn, thi cái giám đại học. Không được, coi như thi không đậu, cũng phải cho ta đến dự tính, trong tay của ta có hai cái danh ngạch, ngươi ngại nhàm chán có thể mang người bằng hữu. Bằng hữu nha. Nô Hạo Nam xoa cằm, lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, ở xa cục cảnh sát xử lý thi thể Trần Văn, nghe được đồng sự thuật lại tin tức này về sau, không khỏi chau mày bắt đầu. Hắn hung hăng vỗ bàn một cái, tức giật quát, đáng chết, nhanh đi đem cái kia lung tung tung tin đồn nhảm sinh sự tiểu biên bắt tới. Vũ nhục lão bà của ta, lão tử thật sự là không thể nhịn được nữa. Loại này không có chút nào căn cứ lời đồn cũng dám tùy ý truyền bá. Nghiêm trọng tổn hại nhân vật công chúng hình tượng và danh dự, nhất định phải để bọn hắn nỗ lực vốn có đại giới. Vương Thi Kỳ ở trong nước ảnh đàn, có hết sức quan trọng địa vị cự tinh. Nàng bằng vào tinh xảo diễn kỹ cùng mê người bề ngoài, thành công tạo nên rất nhiều xâm nhập lòng người nhân vật. Cũng tham diễn quá nhiều bộ rộng làm người biết lại danh tiếng cực giai điện ảnh tác phẩm. Cái này biểu hiện xuất sắc, không chỉ có thắng được khán giả yêu thích cùng truy phủng. Càng là làm việc bên trong dựng lên tốt đẹp tấm gương hình tượng, có được cực cao nổi tiếng cùng rộng khắp lực ảnh hưởng. Cái này nếu là tuân gia có cái gì dưới mặt đất tình, nhân vật trực tiếp trời sập. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Giàn Nhạc Gan tại một quán rượu bên trong tỉnh lại. Đầu đau quá. Chẳng lẽ đây là giang hồ truyền văn bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật say xưa chi cảnh. Đạo hữu, đầu ta đau quá. Giàn Nhạc Gan dùng hết lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng chống ra cái kia nặng nề đến như là rót chỉ mí mắt. Nhưng mà, đập vào mi mắt cảnh tượng lại làm cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn ý đồ nâng lên cánh tay, nhưng vô luận hắn như thế nào dùng lực, đều không có cách nào xê dịch. Giàn Nhạc Gan lòng tràn đầy nghi ngờ đi phía trái nhìn lên, trong chốc lát, một trái tim kèm chút từ cổ họng mà bên trong nhảy ra. Cả người hắn như bị sét đánh, ngây ra như phong địa định ở nơi đó, ngươi là ai? Đây là đâu? Lao công một cái mềm mại thanh âm vang lên, tựa như một đầu mềm mại dây lụa, nhẹ nhàng quấn quanh ở trong lòng của người ta. Ngay sau đó, Vương Thi Kỳ tựa như một con lười biếng nhỏ con, tại trong ngực hắn nhẹ nhàng ủi ủi. Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong ngực, ngọt ngào dính tiếng hô hoán chui thẳng lọt vào tai màng, để cho người ta xương cốt cũng không khỏi tê dại mấy phần. Phản phất thanh âm kia, có một loại kỳ lạ ma lực, có thể thuận lỗ thai tiến vào đáy lòng của người ta, quay đến tâm thần người không yên. Chơi ạ, cái này, đây không phải lão Vương nữ nhi bảo bối sao? Giàn Nhạc Gan trong lòng giật mình, trong đầu trống rỗng. Ta tối hôm qua đã làm gì? Hắn ý đồ nhớ lại tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể trong đầu tựa như áp đặt sôi cháo, hỗn loạn không chịu nổi, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Chúng ta tối hôm qua. Giàn Nhạc Gan lắp bắp mở miệng, thấp thỏm bất an trong lòng, giống như 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Vương Thi Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng giảo hoạt cười xấu xa. Người tại say không còn biết gì trạng thái dưới, căn bản ý không nổi, rượu gì sau mất lý trí, tất cả đều là lời cớ. Cái này phát sinh hết thảy, tất cả đều là nàng cùng lão cha tỉ mỉ bày kế một cuộc kịch. Mà thân là ảnh hậu, nàng tự nhiên có đầy đủ bản sự đem tuần vui này suy diễn đến giống như lúc, khó phân thật giả. Nàng tựa như một cái tỉ mỉ bố cục kỳ thủ, đem Giản Nhạc Gan xem như quân cờ, mà nàng chính từng bước một đem kế hoạch của mình thúc đẩy. Nàng muốn đem Giản Nhạc Gan lừa gạt về nhà làm lão công, cũng có thể nói là thế thân. Chỉ vì hắn cùng mình thầm mến người, dáng dấp thực sự rất giống, vô luận là bề ngoài, vẫn là tính cách, cơ hồ giống nhau như lúc. Đáng tiếc, lúc trước mình rất xấu, thậm chí đều không có dũng khí cùng người kia nói chuyện. Làm mình có dũng khí lúc, người kia cũng đã bất hạnh qua đời. Nàng bây giờ cùng qua đi ngày đêm khác biệt, biến hóa lớn đến bạn học cùng lớp đều nhận không ra. Cho nên, Vương Thực Kỳ mới cùng phụ thân nghĩ ra cái này hoang đường kế hoạch. Lão công, ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Ngươi tối hôm qua đối với người ta dạng này, như thế như thế. Vương Thi Kỳ cố ý kéo dài ngữ liệu, hòn à hòn ẻn địa dùng kẹp tâm nói. Loại nào a? Ngươi ngược lại là đem lời nói cho ta rõ có được hay không? Còn có, ngươi làm sao gọi ta lão công? Giản Nhạc Gan gấp. Đối mặt bất thình lình tình trạng, hắn quả thực là trượng nhị hòa thượng, không nghĩ ra. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Vương Thi Kỳ đột nhiên che mặt khóc cổ lên. Bộ dáng kia tựa như một đóa trong mưa gió gặp tàn phá đóa hoa, lê hoa đái vũ bộ dáng làm người thương yêu yêu. Giờ phút này, Giản Nhạc Gan nghĩ đến tiểu gì, nàng cũng rất đáng yêu. Bất quá, Lý Mạn Mạn là giả khóc, mà Vương Thi Kỳ là thật khóc. Chỉ gặp Vương Thi Kỳ đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra, động tác mang theo một loại tận lực chậm chạp, giống như là đang cố ý sâu Giản Nhạc Gan khẩu vị. Nàng ấn mở một đoạn lại một đoạn nói chuyện phiếm ghi chép, đưa tới Giản Nhạc Gan trước mặt, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong cùng đắc ý. Giản Nhạc Gan tập trung nhìn vào, lập tức lên cơn giận dữ, bên trong cái kia cùng Vương Mộng Kỳ nói chuyện trời đất người cũng không phải mình, có thể hắn lại đánh lấy danh nghĩa của mình, thậm chí đều có ảnh chụp. Giờ phút này, Giản Nhạc Gan bỗng nhiên nghĩ đến Trần Văn đoạn thời gian trước dị thường biểu hiện. Trần Văn, ngươi cái này hỗn đản, đến cùng công ta đã làm gì? Giờ phút này, ở xa cục cảnh sát Trần Văn hắt xì hơi một cái, hắn nhìn xem trên điện thoại di động màu đỏ dấu chấm than, không khỏi nghi ngờ nói: cái kia giả mạo Vương Thi Kỳ người làm sao đem ta xóa? Vương Thi Kỳ, cùng ngươi nói chuyện trời đất người không phải ta. Giản Nhạc Gan ngẩng đầu, ta cũng không phải lão công ngươi. Vương Thi Kỳ ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục chấn định. Lão công, ngươi sao có thể nói như vậy? Nói chuyện phiếm ghi chép rõ ràng, ngươi còn muốn chống chế? Có phải hay không có ý định đối ta phụ trách? Người ta đã là người của ngươi. Giản Nhạc Gan ánh mắt lạnh lẽo, ngươi không phải vờ bị nữa. Cái này nói chuyện phiếm ghi chép rõ ràng có vấn đề. Cái này nhất định là ngươi đặt ra bẫy, đúng hay không? Không tệ. Vương Thi Kỳ đã sớm biết điện thoại đối diện người không phải Giản Nhạc Gan, nàng chỉ là tương kế tự kế. Nữ nhân là trời sinh diễn viên. Mắt thấy sự tình sắp bại lộ, nàng cắn môi một cái, quyết định cải biến sách lược. coi như nói chuyện phiếm ghi chép là giả, có thể ngươi tối hôm qua uống đến say như chết, làm sao biết giữa chúng ta không có phát sinh cái gì? Giản Nhạc Gan nghe nàng, trong lòng căng thẳng. Hắn biết, mình tối hôm qua xác thực uống rất nhiều, đối với chuyện tối ngày hôm qua cơ hồ không có cái gì ký ức. Có thể hắn tin tưởng mình là người, căn bản sẽ không làm ra vi phạm đạo đức sự tình. Mà lại, trong phòng không có loại kia đặc thù hương vị. Giản Nhạc Gan sớm đã không phải tiểu sử nam, điểm ấy cho xiếc không lừa được hắn. Vương Thi Kỳ, ngươi đừng giả bộ, ta căn bản là không có đụng ngươi. Đụng không có đụng, cũng không phải ngươi nói tính. Vương Thi Kỳ hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không còn ngụy trang thành một bộ thanh thuần động lòng người bộ dáng. Nàng lúc này mặc một bộ màu trắng áo ngủ, chỉ gặp nàng có chút vặn bẹo eo thon chi, thoải mái đung đưa cái kia hai đầu thon dài trắng nõn, tựa như mỡ đông cặp đùi đẹp. Tựa hồ muốn dùng cái này đến biểu hiện ra mị lực của mình cùng tự tin. Vương Thi Kỳ nhếch miệng lên, phát họa ra một vòng cười khẽ, ánh mắt tùy ý đánh giá người trước mắt, tiếp lấy chậm rãi nói: "Hiện tại, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Cái này cái thứ nhất nha, chính là ngoan ngoãn làm ta dưới đất tình nhân, nhớ kỹ, mỗi tháng ít nhất phải cùng ta hẹn hò một lần. Mà cái này lựa chọn thứ hai nha." "Hừ hừ, tham khảo lựa chọn thứ nhất. Thế nào?" "Suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi bộc ra ngoài?" Giản Nhạc Gan sắc mặt tối sầm. "Ta dám làm như thế, tự nhiên sẽ có ứng đối chi pháp, không tin, ngươi có thể đi thử một chút, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tự gánh lấy hậu quả." Chương 88, quốc dân lão bà dưới mặt đất bạn trai. Cứ như vậy, Giản Nhạc Gan rơi vào đường cùng, mơ mơ hồ hồ thành Vương Thi Kỳ dưới mặt đất bạn trai. Loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không cách nào đem ra công khai quan hệ. Nhưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng bởi vậy, hắn mới không muốn cùng nữ nhân xấu khâm phục nữ. Vì sao lại lựa chọn ta? Tính cả lão Vương nhà lần kia, hắn cũng chỉ gặp qua Vương Ngộng Kỳ hai mặt mà thôi. Giản Nhạc Gan trăm mối vẫn không có cách giải. Tại bước ra trước tiểu điểm, Vương Thi Kỳ cố ý đưa Giản Nhạc Gan một bộ điện thoại. Vương Thi Kỳ trịnh trọng kỳ sự nói cho hắn biết, điện thoại chỉ có thể dùng cho cùng nàng liên hệ, mà lại nhất định phải 24 giờ tùy thời online. Nàng phát tin tức nhất định phải dây bể, tuyệt đối không cho phép xuất hiện tắt máy hoặc là mất liên lạc tình huống. Giản Nhạc Gan lòng tràn đầy bất đắc dĩ cầm điện thoại mới, ngón tay không tự giác điệp tại điện thoại vỏ ngoài bướm bê, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong miệng hắn càng không ngừng lẩm bẩm, cái này đều chuyện gì a? Trên đường cái người đến người đi, riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình. Có tiểu phiến đang lớn tiếng giao hàng lấy mình thương phẩm, hữu tình lữ tay nắm tay ngọt ngào đi qua. Còn có tiểu hài tử tại ven đường vui cười chơi đùa. Giản Nhạc Gan đi tới, đột nhiên nhịn không được hùng hùng hổ hổ bắt đầu. Đáng chết lão Vương, ta một mực đem ngươi trở thành huynh đệ, thật không nghĩ đến ngươi mẹ nó tính toán ta. Cái này kêu cái gì cầu thí huynh đệ? Nhưng mà, đang lúc Giản Nhạc Gan một bên phàn nàn một bên tiến lên lúc, chợt nghe ven đường có mấy cái cảm xúc kích động người chính vây tại một chỗ, nhiệt liệt thảo luận lấy chuyện gì. Trong đó một người cắn răng nghiến lợi nói: "Thử, nếu có thể để cho ta bắt được cái kia cùng ta lão bà cùng đi khách sạn hôn đản ra hỏa, con mẹ nó chứ không phải lột ra hắn không thể. Loại này không biết liêm sỉ đồ vật, dám đối ta nữ thần có ý nghĩ xấu, đúng là mẹ nó là chó tạp chủng." Thanh âm kia bởi vì phẫn nộ mà trở nên khàn giọng, mỗi một chữ đều giống như mang theo gai mũi tên, mà lại câu câu đều khó nghe. Người bên cạnh cũng nhao nhao hưởng ứng, một người mang kính mắt nam tử cũng đầy mặt đỏ bừng quát: "Đúng đấy, loại người này liền không nên sống trên đời. Quả thực là cái con rệm, điếm ối trong lòng chúng ta nữ thần. Chờ ta tìm tới hắn, ta muốn đem hắn đánh cho ngay cả cha hắn mẹ đều nhận không ra, cho hắn biết đắc tội chúng ta fan hâm mộ hạ tràng." Còn có một cái vóc người to con người trẻ tuổi cơ nắm đấm hung tợn nói: "Tên kia khẳng định là cái tiểu nhân vô sỉ, dùng xuống ba lạm thủ đoạn tiếp cận chúng ta lão bà. Ta nếu là đụng phải hắn, trước tiên đem chân của hắn đánh gãy, sẽ chậm chậm tra tấn hắn, nhìn hắn còn dám hay không dùng tới đầu óc." Một gã đại hán đầu chọc nổ tung địa mở miệng: "Ta muốn hắn. Hắn Vương Thi Kỳ, ta hắn, chẳng phải biến tướng tương đương ta Vương Thi Kỳ sao? Ý kiến hay a, tính ta một người, chúng ta tới cái nam càng thêm nam. Mụ mụ, ta nhớ nhà." Giản Nhạc Gan trong lòng đập mạnh, sắc mặt trở nên trắng bệnh, cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua mấy cái kia điên cuồng truy tinh tộc, không tự chủ được tăng tốc mình nguyên bản chậm rãi bước chân. Hắn trong đám người xuyên thẳng qua, không ngừng đụng vào người khác bà bay, rước lấy một chút bất mãn ánh mắt cùng chửi mắng, nhưng hắn đã không để ý tới những thứ này. Bởi vì Giản Nhạc Gan biết, nếu như những người kia nhận ra hắn, khả năng nhìn cái kia từng đóa hoa cúc bạo man núi. Hắn hiện tại không chỉ có muốn ứng đối Vương Thi Kỳ mang cho hắn loại này quái dị quan hệ áp lực, còn muốn tránh né điên cuồng truy tinh tộc truy sát, hắn cảm giác mình bình thản thời gian muốn triệt để xong rồi. Vẫn là đi học thời gian tốt, cùng đồng học cãi nhau ở Mỹ, tan học về nhà ăn cơm. Rất muốn đi học a, đáng tiếc, đời này sợ là không có cơ hội. Giản Nhạc Gan một đường phi nước đại, thẳng đến hắn cảm thấy mình đã rời xa những cái kia truy tinh tộc phạm vi tầm mắt, mới thả chậm bước chân. Hắn tựa ở một mặt tường bên trên, từng ngụm thở hổn hển, thân thể tựa như lá rụng trong gió đồng dạng không ngừng run rẩy. Hắn nhìn xem trong tay Vương Thi Kỳ cho điện thoại, trong lòng tràn ngập chán ghét. Hắn muốn đem điện thoại ném đi, nhưng lại sợ hãi Vương Thi Kỳ trả thù. Hắn hiện tại tựa như kẹp ở hai khối cự thạch ở giữa, tiến thối lưỡng nan. Sắc trời dần dần tối xuống, màn đêm giống một khối màu đen tơ lụa đồng dạng chậm rãi bao trùm toàn bộ thành thị. Giản Nhạc Gan không biết mình nên đi đâu, hắn cũng không muốn về nhà, hắn rất sợ hai đem những này phá sự mang cho người nhà. Hiện tại internet như thế phát đạt, vạn nhất lưới buộc, hậu quả khó mà lường được. Thế là Giản Nhạc Gan liền dự định đi cục cảnh sát tìm Trần Văn Chen một chút, thuận tiện cùng trong nhà liên lạc một chút. Nhưng tại lúc này, đột nhiên một tiếng thanh thúy như chuông bạc la lên truyền vào đám người trong hai ba. Giản Nhạc Gan vô ý thức đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, cái kia thân ảnh nho nhỏ đang vui nhanh hướng mình chạy tới. Cái kia thân ảnh nho nhỏ tại đèn đường mờ vàng hạ dần dần rõ ràng, không phải người khác, chính là đáng yêu tiểu nha đầu Giản Uyển Uyển. Giản Uyển Uyển ghim hai cái bím tóc theo nàng chạy động tác hất lên, giống hai cái vui sướng tiểu tinh linh. Uyển Uyển, Giản Nhạc Gan vội vàng đón tiến lên, bước chân mang theo một loại không kịp chờ đợi xúc động. Lúc này, Lý Nhược Khê cũng bước nhanh đi tới. Nàng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, dáng người thướt tha, tựa như trong gió chập chờn cánh liễu. Nàng ôn nhu địa ôm lấy Giản Uyển Uyển, Giản Uyển Uyển tựa như một con nhu thuận mèo con đồng dạng rúc vào trong lực nàng. Lý Nhược Khê nhẹ giọng hỏi, đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao một người ở bên ngoài? Giản Nhạc Gan cười khan một tiếng, cơm nước xong xuôi, đi bộ một chút. Lữ Kiệt không tại, trời cũng giúp ta. Lý Nhược Khê mỉm cười, đề nghị, muốn hay không đi nhà ta ngồi một chút? Nhà ta còn rất lớn, mệt mỏi có thể trực tiếp ngủ. Không chờ Giản Nhạc Gan đáp lại, Giản Uyển Uyển liền không kịp chờ đợi lung lay Giản Nhạc Gan tay, nũng nịu tựa như năn nỉ bắt đầu. Ba ba, chúng ta về nhà nha. Mềm nhu nhu đồng âm phảng phất có một loại ma lực, tựa như ngọt ngào bánh kẹo, để cho người ta nghe trong lòng ngọt ngào. Lại giống là một đôi ôn nhu tay nhỏ, nhẹ nhàng gãi tâm khảm của người ta, làm cho lòng người đều hóa. Giản Uyển Uyển khát vọng phụ thân có thể đáp ứng, có thể cùng nàng về nhà, tại nàng nho nhỏ trong tâm linh, chỉ cần cùng phụ thân cùng một chỗ, cái nào đều là nhà. Giản Nhạc Gan nhìn xem nữ nhi tràn ngập ánh mắt mong đợi, không đành lòng cự tuyệt. Lý Nhược Khê tựa hồ nhìn ra Giản Nhạc Gan đang do dự, liền nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn, ôn nhu địa nói: "Không sao, ngươi bây giờ cũng không có địa phương đi, trước hết đến nhà ta nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng không muốn để Tiểu Uyển Uyển thất vọng à?" Giản Nhạc Gan hít sâu một hơi, nhìn xem nữ nhi bộ dáng khả ái, rốt cục gật gật đầu: "Tốt à. Bất quá, ngươi có thể cho Lữ Khiết gọi điện thoại sao? Thuận tiện để nàng cùng nhà ta bên trong người nói một chút, ta qua một thời gian ngắn liền trở về." "Ừm ân." Lý Nhược Khê gật gật đầu, nói cho Lữ Khiết, để nàng chạy tới quấy rối. "Nói đùa cái gì?" Thế là Giản Nhạc Gan lên xe, ba người bọn họ hướng Lý Nhược Khê nhà chạy tới. Ban đêm trên đường phố, ánh đèn mở nhạt mà ôn nhuận. Lý Nhược Khê nhà, phòng ở tường ngoài bò đầy lục sắc đằng mạn, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Khi bọn hắn đi tới cửa lúc, Lý Nhược Khê nhẹ nhàng buông xuống Giản Uyển Uyển, từ trong bọc xuất ra chìa khóa mở cửa. Giản Nhạc Gan trong lòng có điểm cảm khái, nơi này hắn tới qua, hơn nữa còn là không mảnh vải che thân, rất có một loại trở lại trốn cũ chi tình. Cửa mở ra trong nháy mắt, một cỗ ấm áp khí tức đập vào mặt. Trong phòng, ánh đèn nhu hòa minh lượng, đồ dùng trong nhà bày ra đến ngay ngắn rõ ràng. Giản Uyển Uyển hưng phấn địa xông vào phòng, chạy đến trước sofa, cầm lấy mình tiểu bố ba hoa, sau đó lại chạy đến Giản Nhạc Gan bên người. Lôi kéo tay của hắn nói, "Ba ba, ta còn muốn chơi nhà tròi." Giản Nhạc Gan gượng cười hai tiếng, hắn nghĩ tới lúc trước lắc lư tiểu nha đầu thời điểm, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Lý Nhược Khê đi đến phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị đơn giản một chút đồ ăn. Nàng thuần thục mở ra tủ lạnh, xuất ra nguyên liệu nấu ăn, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền truyền đến nồi bát bầu buồn thanh âm cùng đồ ăn hương khí. Giản Nhạc Gan ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ vẫn còn có chút hỗn loạn. Hắn không biết mình nên như thế nào đối mặt chuyện kế tiếp, cũng không biết mình cùng Vương Thi Kỳ ở giữa gút mắt sẽ phát triển thành cái dạng gì. Giản Uyển Uyển tựa hồ đã nhận ra phụ thân tâm sự, nàng leo đến Giản Nhạc Gan trên đùi, dùng tay nhỏ sờ lấy mặt của hắn nói: "Ba ba, ngươi không muốn không vui, Uyển Uyển sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Giản Nhạc Gan nhìn xem nữ nhi hiểu chuyện bộ dáng, trong lòng tràn đầy cảm động, hắn ôm chặt lấy nữ nhi, nhẹ nói: "Tốt, Uyển Uyển thân ngoan." Nhưng vào lúc này, Lý Nhược Khê bưng cơm tối chậm rãi đi tới, mong nếm thử thủ nghệ của ta, an bảo đảm có thể ngủ một cái tốt cảm giác. "Ngủ đi, ngủ thiếp đi dễ làm sự tình." Chương 89, trở thành cái nhà này nam chủ nhân cục cảnh sát. Lữ Kiệt ngồi trước máy vi tính, tư thế ngồi đoan chính, chăm chú nhìn màn hình, không buông tha bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi trở thành đầu mối hình tượng. Cùng lúc đó, Giản gia cả nhà cũng đều tụ tập ở trong bót cảnh sát. Lý Thúy Vân đứng ở một bên, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, miệng bên trong không ngừng nhắc tới: "Con của ta à, có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Đừng khóc, nhi tử không có việc gì." Giản Thanh Sơn cau mày, ánh mắt như chim ưng theo sát hình ảnh theo dõi không ngừng di động. Giản Đông tại gian phòng đi qua đi lại, gấp rút mà bối rối, tựa như một con mất phương hướng tiểu lộc. Liền ngay cả luôn luôn ham chơi Lý Mạn Mạn giờ phút này cũng đã mất đi ngày xưa sức sống. Nhưng mà, bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, bọn hắn tìm kiếm có vẻ hơi bối rối vô trương. Mỗi người đều lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức liền đem Giản Nhạc Gan tìm cho ra. Đúng lúc này, coi như tỉnh táo Giản Long Hoa đột nhiên la lớn: "Cha, ta tìm được, là một cái nữ nhân xa lạ dùng hài tử đem hắn lừa gạt đi." Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Nghe nói như thế, Lữ Khiết bỗng nhiên đứng người lên: "Ở đâu?" Bởi vì động tác quá mức đột nhiên, đến mức cái ghế đều bị mang đến về sau trượt một đoạn ngắn khoảng cách, phát ra một trận chói tai ma sát. Nàng bước nhanh vọt tới trước máy vi tính, khi thấy rõ trong màn hình nữ nhân kia lúc, không khỏi lửa giận công tâm. Là Lý Nhược Khê cái kia di nữ nhân. Gặp một màn này, Giản Thanh Sơn ánh mắt dần dần trở nên càng ngày càng lạnh, tựa như có thể kết băng. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn trịnh trọng nói: "Nhi tử bây giờ hay còn tuổi nhỏ, không hiểu được thế gian này lòng người âm hiểm xảo trá, biến đổi liên tục. Chờ hắn về nhà lần này, nhất định phải để hắn đi trên xã hội đi hảo hảo ma luyện một phen." Lý Thúy Vân nghe nói lời ấy, tâm đều nhanh vỡ thành vô số phiến, nàng mặt mũi tràn đầy đồng tích phản bác: "Không được, nhi tử thật vất vả trở về, nhất định phải đưa về trường học đi học tiếp tục. Hắn năm nay mới bất quá 18 tuổi mà thôi, ngươi có thể nào nhẫn tâm cứ như vậy thả hắn một thân một mình xông xáo xã hội?" Lúc này, Lý Mạn Mạn cũng kìm nén không được nội tâm tìm về Giản Nhạc Gan tâm tình kích động. Nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra hốc mắt, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui sướng tiêu dung, miệng bên trong tự lẩm bẩm: Quá tốt rồi, An An cuối cùng không có mất. Ta cũng cho rằng để hắn An An ổn ổn trên mặt đất học càng tốt hơn. Dù sao An An niên kỷ còn nhỏ, cách đối nhân xử thế phương diện lại đơn thuần cực kỳ, nếu như bước vào xã hội, khẳng định sẽ chịu khi dễ. Mà Giản Đồng thì cắn chặt môi, hai mắt sớm đã khóc đến sưng đỏ không chịu nổi, nàng dùng thanh âm run rẩy hùng hăng nói: "Nếu có ai khi dễ ca ca ta, ta ở đây thề, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn, nhất định phải để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Một mực trầm mặc không nói, Giản Long Hoa rốt cục nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng: "Ta ủng hộ ta cha đổi điểm, các ngươi như vậy quá phận cương chiều, sẽ chỉ hại hắn. Nam tử hán đại trợ phu, liền nên dũng cảm đi ra ngoài, kinh lịch mưa gió tẩy lễ, dạng này tương lai mới có năng lực một mình đảm đương một phía. Nếu như luôn luôn được bảo hộ tại cánh chim phía dưới, hắn sẽ vĩnh viễn như cái chưa trưởng thành hải tử, không cách nào chân chính thành thục." Cuối cùng, Lữ Khiết tỉnh táo đưa ra cái nhìn của mình: "Các ngươi vì sao không nghe một chút hắn nói thế nào? Vô luận hắn làm ra quyết định gì, ta đều sẽ toàn lực ủng hộ. Ca ca của ta, chẳng lẽ còn cần ngươi đến ủng hộ hay sao? Ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi, từ nay về sau cho ta cách xa hắn một chút." Giản Đồng đối trước mặt Lữ Khiết gầm nhẹ nói, nghĩ tới trước đó nhìn thấy Lữ Khiết cùng Giản Nhạc An hai người ôm nhau hôn nồng nhiệt một màn kia, trong nội tâm nàng tựa như là có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Giản Đồng tin tưởng vững chắc, nhất định là cái này không biết liêm sỉ nữ nhân dùng một ít dơ bẩn thủ đoạn, mới có thể đem mình hiền lành ca ca lửa xoay quanh. Nghe được Giản Đồng như thế không khách khí, Lữ Khiết lại không chút nào lùi bước chi ý, ngược lại hất cằm lên, khiêu khích tựa như đáp lại: "Không có ý tứ, ta làm không được. Hắn là ca của ngươi, ngươi cái này là muội muội, lại có thể có tư cách gì đến nhúng tay chuyện của chúng ta?" Lữ Khiết cố ý đem muội muội hai chữ này phát âm cắn đến phá lệ nặng, tựa hồ muốn mượn này để Giản Đồng rõ ràng địa nhận thức đến địa vị của mình đến tột cùng như thế nào. "Vậy ta đây cái tiểu di có tư cách sao? Chỉ cần ta không gật đầu, ai cũng đừng nghĩ gả cho hắn." Lý Mạn Mạn chậm rãi nói: "Các ngươi có thể hay không chốc lát nữa lại nhau nhau? Tìm người quan trọng." Giản Long Hoa buồn bực nói: "Nữ nhân thật là kỳ quái, loại thời điểm này còn tranh giành tình nhân." Giản Nhạc An nhịn không được đánh một cái to lớn áp, hắn cảm thấy trên dưới mí mắt bắt đầu càng không ngừng đánh nhau. "Làm sao như thế khốn? Tựa như giống như uống say, thật là lạ á Huyền Huyền, thời gian không còn sớm à, chúng ta đi ngủ có được hay không?" Hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng địa rủi rủi con mắt. Lúc này, Giản Huyền Huyền đang chìm ngâm ở chơi đùa trong hoa lạc, căn bản không có mảy may buồn ngủ, nàng lung lay cái đầu nhỏ, nũng nịu địa nói: "Không muốn nha, ba ba, người ta còn không có chơi chán, lại để cho ta chơi một hồi nha." Giản Nhạc An nhìn xem nữ nhi bộ dáng khả ái, trong lòng mặc dù không đành lòng tự tuyệt, nhưng vẫn là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nghiêm túc nói: "Không được, đã rất muộn, nên ngoan ngoãn địa đi tắm rửa sau đó lên giường đi ngủ rồi." Nghe nói như thế, Giản Huyền Huyền chớp chớp cặp kia mắt to như nước trong veo, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, hưng phấn địa hô: "Vậy ta muốn cùng ba bà cùng nhau tắm rửa." "Cùng nhau tắm?" Giản Nhạc An bị nữ nhi đột nhiên xuất hiện yêu cầu làm cho có chút không biết làm sao, hắn do dự một chút, quay đầu nhìn về phía một bên Lý Nhược Khê. "Dạng này, có thể chứ?" Chỉ gặp Lý Nhược Khê ôn nhu cười cười, trả lời nói: "Không sao." Kỳ thật, nàng lòng có lấy mình nhỏ tính toán. Nàng hy vọng thông qua loại này ở chung, để Giản Nhạc An dần dần đi vào mẹ con các nàng sinh hoạt, cuối cùng trở thành cái nhà này chân chính nam chủ nhân. Đạt được sau khi đồng ý, Giản Nhạc An lúc này mới yên tâm lại, một thanh ôm lấy Giản Huyền Huyền hướng phía phòng tắm đi đến. Nhưng mà, Giản Nhạc An mới thoát xong quần áo: "Ta có thể vào không?" Ngoài cửa truyền đến Lý Nhược Khê thanh âm êm ái. Ngay tại cho Giản Huyền Huyền gội đầu, Giản Nhạc An lập tức sử sốt, vô ý thức hỏi: "A, ngươi tiến đến làm cái gì?" Chỉ nghe Lý Nhược Khê chuyện đương nhiên hồi đáp: "Đương nhiên là ngâm trong bồn tắm." Giản Nhạc An vội vàng chùm lên khăn tắm, cuốn quít túi đầu: "Tiến vào đi." Chỉ chốc lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Lý Nhược Khê đi đến. Giản Nhạc An không dám nhìn nàng, nhưng trong lòng chỗ sâu lại có một thanh âm đang không ngừng kêu gào, người rõ ràng liền rất muốn nhìn, giả trang cái gì? Lý Nhược Khê mặc dù là cái BT, nhưng lại xinh đẹp có vật bị. Nếu không, liền vụng trộm nhìn một chút. "A, ta thật là hư, nhưng nói đi thì nói lại, nam nhân nào có không xấu?" "Nhìn một chút." "Không được." Ngay tại hắn tiến hành một phen đấu tranh tư tưởng lúc, Lý Nhược Khê cười nhạt một tiếng: "Không có việc gì, ngươi xem đi." "Đây chính là ngươi nói a?" Giản Nhạc An thể, liền nhìn một chút, liền một chút. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. "Nguyên lai mặc quần áo a?" Lý Nhược Khê mặc một bộ màu lam nhạt áo choàng tắm, lỏng lẻo tóc choàng tại trên vai, trong mắt lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời ôn hòa. "Ngươi thật giống như rất thất vọng dáng vẻ." "Nào có." Giản Nhạc An quay đầu chỗ khác. Lý Nhược Khê đi vào buồn tắm lớn, ngồi tại Giản Luyện Luyện phía sau. Nước ba động để nàng áo choàng tắm có chút thấm ướt, kề sát ở trên người, phát họa ra huyền chuyển đường cong. "Tốt xấu hổ." Giản Nhạc An cố gắng để cho mình chuyên chú vào Giản Luyện Luyện, đáng nhìn đến lại luôn không bị khống chế hướng Lý Nhược Khê bên kia phiêu. "Con mắt á con mắt, ngươi làm sao không nghe lời? Vừa mới không phải vây được không mở ra được mà." Giản Huyền Huyền ở trong nước vui sướng chơi đùa, đột nhiên, nàng giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị, mở to cặp kia thanh tịnh ngây thơ mắt to. "Mụ mụ, ngươi nơi này vì cái gì dịu dàng nguyện không giống nha?" Chương 90, hắn đã không làm tịnh. Bất thình lình vấn đề, để Lý Nhược Khê nhất thời có chút không biết làm sao, lắp bắp nói: "Văn tử cắn." Thanh âm của nàng mang theo một tia ngượng ngùng, tại hơi nước tô đập dưới, càng lộ vẻ mềm mại. Giản Nhạc An nghe được vấn đề này, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, phản phất muốn nhảy ra cổ họng. Hắn không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể giả bộ như chuyên chú vào loay hoay vòi nước. Giản Huyền Huyền tựa hồ đối với đáp án này không hài lòng lắm, nàng nghiêng cái đầu nhỏ, tiếp tục truy vấn. "Mụ mụ gần người, Huyền Huyền sớm không phải 3 tuổi tiểu hài. Lý Nhược Khê mặt càng đỏ hơn, nàng nhẹ nhàng méo méo Giản Uyển Uyển cái mũi nhỏ, giận trách, Uyển Uyển là cái đứa nhỏ tình nghịch đâu. Lúc này, trong phòng tắm bầu không khí trở nên càng thêm trở nên tế nhị. Hơi nước tràn ngập trong không khí, giống như là một tấm khăn che mặt bí ẩn, bao phủ ba người bọn họ. Giản Nhạc Can nghĩ thầm, một lần nhìn là nhìn, hai lần cũng là nhìn, khác nhau ở chỗ nào? Thế là, hắn lại vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Nhược Khê, phát hiện trong mắt nàng ngoại trừ ngượng ngùng, còn có một loại khác phong tình, đó là một loại thành thục nữ tính đặc hữu mị lực. Hắn tiểu di cũng có, bất quá thiếu một phần mẫu tính nhu hòa. Lý Nhược Khê vì chuyện di Giản Uyển Uyển lực chú ý, bắt đầu cùng nàng bắt đầu chơi hát nước trò chơi. Nàng nhẹ nhàng nâng lên một bụng nước, vẩy hướng Giản Uyển Uyển, Giản Uyển Uyển cũng không cam chịu yếu thế, dùng tay nhỏ ra sức địa hát nước đánh trả. Trong lúc nhất thời, trong phòng tắm bọt nước văng khắp nơi, tiếng cười quanh quẩn. Giản Nhạc An nhìn xem các nàng chơi đùa, khóe miệng cũng không tự giác trên mặt đất dương. Hắn phát hiện mình rất hưởng thụ cảnh tượng như vậy, cứ việc có chút xấu hổ cùng mập mờ, nhưng lại tràn ngập nhà ấm áp. Ánh mắt của hắn tại Lý Nhược Khê cùng Giản Uyển Uyển ở giữa xuyên tới xuyên lui. Theo trò chơi tiến hành, Lý Nhược Khê áo choàng tắm càng ngày càng ẩm ướt, áp sát vào trên thân, cơ hồ có chút trong suốt. Giản Nhạc An ánh mắt không cẩn thận rơi vào trên người nàng lúc, mặt trong nháy mắt trở nên nóng hổi. Hắn tranh thủ thời gian túi lầu xuống, có thể trong đầu lại luôn hiện ra cái kia mê người hình tượng, nếu không lại nhìn một chút, liên một chút. Không được, đừng cho dục vọng đánh ý chí của ngươi a. Lần này, Giản Nhạc An nhịn xuống không có nhìn. Giản Uyển Uyển chơi mệt rồi, tựa ở Lý Nhược Khê trong ngực, mắt nhỏ bắt đầu trở nên có chút mê ly, tựa hồ bối rối đột kích. Lý Nhược Khê nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, ôn nhu điệu nói, "Uyển Uyển, chúng ta rửa sạch ra ngoài rồi. Mụ mụ, đang chơi một hồi nha." Lý Nhược Khê cười lắc đầu, ôm lấy Giản Uyển Uyển đứng lên. Làm nàng đứng dậy lúc, áo choàng tắm và áo theo dòng nước phiêu động, lộ ra nàng hai chân thon dài. Giản Nhạc An cảm giác hô hấp của mình đều trở nên dồn dập lên. Hắn ép buộc mình đem ánh mắt rời, nhưng trong lòng đoàn kia hỏa diễm lại bùng nổ. Giờ phút này, Giản Nhạc An rốt cục khắc sâu ý thức được nam hải cùng nam nhân ở giữa khác biệt, hắn đã không làm định. Trước kia hắn tuyệt đối sẽ không có loại này tâm tư xấu xa. Lý Nhược Khê ôm Giản Uyển Uyển đi ra buồn tắm lớn, cầm qua một đầu khăn mặt, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Giản Uyển Uyển thân thể. Động tác của nàng nhu hòa mà chậm chạp, mỗi một cái động tác đều tràn ngập tình thương của mẹ quan huy. Lau xong Giản Uyển Uyển về sau, Lý Nhược Khê đem nàng để ở một bên trên ghế nhỏ, bắt đầu lau tóc của mình. Nàng sáng bóng rất chậm, tựa như cố ý tại cho Giản Nhạc An nhìn. Nhưng Giản Nhạc An không dám nhìn nhiều, bởi vì hắn biết Lý Nhược Khê có bệnh, là thật có bệnh, rất nghiêm trọng bệnh tâm lý, không phải lời mắng người. Chuyện này là Giản Nhạc An cùng Lý Nhược Khê làm ngồi cùng bàn đoạn thời gian kia mới biết. Hàng Thánh Nhất Trung, một chỗ tràn ngập thanh xuân sức sống cùng mơ ước trường học. Sân trường cây xanh râm mát, bên thao trường trên đường chạy luôn luôn có đồng học chạy thân ảnh, trong phòng học quanh quần sáng sủa tiếng đọc sách. Giản Nhạc An cùng Lý Nhược Khê ngay tại dạng này một cái mỹ hảo sân trường hoàn cảnh bên trong, làm bạn học cùng lớp kiêm ngồi cùng bàn. Bắt đầu nhìn như bình thường sân trường sinh hoạt. Giản Nhạc An yêu quý vận động, tại trên sân bóng rổ luôn có thể nhìn thấy hắn mạnh mẽ dáng người. Mà Lý Nhược Khê thì hoàn toàn khác biệt, thành tích của nàng ưu dị, mỗi lần thành tích cuộc thi công bố lúc, tên của nàng luôn luôn treo thật cao tại đứng đầu bảng. Nàng giữ lại một đầu nhu thuận tóc dài, luôn luôn chỉnh tề điệu trải ở sau, mang theo một bộ kính đen, trong ánh mắt lộ ra thông minh. Tại trong mắt lao sư, nàng là điển hình học sinh, các bạn học cũng đều hâm mộ nàng thành tích tốt. Tại trong mắt mọi người, nàng chính là một cái bản tính, nhu thuận học sinh ba tốt. Nhưng mà, cái nào đó cuối tuần, Giản Nhạc An tại trong lúc lơ đãng, mở ra Lý Nhược Khê ẩn tàng cực sâu bí mật. Ngày đó tan học, Giản Nhạc An bởi vì muốn đi trường học phụ cận một nhà tiệm sách mua học tập tư liệu, cho nên đi được tương đối trễ. Khi hắn đi ngang qua cái kia tòa nhà vứt bỏ kiến trúc lúc, nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Ra ngoài hiếu kỳ, hắn cẩn thận từng ly từng tí đến gần, xuyên thấu qua một cái phá cửa sổ hộ, hắn thấy được làm hắn dùng mình một màn. Lý Nhược Khê mặc một thân màu đen kỳ quái quần áo, mang theo một cái bịt mắt. Nét mặt của nàng rất quái lạ, không thể nói quái. Nàng từ trong ba lô lấy ra đủ loại làm cho người sợ hãi đạo cụ. Có mang theo gai nhọn bằng tay, còn có một số thoạt nhìn như là thời trung cổ hình cụ phiên bản thu nhỏ. Giản Nhạc An khiếp sợ nhìn thấy, trong góc có một cái bị trói chặt người giả mô hình. Lý Nhược Khê chính cầm một cây nhỏ bé roi ra, khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười, một chút lại một chút quất vào người giả trên thân. Nếu như là thật liền tốt, nhất định sẽ phát ra rất êm tai kêu thảm. Giản Nhạc An hai chân bắt đầu như nhũ ra, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này trong trường học, mọi người coi là học sinh tốt Lý Nhược Khê, lại có tàn nhẫn như vậy, biến thái một mặt. Hắn muốn chạy trốn cái này địa phương đáng sợ, nhưng hắn hai chân lại giống định trụ đồng dạng. Thẳng đến Lý Nhược Khê tựa hồ hoàn thành nghi thức bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Giản Nhạc An mới như ở trong mộng mới tỉnh, lặng lẽ chạy đi. Từ đó về sau, Giản Nhạc An bắt đầu nghĩ hết biện pháp tránh né Lý Nhược Khê. Khi đi học, hắn sẽ tận lực hướng bên cạnh dựa vào, phòng ngừa cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc trên thân thể. Tan học lúc, hắn luôn luôn trước tiên xông ra phòng học, trốn đến nhà vệ sinh nam hoặc là nhiều người địa phương. Thế nhưng là, Lý Nhược Khê rất nhanh đã nhận ra Giản Nhạc An dị dạng. Hắn trước kia không phải luôn yêu thích cùng mình chào hỏi, nói chuyện chơi đất sao? Đây chính là mình đi học lúc, số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. Lý Nhược Khê nguyên bản luôn luôn chuyên chú vào sách vở ánh mắt, bắt đầu tấp nập địa rơi vào Giản Nhạc An trên thân. Nghỉ giữa khóa, Lý Nhược Khê đột nhiên đi đến Giản Nhạc An trước mặt, mang trên mặt cái kia nhìn như văn tĩnh mỉm cười, nhẹ nói: "Giản đồng học, ngươi gần nhất làm sao luôn trốn tránh ta? Là ta đã làm sai điều gì sao?" Giản Nhạc An thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn không dám nhìn thẳng Lý Nhược Khê con mắt, lắp bắp nói: "Không có, không có gì, ta gần nhất tương đối bận rộn." Lý Nhược Khê lại vươn tay, muốn kéo ở Giản Nhạc An cánh tay, Giản Nhạc An giống điện giật đồng dạng né tránh, sau đó vội vàng hấp tấp địa chạy. Người thấy được a? Theo thời gian chuyển rời, Lý Nhược Khê đối Giản Nhạc Gan theo đuổi không bỏ trở nên càng thêm điên cuồng. Trường học trong tiệm sách, Giản Nhạc Gan ngay tại tìm sách thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau có người tới gần. Hắn quay người lại, liền thấy Lý Nhược Khê đứng tại phía sau hắn, cách hắn gần vô cùng. Gần đến hắn có thể nghe được trên người nàng cái kia cố nhàn nhạt mùi nước hoa hỗn hợp có một loại để cho người ta không thoải mái khí tức, Lý Nhược Khê nhẹ nói: "Biết bí mật của ta, cả một đời đều trốn không thoát nha." Giản Nhạc Gan nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hắn đẩy ra Lý Nhược Khê, tại trong tiệm sách mạnh mẽ đâm tới địa chạy ra ngoài. Rốt cục, trường học tổ chức một lần cắm trại dã ngoại hoạt động lúc, Lý Nhược Khê bệnh phát. Kia là tại một mảnh trong núi sâu đóng quân dã ngoại địa, chung quanh đều là rừng cây rậm rạp. Các bạn học đều rất hưng phấn, ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh ca hát, kể chuyện xưa. Giản Nhạc Gan lại một mực nơm nớp lo sợ, hắn sợ hãi Lý Nhược Khê sẽ ở lúc này làm ra cái gì cử động điên cuồng. Ngay tại mọi người đắm chìm trong sung sướng bầu không khí bên trong lúc, đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Mọi người nhao nhao hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp Lý Nhược Khê đứng tại một cái góc, cầm trong tay một cây tiểu đao, ánh mắt của nàng đỏ bừng, biểu lộ dữ tợn. Trốn tránh ta, chính là vì nói chuyện cùng nàng thật sao? Nguyên lai, nàng nhìn thấy Giản Nhạc Gan cùng một cái nữ đồng học nói chuyện phiếm trò chuyện rất cởi mở tâm tư đấu kỵ bại phá, triệt để đã mất đi khống chế. Không cho ngươi nói chuyện cùng hắn. Giản đồng học. Cái kia nữ đồng học trực tiếp sợ quá khóc. Gặp một màn này, Giản Nhạc Gan liều lĩnh vào tới. Chương 91, trong nội tâm nàng cất giấu một con ma quỷ biết người biết mặt không biết lòng. Giản Nhạc Gan cảm thấy, hiện tại Lý Nhược Khê phi thường không bình thường, cùng ngược đãi người giả lúc giống nhau như lúc, giống một cái tên điên. Rõ ràng bình thường là cái yên lặng học sinh ba tốt, nhưng ai có thể nghĩ đến, trong nội tâm nàng lại tàng lấy một con ma quỷ. Lý Nhược Khê, ngươi điên rồi sao? Tất cả mọi người là đồng học, mau đưa đao thu lại. Lý Nhược Khê thanh âm, thân thể hơi chấn động một chút, nàng quay đầu, nhìn xem Giản Nhạc Gan. Giản Nhạc Gan, ngươi đừng quản nhàn sự, đây là ta cùng nàng ở giữa sự tình. Giản Nhạc Gan tại cách Lý Nhược Khê xa mấy bước địa phương dừng lại, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm bảo trì bình ổn. Lý Nhược Khê, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi làm như vậy là không đúng, mặc kệ có cái gì mâu thuẫn, cũng không thể dùng đao giải quyết. Lúc này, Giản Nhạc Gan đại não đang nhanh chóng vận chuyển, hắn ý đồ tìm kiếm một loại phương pháp có thể làm cho Lý Nhược Khê thả ra trong tay hung khí. Trung quanh đồng học bắt đầu xì xào bàn tán, có tại nhỏ giọng la lên lão sư, có thì là dọa đến không biết làm sao. Ngươi biết cái gì? Ai bảo ngươi trốn tránh ta nói chuyện cùng nàng, là ngươi tới trước trêu chọc ta, dựa vào cái gì lại đối ta bỏ đi không để ý tới? Lý Nhược Khê cảm xúc trở nên càng thêm kích động, nàng cơ trong tay đao, cái kia hàn quang trên không trung xẹt qua từng đạo nguy hiểm đường vòng cung. Giản Nhạc Gan trong lòng giật mình, không nghĩ tới, Lý Nhược Khê làm ra động tác này lại là bởi vì chính mình. Có thể ta lúc nào trêu chọc qua nàng? Nàng có phải hay không chỗ nào hiểu lầm cái gì? Chuyện ấy qua đi, hàng thành nhất trung lâm vào một loại khẩn trương không khí. Mà Lý Nhược Khê bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện, cha gia hoạn có vô cùng nghiêm trọng bệnh tâm lý, có ngược người hoặc thụ ngược đại khuynh hướng. Không ai biết cái bệnh này làm sao tới, chỉ biết là Lý Nhược Khê nhận lấy dài đến nửa năm đình học xử lý. Cho đến ngày nay, Giản Nhạc Gan cũng không biết Lý Nhược Khê vì sao lại đến loại kia bệnh, gia đình nguyên nhân, bên ngoài nhân tố. Ban đêm, hắn đang chuẩn bị hống Giản Uyển Uyển chìm vào giấc ngủ. Trong phòng, ấm áp ánh đèn vẩy vào mềm mại trên giường, Giản Uyển Uyển mặc đáng yêu áo ngủ, ôm âu yếm tiểu hùng con rối. "Ba ba, cho ta giảng cái công chúa cố sự có được hay không?" Giản Uyển Uyển nháy mắt to, mong đợi nhìn xem Giản Nhạc Gan. Giản Nhạc Gan mỉm cười gật đầu, bắt đầu nhẹ giọng giảng thuật một đoạn công chúa cùng vương tử mạo hiểm cố sự. Cố sự này hắn đã từng cho muội muội nói qua, khi đó muội muội cũng liền Uyển Uyển như thế lớn số tuổi, cũng dịu dàng nguyện đồng dạng đáng yêu. Mà bây giờ, muội muội đều không nhận hắn người ca ca này chờ tiểu Uyển Uyển trưởng thành, khẳng định cũng sẽ không lại nhận hắn cái này ba ba. Ngay tại Giản Uyển Uyển sắp nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp lúc, đột nhiên nghe được nàng nhút nhát nói: "Ba ba, ngươi hôm nay có thể hay không cùng mụ mụ cùng một chỗ ngủ nha?" Nghe nói như thế, Giản Nhạc Gan không khỏi thần sắc sửng sở, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ. Cùng Lý Nhược Khê cùng một chỗ ngủ, cái này tuyệt đối không thể. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói: "Bà bối, ba ba vẫn là ngủ ghế sofa tương đối tốt." Nhưng mà, Lý Nhược Khê tựa hồ xem thấu nội tâm của hắn sợ hãi, nhẹ nhàng đẩy kính mắt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. "Giản tiên sinh, giống như từ ngươi nhìn thấy ta từ lần đầu tiên gặp mặt, vẫn đặc biệt sợ hãi ta đây. Đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, trong mắt ngươi, ta là một cái rất hung nữ nhân sao?" Nói, nàng còn cố ý trừng mắt nhìn, ý đồ thể hiện ra mình ôn nhu một mặt. Nhưng Giản Nhạc Gan rất rõ ràng, đây hết thảy bất quá chỉ là trang. Cái gọi là ôn nhu, hiền lành, hết thảy đều là giả tượng. Nhớ tới Lý Nhược Khê phát bệnh lúc kinh khủng chẳng cảnh, hắn liền không rét mà run. Thế là, hắn đành phải miễn cưỡng gạt ra một tia gợi cười, "Ha ha, không có, Lữ Khiết nhưng so sánh ngươi hung nhiều, nhưng ta cũng chưa sợ qua nào nha." Một bên Giản Uyển Uyển nghe xong, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xem Giản Nhạc Gan hỏi: "Ba ba, đã dạng này, vậy ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn ngủ ghế sofa? Rõ ràng có thể cùng mụ mụ cùng một chỗ ngủ giường lớn nha." Đối mặt nữ nhi thiên chân vô tà ánh mắt, Giản Nhạc Gan nhất thời nghẹn lời. Hắn lắp bắp nói: "Bà bối, ba ba ban đêm đi ngủ không thành thật, sẽ đá phải mụ mụ, cho nên ngủ ghế sofa tương đối tốt." Giản Uyển Uyển nhướng mày lên nói: "Ba ba gạt người, ngươi chính là không muốn cùng mụ mụ ngủ." Lý Nhược Khê trên mặt hiện lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục tiếu dung nói: "Uyển Uyển, ngươi muốn hiểu chuyện." Giản Nhạc Gan ra khỏi phòng, mệt mỏi nằm đến trên ghế salon, thân thể buông lỏng mà sa vào mềm mại đệm dựa bên trong. Mấy ngày nay phát sinh bực mình sự tình để hắn rất đau đầu, phi thường khát vọng một cái thổ lộ hết đối tượng. Lúc này, Thanh Mai Trúc Mã Ngô Khanh Tiền thân ảnh hiện hiện trong lòng, nàng nhã nhặn đoan trang, khéo hiểu lòng người, tổng hội tại khổ sở lúc cùng hắn. Không biết 10 năm sau, nàng biến thành cái dạng gì, nhớ kỹ nàng giống như nói muốn làm lao sư tới. Dần dần, hắn ý thức trở nên mơ hồ, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Giờ phút này, Lý Nhược Khê từ trong nhà lặng lẽ đi ra. Nàng tựa như một con mèo, bước chân nhẹ nhàng đến cơ hồ không có trên sàn nhà phát ra cho dù là nhẹ nhàng nhất một điểm thanh âm. Lý Nhược Khê trong mắt lộ ra một loại để cho người ta khó mà nắm lấy tâm tình rất phức tạp. Một loại hỗn hợp do dự, kiên định, vẻ bất an, giống như tĩnh mịch nước hồ, để cho người ta nhìn không thấu đáy hồ ẩn giấu đi cái gì. Đến cùng phải hay không ngươi? Trong tay nàng nắm thật chặt một thanh cái kéo, chậm rãi hướng Giản Nhạc An đi đến. Giản Nhạc An trong giấc mộng giống như là cảm nhận được một loại nào đó khí tức quấy nhiễu, chờ mình. Miệng hắn có chút mở ra, miệng bên trong còn lẩm bẩm vài câu mơ hồ không rõ chuyện hoang đường. Lý Nhược Khê lập tức dừng bước, lặng lặng đứng ở nơi đó. Nàng nguyên bản chỉ tính toán cắt Giản Nhạc An vài cọng tóc làm DNA. Nhưng này loại hoang đường sự tình thật khả năng sao? Nhưng lúc này, Giản Nhạc An kỳ thật đã sớm tỉnh, ý thức của hắn tại Lý Nhược Khê từ trong nhà lặng lẽ đi ra một khắc này liền đã khôi phục thanh tỉnh. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút lúc này Lý Nhược Khê rốt cuộc muốn làm gì. Xuyên thấu qua có chút híp con mắt khẽ hở, nhìn thấy Lý Nhược Khê nắm trong tay lấy một thanh cái kéo. Giản Nhạc An nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ, đại tỷ, hơn nửa đêm ngươi cầm cái kéo làm cái gì? Đừng làm ta sợ a. Hắn mặc dù nằm trên ghế salon không hề động, nhưng cơ bắp đã không tự giác căng cứng, tựa như một con tùy thời chuẩn bị chạy trốn con thỏ. Giản Nhạc An làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì lúc này Lý Nhược Khê sẽ cầm cái kéo xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn chăm chú nhìn Lý Nhược Khê nhất cử nhất động, mỗi một bước tới gần đều để Giản Nhạc An nội tâm càng căng thẳng hơn. Ngay tại hắn không biết làm sao lúc, đột nhiên, Vương Thi Kỳ đưa điện thoại di động vang lên bắt đầu. Tiếng chuông tại yên tĩnh trong đêm phá lệ đột ngột, tựa như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bỏ ra một viên cục đá, phá bỡ vốn có yên tĩnh. Giản Nhạc An giật mình trong lòng, Vương Thi Kỳ điện thoại nhất định phải tiếp. Có thể Lý Nhược Khê còn ở lại chỗ này. Lý Nhược Khê gặp đây, trong lòng cũng là giật mình. Nàng sợ hãi Giản Nhạc An phát hiện mình, liền vội vàng trốn đi. Nàng trốn đến một cái góc, thân thể chăm chú địa tựa vào vách tường, trong tay cái kéo cũng nắm thật chặt, nàng ngừng thở. Giản Nhạc An thở dài một hơi, hắn cảm thấy mình phảng phất là tại bên bờ vực bị kéo lại, có một loại được cứu cảm giác. Hắn giả vờ tỉnh ngủ, chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi con mắt, ý đồ để cho mình nhìn càng thêm tự nhiên. Hắn đưa tay cầm qua điện thoại, nhận điện thoại, thanh âm còn có chút khàn khàn nói, "Uy, ta ngủ không được, theo giúp ta nói chuyện phiếm." Vương Thi Kỳ bá đạo nói. Giản Nhạc An nghe thanh âm của nàng, trong lòng âm thầm kêu khổ hắn đối Vương Thi Kỳ không có một chút xíu hảo cảm, cho dù nàng là anh hậu. Trong mắt hắn, Vương Thi Kỳ luôn luôn cho hắn một loại cao cao tại thượng, tâm nhãn tử nhiều, nữ nhân xấu cảm giác. Hắn cảm thấy Vương Thi Kỳ luôn luôn dựa theo ý nguyện của mình đi làm, xưa nay sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ. Nhưng lúc này, hắn lại không còn cách nào khác. Hắn biết nếu như mình cự tuyệt Vương Thi Kỳ, có thể sẽ mang đến cho mình càng nhiều phiền phức. Chỉ có thể từ từ suy nghĩ như thế nào thoát khỏi Vương Thi Kỳ biện pháp. Giản Nhạc An bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nhìn một chút xung quanh, xác định Lý Nhược Khê còn trốn tránh không có ra. Hắn bắt đầu cùng Vương Thi Kỳ nói chuyện tiếng, nhưng là hắn tâm tư lại hoàn toàn không đang nói chuyện trên trời. Hai người bọn họ làm sao lại nhận biết? Lý Nhược Khê càng ngày càng cảm thấy, Giản Nhạc An chính là người kia, cái này giờ DNA phải đi làm. Chương 92, quen thuộc nhất người xa lạ ngươi về nhà sao? Có đói bụng hay không? Đói lời nói ta cho ngươi đặt trước một phần ăn khuya, ta biết một nhà rất tuyệt tiệm cơm. Đầu bên kia điện thoại, Vương Thi Kỳ chính lười biếng nằm tại một trường cực lớn, phủ lên tơ lụa ga giường trên giường. Nàng người mặc một bộ tơ tằm áo ngủ cổ áo có chút rộng mở, lộ ra một mảnh nhỏ da thịt trắng nõn. Trên áo ngủ tinh xảo đường viền hoa theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Nàng một cái tay cầm điện thoại, một cái tay khác thì vớt vớt tóc của mình. "Ừm, liền như vậy đi, ta không đói bụng." Giản Nhạc An hồi đáp, "Về nhà. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta có nhà nhưng không thể trở về." Hiện tại không chừng có bao nhiêu cái Vương Thi Kỳ vô não phấn đang đuổi giết hắn, chỉ cần thân phận của hắn một lộ ra ánh sáng, kết cục có thể nghĩ. Ngươi làm sao nghe như thế không có tinh thần? Có phải là có tâm sự gì hay không? Vương Thi Kỳ tựa hồ đã nhận ra Giản Nhạc An dị dạng. Không có, có thể là vừa tỉnh ngủ nguyên nhân. Giản Nhạc An ý đồ che giấu mình bất an. Vương Thi Kỳ tại đầu bên kia điện thoại hừ một tiếng, tựa hồ không quá tin tưởng Giản Nhạc An. Nàng tiếp tục nói, ngươi cũng không nên gạt ta, nếu như bị ta phát hiện ngươi có chuyện gì giấu giếm ta, ngươi liền chết chắc. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là bạn trai ta, chuyện gì đều muốn cùng ta nói. Giản Nhạc An nghe Vương Thi Kỳ, trong lòng càng thêm bực bội, hắn ở trong lòng mắng thầm. Nữ nhân này làm sao bá đạo như vậy, quản được cũng quá rộng đi. Mẹ ta cũng sẽ không như thế của ta. Nhưng là hắn trên miệng vẫn là nói, biết, biết. Giản Nhạc An tiếp tục cùng Vương Thi Kỳ trò chuyện, hắn cảm giác thời gian trôi qua rất chậm. Hắn hy vọng Vương Thi Kỳ có thể nhanh lên cúp điện thoại, dạng này hắn liền có thể hào hào suy nghĩ một chút Lý Nhược Khê sự tình. Thế nhưng là, Vương Thi Kỳ nhưng không có muốn cúp điện thoại ý tứ, nàng còn đang không ngừng mà nói mình sự tình. Từ nàng gần nhất đập điện ảnh, đến nàng tại ngành giải trí gặp phải các loại sự tình. Giản Nhạc An chỉ có thể câu được câu không địa đáp lại, sự kiên nhẫn của hắn tại một chút xíu địa bị làm hao mòn. Ta gần nhất lại tiếp một bộ mới kịch, cái này kịch bản thật rất thú vị, ta tin tưởng ta nhất định có thể đem cái này nhân vật diễn tốt. Vương Thi Kỳ còn tại tràn đầy phấn khởi địa nói, đến lúc đó ngươi nhất định phải nhìn. Ừ, vậy rất tốt ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Giản Nhạc An có chút không yên lòng hồi đáp. Dần dần, thời gian đi vào 3 điểm, Vương Thi Kỳ rốt cục nói ra, "Tốt, ta có chút buồn ngủ, hôm nay liền cho tới nơi này đi." Giản Nhạc Gan nghe được câu này, như chút được gánh nặng, hắn vội vàng nói, "Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Điện thoại không muốn treo, cứ như vậy ngủ, ta muốn ngươi cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ." "A, xong, điện thoại di động ta không có điện." Giản Nhạc Gan giả vờ kinh hoàng đưa di động giật máy. "Đều bao lớn người, còn muốn ta dỗ ngủ?" Tắt máy về sau, trong phòng lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Giản Nhạc Gan hít sâu một hơi, hiện tại hắn phải đối mặt là trốn ở trong góc Lý Nhược Khê, nhất định phải biết rõ ràng ý đồ của nàng. Hắn không thể lại để cho mình một mực ở vào loại này cục diện bị động. Hắn chậm rãi đứng người lên, hướng cái kia nơi hẻo lánh đi đến. Làm Giản Nhạc Gan đi đến nơi hẻo lánh lúc, phát hiện Lý Nhược Khê còn trốn ở cái kia. Thân thể nàng co do, cái kéo đã bị nàng giấu ở sau lưng. Giản Nhạc Gan nhìn xem nàng, ngữ khí nghiêm túc hỏi, "Lý Nhược Khê, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lý Nhược Khê ngẩng đầu, nhìn xem Giản Nhạc Gan. Nàng biết mình đã không có đường lui, nàng nhất định phải nghĩ ra một hợp lý giải thích. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Giản Nhạc Gan, kỳ thật ta..." "Kỳ thật?" Giản Nhạc Gan nhìn xem Lý Nhược Khê, nghiêm túc nói ra, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lý Nhược Khê cắn cắn môi, nàng biết mình không thể lại trốn tránh. Nàng nhìn xem Giản Nhạc Gan, chậm rãi nói ra, "Giản Nhạc Gan, kỳ thật ta là muốn cùng ngươi nói, Vương Thi Kỳ mới kịch là Diệp Lăng Xương đầu tư." Giản Nhạc Gan nghe được Diệp Lăng Xương cái tên này, thân thể hơi chấn động một chút. Diệp Lăng Xương mặc dù là hắn bạn gái trước, nhưng bây giờ đối nàng đã không có gì tình cảm, nhiều lắm là tính một cái quen thuộc người xa lạ. Giản Nhạc Gan trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, "Diệp Lăng Xương vì sao lại đầu tư Vương Thi Kỳ mới kịch?" Lý Nhược Khê lắc đầu, nói ra, "Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là ngẫu nhiên biết được tin tức này. Có thể cái này cùng ngươi hơn nửa đêm cầm cái kéo không có quan hệ gì a?" "Ừm." Lý Nhược Khê đẩy kính mắt, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, "Có quan hệ." Nói xong liền chạy vào phòng, thực sự không được, nàng có thể đi phòng tắm tìm xem, Giản Nhạc Gan khi tắm có hay không rơi vài con tóc. Giản Nhạc Gan tức sạm mặt lại, dù sao hắn là không có cách nào ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, là thật quá dọa người. Lần này chỉ là cái kéo, không chừng lần sau chính là cơ điện. Vì mình thân người an toàn, hắn tình nguyện đi ngủ công viên ghế dài. Thế là, Giản Nhạc Gan vụng trộm cáo biệt Lý Nhược Khê. Có thể hắn vừa ra cửa không bao xa, liền từ chỗ rẽ nghe được một tiếng quen thuộc kêu gọi. "Con a, mẹ." Giản Nhạc Gan nghi hoặc, "Ngươi làm sao tìm được cái này tới?" "Con của ta a." Lý Thúy Vân cơ hồ là lảo đảo địa vào tới. Trên mặt nàng còn mang theo chưa khô vệt nước mắt hỗn hợp có một chút cho bụi, tại trên gương mặt lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Nàng vừa nhìn thấy Giản Nhạc Gan, tựa như là bị một cỗ cường đại lực lượng thúc đẩy, liều lĩnh tiến lên ôm chặt lấy hắn. Cái kia cường độ phảng phất là muốn đem Giản Nhạc Gan dung nhập trong thân thể của mình, sợ hắn một giây sau liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lý Thúy Vân một bên ôm thật chặt Giản Nhạc Gan, một bên khóc không thành tiếng địa nói: "Con à, ngươi nhưng làm chúng ta lo lắng, một ngày này không thấy ngươi, cũng cảm giác giống mất hồn giống như." "Mẹ, ta đều bao lớn, không có việc gì." Giản Nhạc Gan an ủi mẫu thân. Ngay sau đó, Giản Thanh Sơn thở hổn hển bước tới hiện trường, nhìn từ trên xuống dưới Giản Nhạc Gan, gặp hắn bình yên vô sự về sau, không hề nói gì. Lý Mạn Mạn theo ở phía sau, trong tay nàng chăm chú nắm chặt một cái khăn tay, phía trên còn dính lấy chính nàng nước mắt. Nàng một bên dùng khăn tay lau nước mắt, một bên miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm: "An An, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, có thể để Tiểu Di sống thế nào a?" "Tiểu Di?" Giản Nhạc Gan cẩn thận từng ly từng tí giúp Lý Mạn Mạn lau sạch lấy trên gương mặt nước mắt. Nhìn trước mắt cái này ôn nhu đứa bé hiểu chuyện, Lý Mạn Mạn trong lòng tràn đầy vui mừng: "An An, Tiểu Di về sau cũng không tiếp tục bước ngươi." Lúc này, Giản gia đám người nhao nhao xuống lại tới, lo lắng địa hỏi đến Giản Nhạc Gan một ngày này kinh lịch. Nhưng mà, tại mọi người quan tâm bên trong, Giản Nhạc Gan lại phát hiện hai cái làm hắn cảm thấy hết sức kỳ quái hiện tượng. Đầu tiên, gây nên hắn chú ý chính là Giản Đồng cái kia hai mắt sưng đỏ. Chỉ gặp nàng đứng tại đám người đằng sau, cô gọi, phản phất tận lực cùng mọi người giữ một khoảng cách. Giản Nhạc Gan nghĩ thầm, Đồng Đồng con mắt làm sao sưng lên? Chẳng lẽ khóc thật lâu? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Giản Nhạc Gan nhịn không được hướng Giản Đồng ném đi ánh mắt tò mò. Nhưng đối phương tựa hồ đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, cấp tốc đem đầu ngả sang một bên, không muốn tới đối mặt. Mà đổi thành một kiện để Giản Nhạc Gan cảm thấy chuyện quái dị, thì là đến từ Giản Long Hoa nhìn về phía mình ánh mắt. Dĩ vãng đối với hắn tràn ngập ý, luôn luôn lời nói lạnh nhạt tương hướng Giản Long Hoa, giờ phút này lại toát ra một loại trước nay chưa từng có thân mật. Giản Nhạc Gan không khỏi hoài nghi có phải hay không mình sinh ra ảo giác, dù sao hôm qua, Giản Long Hoa còn từng hung tợn chừng qua hắn đâu. Chẳng phải biến mất một ngày nha, làm sao cảm giác hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Giản Nhạc Gan chau mày, trầm tư suy nghĩ cũng không thể giải thích. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Giản Long Hoa bỗng nhiên đi lên phía trước, cái kia khôi ngô cao lớn thân thể giống như một tòa kiên cố thành lũy. Chỉ gặp hắn rũi ra khoan hậu bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Giản Nhạc Gan bả vai, thầm thì nói: "Về sau nếu là gặp được chuyện phiền phức gì, nhớ kỹ trước tiên cho ca gọi điện thoại, đây là ta số điện thoại di động, ngươi tồn một chút." Nghe nói như thế, Giản Nhạc Gan tại chỗ sửng sốt, cả người như bị sét đánh, nửa ngày đều nói không ra lời. "Ừm, ngươi hôm nay uống lộ thuốc?" Giản Nhạc Gan nhìn qua Giản Long Hoa, thực sự không thể tin được lời nói này lại sẽ từ trong miệng hắn nói ra. "Con a, chúng ta về nhà đi, về sau không nên chạy loạn có được hay không?" "Không, ta không thể trở về nhà." Giản Đồng nghe nói như thế, vui đầu đến thấp hơn, chẳng lẽ ca ca còn tại giận ta à? Chương 93, truy minh hỏa tăng tràng. "Vì cái gì không thể trở về nhà?" Giản Nhạc Gan gãi gãi đầu, hắn không biết đến cùng nên nói như thế nào chuyện này. Muội muội không nhận mình, trong lòng khó chịu, liền cùng bằng hữu uống một chút ít rượu, say đến bất tỉnh nhân sự. Sau đó ngày thứ hai phát hiện mình thân ở khách sạn, bên cạnh còn ngủ một đại minh tinh. Mà cái này đại minh tinh hay là hắn bằng hữu nữ nhi, quá giật. Gần nhất Vương Thi Kỳ cùng Giản Đồng sự tình tựa như một đoàn mây đen, chiếu nặng địa đặt ở Giản Nhạc Gan trong lòng. Hắn tại nội tâm rẽ rủa sau một hồi, rốt cuộc quyết định cùng người nhà lộ ra một chút Vương Thi Kỳ sự tình. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, chưa hề nói Vương Thi Kỳ uy hiếp chuyện của hắn, chỉ là nói đơn giản mình ngẫu nhiên cùng một minh tinh có tiếp xúc, hiện tại lo lắng nàng fan hâm mộ lại bởi vì một ít nguyên nhân trả thù chính mình. Trong lòng hắn, từ đầu đến cuối đọc lấy lão Vương giao tình, cảm thấy mặc kệ như thế nào, cũng không cần thiết náo cái cá chết lưới rách. Dù sao lại không có thâm cừu đại hận gì, lão Vương như thật đáng ghét mình, làm sao lại đem mình hướng nữ nhi của hắn trên giường đưa. Nói đơn giản xong sau, để Giản Nhạc Gan rất là ngoài ý muốn chính là, người nhà nghe xong phản ứng phá lệ bình tĩnh. Lý Mạn Mạn vươn tay, nhẹ nhàng bóp bóp Giản Nhạc Gan khuôn mặt nhỏ, một đám fan hâm mộ mà thôi, nhìn em ngươi dọa đến, ta không sợ bọn họ. Giản Long Hoa thì đứng nghiêm, hai tay ôm ngực, mang theo một loại tràn đầy tự tin thần thái nói: "Ngươi liền sách ca nguyên danh, Lâm Long Hoa, cho đám kia fan hâm mộ tám cái lá gan cũng không dám tìm ngươi phiền phức." Giản Nhạc Gan hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Giản Long Hoa, hỏi: "Ngươi rất lợi hại phải không?" Hắn thực sự không rõ Giản Long Hoa vì cái gì có thể như thế có lực lượng. Giản Long Hoa nhìn hắn một cái, trong đôi mắt mang theo vẻ kiêu ngạo, nói: "Ngươi lên mạng tra một chút tên của ta, điện thoại có a?" Giản Nhạc Gan yên lặng xuất ra Vương Thi Kỳ cho hắn điện thoại, ngón tay ở trên màn ảnh đưa vào Lâm Long Hoa ba chữ. Làm kết quả tìm kiếm ra lúc, hắn quả thực bị giật nảy mình. Điện thoại giao diện bên trên biểu hiện, Lâm Long Hoa có được một nhà thực lực siêu quần công ty bảo an. Nhà này công ty bảo an làm việc bên trong được hưởng tiếng tăm, có thụ tôn sùng, tiếp nhận qua đại lượng cỡ lớn hoạt động bảo an nhiệm vụ. Mặc kệ là quốc tế cự tinh quang mang vạn trượng buổi hòa nhạc, vẫn là hết sức quan trọng hoạt động thương nghiệp, đều có thể xuất sắc hoàn thành sứ mệnh. Vậy ta còn sợ cái đơ a, về nhà. Giản Nhạc Gan một mặt không quan tâm địa hô lên câu nói này về sau, liền cũng không quay đầu lại nhanh chân đi về phía trước. Hắn có chút nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc qua sau lưng Giản Đồng. Đây chẳng qua là cực kỳ ngắn ngủi thoáng nhìn, tựa như chuồn chuồn lướt nước, vẹn vẹn xác nhận một chút nàng tồn tại. Nhưng chỉ vẹn vẹn là cái này ngắn ngủi thoáng nhìn về sau, liền rốt cuộc không có chủ động đi cùng nàng đáp lời. Giờ phút này, Giản Nhạc Gan nỗi lòng như là đầy rối bình thường phức tạp, đối với cô muội muội này, hắn thực sự không biết nên như thế nào đối mặt mới tốt. Cho tới nay, tại Giản Nhạc Gan trong nhận thức biết, làm huynh trưởng, chiếu cố và quan tâm muội muội tựa như mặt trời mỗi ngày mọc lên từ phương đông đồng dạng đương nhiên. Khi còn bé, hắn luôn luôn đem muội muội bảo hộ ở sau lưng, vô luận là cùng đám tiểu đồng bạn chơi đùa lúc, vẫn là đối mặt với cuộc sống bên trong nhỏ khó khăn, hắn đều sẽ không chút do dự đứng ra. Hắn sẽ đem mình không nỡ ăn bánh kẹo lưu cho muội muội, sẽ ở muội muội ngã sắp xuống lúc trước tiên tiến lên đỡ dậy nàng. Sẽ còn kiên nhẫn cho muội muội giảng những cái kia cổ lão mà mỹ hảo chuyện cổ tích. Nhưng mà bây giờ, tựa hồ hết thệ cũng bắt đầu trở nên không đồng dạng. Muội muội đã lớn lên, không còn cần ta quan tâm. Giản Nhạc Gan ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, đã nàng không muốn nhận ta cái này không có tiền đồ ca ca, vậy ta cần gì phải đi tự chuốc nhục nhã. Khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười khổ, đó là một loại bất đắc dĩ cùng tự rêu sen lẫn biểu lộ. Nghĩ đến cái này, Giản Nhạc Gan dưới chân bộ pháp cũng không tự giác tăng tốc mấy phần. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ cái này loạn, nàng không nhận ta người ca ca này, vậy ta cũng không có nàng cô muội muội này. Tạm biệt, Giản Đồng, nguyện ngươi quãng đời còn lại bình an, hạnh phúc khoái hoạt. Mà lúc này, đứng tại chỗ Giản Đồng, ngốc ngốc nhìn qua ca ca đi xa bóng lưng, trong lòng một trận nhói nhói. Trong mắt nàng lóe nước mắt, lại quật cường không cho bọn chúng chảy xuống. Chẳng lẽ ca ca thật sự tức giận sao? Trong đầu của nàng không ngừng mà chiếu lại lấy gần nhất đối đãi ca ca thái độ, trong lòng tràn đầy áy náy. Ca ca không lấy ta làm muội muội, đây chẳng phải là ta muốn sao? Có thể ta vì cái gì trong lòng như thế khó chịu? Đồng Đồng, ngươi đã không có cơ hội. Lý Thúy Vân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa nói. Giản Thanh Sơn sớm đã nhìn thấu hết thảy, ngươi ca ca đau đến nhất chính là ngươi, ngươi cớ gì tự hủy trưởng thành? Chậm, chậm a. Không, ca ca sẽ không quan tâm ta, sẽ không. Giản Đồng chảy nước mắt, không cam lòng nói. Giờ này khắc này, Giản Long Hoa, Giản Nhạc Gan cùng Lý Mạn Mạn đi ở phía trước. Lý Mạn Mạn thân mật kéo Giản Nhạc Gan cánh tay, giữ rằng trừng mắt nhìn Giản Long Hoa một chút, ngươi có thể hay không có chút nhãn lực độc đáo con a? Bạn nhất chờ một lúc đám kia fan hâm mộ đột nhiên xuất hiện làm sao bây giờ, ngươi có thể bảo vệ tốt tiểu đệ sao? Giản Long Hoa nhếch miệng. Ừ, hiện tại bày ra một bộ hảo đại ca dáng vẻ, An An vừa trở về lúc, ngươi cũng không phải cái mặt này mà. Ha ha, đại ca, ta vừa về nhà lúc, ngươi vì cái gì rất đáng ghét ta à? Giản Nhạc Gan một mực rất muốn biết chuyện này. Ngày. Bởi vì lòng dạ hẹp hòi, chẳng phải nhiều đôi đũa nhà, lại nói mình cũng không thiếu tiền xài. Tính kế tính tới tính lui, không có ý nghĩa, không bằng người một nhà vui vẻ hòa thuận. Hôm sau trời vừa sáng, quốc dân lão bà đêm khuya mang nam nhân đi tỉnh lữ khách sạn tin tức, triệt để soát phát nổ internet, nhiệt độ ép đều ép không được. Kỳ kỳ, vậy thì tin tức chẳng lẽ là thật? Triệu Mai chăm chú nhíu mày. Vương Thi Kỳ bất đắc dĩ gật gật đầu, sự tình đã vượt quá dự liệu của nàng. Ai? Triệu Mai cúi đầu thở dài. Diệp tổng tâm tình bây giờ phi thường hỏng bét, nếu như bởi vì ngươi mặt trái phong bình, ảnh hưởng nàng chủ bị đã lâu mới kịch không cách nào thuận lợi chiếu lên, như vậy ngươi cả đời này diễn nghệ kiếp sống chỉ sợ cũng muốn triệt để kết thúc à? Triệu Mai vừa nói, một bên bất an trong phòng đi qua đi lại. Làm ngươi người đại diện, ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến ngươi từ một cái không có tiếng tăm gì 18 tuyến tiểu minh tinh, một đường sờ soạng lần mò đi đến hôm nay vị trí này. Ngươi nhớ ngày đó lúc mới vào nghề, ngay cả cái nhỏ vai phụ đều muốn liều mạng đi tranh thủ, mỗi ngày tại từng cái đoàn làm phim ở giữa bôn ba, bị biết bao nhiêu lặng lẽ cùng tự tuyệt. Có đôi khi vì một cái có vài câu lời kịch tiểu nhân vật, ngươi muốn tại sở tiêu đi ô chờ thêm cả ngày, còn muốn chịu được những cái kia hàng hiệu diễn viên bên mặt hất hàm sai khiến. Thế nhưng là ngươi cũng cắn răng kiên trì xuống tới, dựa vào cố gắng của mình cùng tài hoa, từng bước một tích lũy nhân khí, mới có địa vị hôm nay. Triệu Mai một bên hồi ức, một bên dùng kích động thủ thế khoa tay. Ngươi sao có thể như thế hồ đồ, vẹn vẹn vì một cái nam nhân, cứ như vậy tự tay hủy đi mình thật vất vả dốc sức làm ra tốt đẹp tiền đồ. Nói đến đây, Triệu Mai không khỏi lắc đầu, động tác chậm chạp mà nặng nề, tựa như một cái bị rút đi linh hồn con rối. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ thất vọng. Đó là một loại đối với mình nhiều năm tâm huyết khả năng nước chảy về biển đông đau lòng, cũng là đối Vương Thi Kỳ không để ý hậu quả hành vi bất đắc dĩ. Lúc này, Vương Thi Kỳ cũng là vẻ mặt buồn thiu, nguyên bản tú lệ liễu mi có chút nhíu lên, tạo thành một đạo thiện thiện nếp vốn. Nàng xác thực không ngờ rằng chuyện này vậy mà lại lên men đến nghiêm trọng như vậy tình trạng. Lúc trước, nàng chẳng qua là nghĩ đến muốn lén lén lút lút mang Giản Nhạc An đi khách sạn. Ai biết, thế mà lại để những cái kia vô cùng bất nhập cầu tử cho đợt tới. Đáng chết đội chó săn. Vương Thi Kỳ hận hận cắn răng, răng chăm chú cắn vào cùng một chỗ, phát ra rất nhỏ khanh khách đấm thanh. Bây giờ, toàn bộ internet đều giống như sôi trào, các loại ngôn luận cùng suy đoán giống mãnh liệt thủy triều đồng dạng cuốn tới. Tất cả mọi người đang điên cuồng đào móc cái kia thần bí nam nhân đến tột cùng là ai. Các loại diễn đàn, xã giao truyền thông bên trên tất cả đều là liên quan tới chuyện này thảo luận. Có là hiếu kỳ suy đoán, có là ác ý chửi tới, còn có chính là chờ lấy chế rêu trào phúng. Một khi bị bọn hắn điều tra ra, Giản Nhạc An tất nhiên sẽ nhận uy hiếp lớn. Hắn có thể sẽ gặp những cái kia điên cuồng fan hâm mộ vây công, sinh hoạt có thể sẽ bị triệt để xáo trộn, đây không phải Vương Thi Kỳ hy vọng kết quả. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hết thảy tựa hồ cũng đã vượt ra khỏi nàng có thể khống chế phạm vi. Đúng lúc này, Diệp Lăng Xương gọi điện thoại tới, tự mình hỏi, nam nhân kia là ai? Chương 94, tiện nghi các nàng, không bằng tiện nghi ta Vương Thi Kỳ, đến tột cùng là dạng gì nam nhân, lại có thể để ngươi dạng này một cái luôn luôn lý trí tỉnh táo nữ nhân như thế vờ ngớ ngẩn. Nói thật, ta phi thường tò mò, rất muốn gặp cái này nam nhân đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Diệp Lăng Xương cái kia thanh âm lạnh như băng, phản phất mang theo một tia trào phúng cùng khinh thường. Vương Thi Kỳ nắm thật chặt điện thoại, ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, trong lòng như là một đoàn dây rối. Nàng biết Diệp Lăng Xương thủ đoạn, nữ nhân này tại thương gia sờ soạn lần mò nhiều năm, tâm cơ thâm trầm đến như là không đáy lỗ đen. Diệp Lăng Xương muốn ăn ngành giải trí khối này lớn bánh gà tổ. Vì đạt tới mục đích, nàng có thể đem bất luận cái gì đạo đức cùng luân lý quên sạch sành sanh. Lúc này, Diệp Lăng Xương đang bệ bội tại mới kịch chiếu lên, nàng tựa như một con đói khát sói hoang, đang tìm hết thể có thể lợi dụng con mồi đến vì mình mới kịch chế tạo nhiệt độ. Mà Vương Thi Kỳ rất không may địa trở thành nàng trong mắt mục tiêu. Vương Thi Kỳ biết rõ, chỉ cần nói ra Giản Nhạc An danh tự, như vậy hắn liền sẽ bị cuốn vào ngành giải trí cái này to lớn trong nước xoáy. Diệp Lăng Xương tuyệt đối sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội. Nàng sẽ giống một con hồ ly giàu hạn, đem Giản Nhạc An tất cả mọi chuyện khai quật ra, sau đó thêm mắm thêm muối địa đem ra công khai. Nàng sẽ đem Giản Nhạc An miêu tả thành một cái phá hư Vương Thi Kỳ hình tượng kẻ cầm đầu, lợi dụng đại chúng dư luận đến công kích hắn. Không nói. Hừ. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, hiện tại toàn bộ trên internet khắp nơi đều là đối ngươi chửi rủa thanh âm. Nếu như ngươi còn không ra mặt làm sáng tỏ, liền xem như ta, cũng không có cách nào bảo trụ ngươi diễn viên kiếp sống. Diệp Lăng Xương ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Vương Thi Kỳ diễn nghệ sự nghiệp, kia là nàng nhiều năm qua vất vả dốc sức làm thành quả. Cho tới bây giờ, phụ mẫu đều cực lực phản đối nàng làm diễn viên. Nàng từ một cái không có tiếng tăm gì nhỏ diễn viên, từng bước đi đến hôm nay vị trí này. Nàng kinh lịch vô số lần thử sức thất bại, gặp vô số châm chọc khiêu khích. Vì diễn tốt mỗi một cái vai trò, nàng từng tại mùa đông khắc nghiệt bên trong mặc đơn bạc quần áo tại băng thiên tuyết địa bên trong quay phim. Cũng từng vì một vai ngày đêm nghiên cứu kịch bản, quên đi ăn cơm cùng đi ngủ. Nàng tại cái này trong vòng giải trí bỏ ra quá nhiều tâm huyết, nàng không muốn cứ như vậy dễ dàng mất đi hết thảy. Thế nhưng là, nàng cũng không muốn để Giản Nhạc An tự dưng gặp liên lụy. Trải qua một phen rẽ rùa về sau, Vương Thi Kỳ rốt cục lấy dũng khí nói, cái kia, ta có thể hay không lựa chọn quan tuyên. Nghe nói như thế, Diệp Lăng Xương giống như là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất, cười lạnh một tiếng nói. Vương Thi Kỳ a Vương Thi Kỳ, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất rồi? Ngươi đừng quên người của ngươi thiết thế nhưng là quốc dân lão bà. Ngươi nếu dám quan tuyên tình cảm lưu luyến, những cái kia cho tới nay đối ngươi ôm lấy mới tưởng, ý dâm ngươi fan hâm mộ, khẳng định sẽ đem ngươi phun thương tích đời mình. Đến lúc đó, đừng nói ngươi diễn nghệ sự nghiệp, liền ngay cả thanh danh của ngươi đều sẽ triệt để hủy đi. Vương Thi Kỳ hơi chấn động một chút, nàng biết Diệp Lăng Xương nói là sự thật. Nàng fan hâm mộ bên trong có rất lớn một phần là bởi vì nàng quốc dân lão bà nhân vật mà thích nàng. Những thứ này fan hâm mộ xem nàng như thành trong lòng mình lý tưởng bạn nữ, bọn hắn tại trên người nàng ký thác mình huyễn tưởng. Nếu như nàng đột nhiên quan tuyên tình cảm lưu luyến, những thứ này fan hâm mộ mộng đẹp liền sẽ phá diệt, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy phẫn nộ cùng thất vọng. Bọn hắn có thể sẽ tại trên internet đối nàng tiến hành các loại công kích, dùng ác độc nhất ngôn ngữ đến chửi bới nàng. Hình tượng của nàng sẽ rớt xuống ngàn trượng, diễn nghệ sự nghiệp cũng đem gặp tai họa ngập đầu. Thế nhưng là, nếu như đem Giản Nhạc An nói ra, hắn cả đời này khả năng liền toàn xong, hắn còn nhỏ như vậy. Vương Thi Kỳ, ta chỉ cấp ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Diệp Lăng Xương cúp điện thoại. Vương Thi Kỳ ngu ngơ thật lâu, nàng vạn vạn không nghĩ tới, sự tình lại sẽ phát triển đến ác liệt như vậy tình trạng. Cuối cùng, nàng cho Giản Nhạc An gọi một cú điện thoại, nhưng lại phát hiện, điện thoại di động của hắn còn tại tắt máy trạng thái. Ta đến cùng nên làm cái gì? Giản gia, trong phòng khách, một trận gia đình hội nghị chính như lửa như đổ tiến hành. Giản Nhạc Gan như cái chờ đợi thẩm phán nhỏ phạm nhân, ngồi ở trên ghế salon, trong lòng bất ổn, dù sao đây là liên quan đến hắn tương lai đi hướng đại sự. Giản Thanh Sơn trước tiên mở miệng, thanh âm giống hồng trung đồng dạng hưởng lượng, "Con à, ngươi cũng 18, là thời điểm đi xông xáo xã hội. Xã hội tựa như cái đại võ đài, ngươi đi lên biểu diễn tốt, ta giống ngươi như thế lớn lúc, đã sớm bắt đầu cùng đại ca đánh liều." Nói, hắn lưỡng ngực, trong mắt mang theo một tia tự hào. Giản Long Hoa ở một bên phụ họa, "Cha nói đúng, xông xã hội tựa như thám hiểm, tràn ngập các loại kinh hỉ. Ta hiện tại nhận biết không ít người, nhân mạch chính là tài nguyên. Liên nói đại danh đỉnh đỉnh thương nghiệp nữ vương Diệp Lăng Sương, nàng thế nhưng là ta tương lai đại tẩu. Mà lại Diệp Lăng Sương công ty ngay tại nhận người, ta cùng nàng nói một chút, cho ngươi đi cái cửa sau không phải việc khó." Hắn một bên nói, một bên nhíu nhíu mày, mang trên mặt mấy phần tự tin. Lần nữa nghe được Diệp Lăng Sương cái tên này lúc, Giản Nhạc Gan trong lòng đã bình tĩnh không lay động. Mà Giản Đồng, lúc này thất hồn lạc phách ngồi tại nơi hẻo lánh, tóc cắt ngang trán có chút lộn xộn điệu tán tại trên trán. Nàng toàn bộ hành trình cúi đầu, không nói câu nào, hai tay bất an níu lấy góc áo. Lý Thúy Vân nhịn không được, ánh mắt của nàng có chút trừng lớn, cất cao giọng điều nói: "Các ngươi hai người cũng đừng loạn nghĩ kế, hắn còn nhỏ đâu, lúc này liền nên đi học cho giỏi, học thêm chút tri thức." Nàng vừa nói vừa dùng nhẹ tay vỗ nhẹ ghế sofa lan can, lấy cường điệu quan điểm của mình. Lý Mạn Mạn cũng gật đầu như dã tỏi, tỷ nói không sai, An An còn nhỏ đâu. Giản Thanh Sơn nhíu mày, cả tiếng điệu nói: "Nữ nhân các ngươi chính là nghĩ quá nhiều, tại trong xã hội rèn luyện so trong trường học học vẹn hữu dụng nhiều." Giản Long Hoa cũng đi theo nói: "Đúng à, tại xã hội có thể học được chân chính thực dụng đồ vật." Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, thân thể hướng về sau tựa ở trên ghế salon, mang trên mặt chắc chắn thần sắc, sau đó lại nói: "Nhà chúng ta cũng không phải không có tiền, đại học coi như chơi, viền vàng, hốt cái chứng nhận tốt nghiệp, thực sự không được, ca mua cho ngươi trình độ." Lý Thúy Vân lườm hắn nhóm một chút, trong mắt mang theo vẻ tức giận: "Các ngươi liền biết để hải tử ra ngoài sông, vạn nhất gặp được cái gì không tốt sự tình làm sao bây giờ? Trong trường học nhiều an toàn, còn có thể tiếp tục đào tạo sâu. Vạn nhất An An để phía ngoài nữ nhân xấu ngập chạy làm sao bây giờ?" Lý Mạn Mạn cười nói: "Tiện nghi các nàng, không bằng tiện nghi ta đây. Hiện tại là học, nghiêm túc một chút." Giản Thanh Sơn gõ bàn một cái nói. Lý Mạn Mạn đứng người lên, dựa vào lý lẽ biện luận, chẳng lẽ tỷ phu có ý tứ là An An cùng nhân sinh của ta đại sự không trọng yếu sao? Nam nhân muốn trước lập nghiệp sau thành gia. Giản Thanh Sơn tức giận đến muốn chết. Nam nhân muốn trước thành gia sau lập nghiệp, An An, ngươi nói tiểu di nói có đúng hay không a? Giản Nhạc Gan nghe hai bên tranh luận, cảm giác đầu của mình như cái trống lúc lắc, bị hai bên quan điểm lắc qua lắc lại. Hắn gai gai đầu, bất đắc dĩ nói: "Cha, mẹ, ca, tiểu di, các ngươi nói đều có lý, ta cũng rất xoắn xuýt a." Lúc này, một mực túi đầu Giản Đồng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người, trong mắt nàng hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh lại cúi đầu, vẫn là không nói chuyện, chỉ là hốc mắt hơi đỏ lên, giống như là có ý nghĩ gì nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Giản Thanh Sơn nghĩ nghĩ nói: "Ngươi phải biết, sớm nhập xã hội liền có thể sớm tích lũy kinh nghiệm, sớm kiếm tiền. Ngươi nhìn những cái kia sớm ra ngoài sông sáo người, hiện tại không đều trôi qua rất tốt." Lý Thúy Vân phản bác: "Vậy cũng có rất nhiều ở trong xã hội lăn lộn ngoài đời không nổi lại trở về đọc sách, ngươi chớ để cho cha ngươi cùng đại ca lăn lư." Giản Nhạc Gan bất đắc dĩ thiếu thiếu, khoe miệng kéo ra một cái có chút đắng chát chát độ cong, hắn nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp. Nếu không dạng này, một bên đi học, một bên công việc. "Với bạn, khi còn bé mỗi ngày cùng ngươi chơi nha đầu kia tại hàng đại làm giáo sư, ngươi có muốn hay không đi tìm nàng?" Lý Thúy Vân cười nói: "Đi trước Diệp Lăng Sương công ty nhập chức, nghe ca." Chương 95, Giản Nhạc Gan đã là nàng vật trong bàn tay gia đình hội nghị kết thúc về sau, Giản vợ chồng về đến phòng, nhỏ giọng mưu đồ bí mật. "Nhi tử thế nào không hiếu kỳ nhà chúng ta tiền ở đâu ra? Cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua." Lý Thúy Vân tò mò hỏi. Giản Thanh Sơn lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói: "Có thể là cùng chúng ta sợ người lạ đi, đứa bé kia tâm tư so nữ hải tử đều muốn tinh tế tỉ mỉ, cũng đã nhận ra." "Ai?" Lý Thúy Vân thở dài một hơi: "Đại ca cũng mau ra đây, việc này chung quy là giấy không thể gói được lửa à. Nhi tử nếu là lựa chọn cùng đại ca đi, ngươi bỏ được sao?" Giản Thanh Sơn mặt ủ mày chau: "Đương nhiên không bỏ được, nhưng ai để nữ nhi bất tranh khí? Không phải còn có ngươi muội muội nha." Đêm đó, yên lặng như tờ, phản phất toàn bộ thế giới đều lâm vào ngủ say bên trong. Giản Nhạc Gan lặng lặng nằm ở trên giường, hai mắt ngốc ngốc nhìn trần nhà, nghĩ đến ban ngày cái hội nghị kia, trong lòng của hắn liền một trận buồn rầu. Đi bạn gái trước công ty đi làm, nhiều cách đứng a. Bất quá, làm nhớ tới Ngô Khanh đến lúc, Giản Nhạc Gan tâm tình có một tia chuyển cơ. Nàng thật thành một tên lão sư a. Lão sư dạy đồng học trò chơi nhỏ, tin tưởng tại đã từng cái kia tuổi thơ không có điện thoại di động thời đại, đều cùng đám tiểu đồng bạn cùng nhau chơi đùa qua. Nhưng này chút cùng ngươi cùng nhau chơi đùa đồng bạn, có phải hay không cũng dần dần từng bước đi đến đây. Ngô Khanh Thiền, ngươi sẽ còn lấy ta làm bằng hữu sao? Giản Nhạc Gan tự lẩm bẩm. Hồi nhỏ, mỗi lần chơi đùa lúc, Ngô Khanh Thiền đều cấp làm lão sư. Khi đó mới lên năm thứ hai, là nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất đoạn thời gian. Các bạn học, hôm nay chúng ta bắt đầu đi học rồi. Ngô Khanh Thiền nghiêm trang hô. Giản Nhạc Gan ngồi ở phía dưới, không kịp chờ đợi giơ tay lên, "Lão sư, ta muốn theo mọi người nói một chút giấc mộng của ta." Ngô Khanh Thiền gật gật đầu, khoe miệng có chút dương lên, nói ra: "Tốt lắm, Giản Nhạc Gan đồng học, ngươi đến nói một chút đi." Giản Nhạc Gan lập tức đứng lên, như cái tiểu anh hùng, "Lão sư, ta về sau muốn trở thành một chủ sư, làm trên thế giới món ngon nhất đồ ăn. Giống mẹ ta mẹ làm thịt kho tàu, thơm ngào ngạt, để cho người ta ăn còn muốn ăn." "Oa, cái kia nghe thật tuyệt a." Bên cạnh Vương Tử Siêu nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Vương Tử Siêu đồng học, không nên tùy tiện nói chuyện nha. Nô Khanh Thiền giả bộ nghiêm túc phê bình nói, không xem qua con ngươi bên trong lại tràn đầy ý cười. Vương Tử Siêu xấu hổ đỏ mặt, bất quá vẫn là kìm nén không được sự hưng phấn của mình, cũng cao cao địa giơ tay lên. Nô Khanh Thiền thấy thế, cố ý sụ mặt nói ra, Vương Tử Siêu đồng học, ngươi có chuyện gì không? Vương Tử Siêu đứng lên, ưỡn ngực, lão sư, ta cũng nghĩ nói một chút giấc mộng của ta. Ta muốn trở thành một tên cảnh sát, chuyên môn bắt những người xấu kia, dạng này liền có thể bảo hộ mọi người. Ta sẽ có một thanh siêu cấp lợi hại súng ngắn, vừa nhìn thấy người xấu, phanh một tiếng, liền đem bọn hắn bắt lấy. Hắn một bên nói, còn vừa học trên TV cảnh sát nổ súng bộ dáng, chọc cho đám tiểu đồng bạn cười ha ha. Lúc này, nhỏ nhất Giản Đồng cũng mại thanh mại khí điệu nói, lão sư, ta cũng có mộng tưởng. Nô Khanh Tiền ôn nhu mà nhìn xem Giản Đồng, ngồi xổm người xuống, nhẹ nói, Giản Đồng đồng học, vậy ngươi đến nói một chút nhìn nha. Giản Đồng có chút xấu hổ nói, ta muốn làm bác sĩ, dạng này liền có thể cho sinh bệnh người chữa bệnh. Ta sẽ cho các tiểu bằng hữu phát ngọt ngào thuốc, để bọn hắn ăn bệnh liền tốt. Đám tiểu đồng bạn nghe xong, đều vỗ tay, tiếng cười trong sân tràn ngập ra. Vậy ta đến kiểm tra một chút mọi người. Nô Khanh Tiền lại bắt đầu ra đề. Nếu là có một ngày, Giản Nhạc Gan làm mỹ thực quá ăn nhiều không hết, kết quả tất cả mọi người đau bụng, Vương Tử Siêu nên làm cái gì bây giờ? Vương Tử Siêu gãi gãi đầu, lớn tiếng nói, vậy ta liền mở ra ta xe cảnh sát, đem tất cả đưa đến Giản Đồng bệnh viện. Ha ha ha. Tiểu tử nhóm đều cười. Hồi ức đến đây là kết thúc, Giản Nhạc Gan nhàn nhạt thở dài một hơi. Cùng Vương Tử Siêu náo tách ra, muội muội cũng không nhận mình, Nô Khanh Tiền, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Nghĩ không ra, mình một ngày kia có thể trở về sân trường sinh hoạt. Hắn có thể cùng một đám tràn ngập tinh thần phấn chấn những học sinh mới tham gia nhập học điển lễ, có thể chậm rãi đi quen thuộc sân trường mỗi một nơi nhỏ lẻ. Bất quá, hắn khả năng không có nhiều thời gian như vậy, bởi vì đáp ứng ba ba cùng đại ca, muốn bên cạnh học vừa công việc. Vậy dứt khoát trực tiếp làm một cái xếp lớp tốt. Ngay tại Giản Nhạc Gan đắm chìm trong mình xoắn xuýt bên trong lúc, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định lại là Lý Mạn Mạn đến dạ tập. Giản Nhạc Gan trong lòng dâng lên một trận bất đắc dĩ. Nhưng lần này nhưng có phòng bị, đã sớm đem khóa cửa đến xít sao. Nhưng mà, lệnh Giản Nhạc Gan vạn vạn không ngờ tới chính là Lý Mạn Mạn thế mà càng hơn một bậc, nàng có chìa khóa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa phòng mở ra, Lý Mạn Mạn mặc trên người một kiện tử sắt viền ren áo ngủ, dương dương đắc ý đi đến. "An An, tiểu di cái kia phòng lạnh quá a." Nàng giọng dịu dàng nói ra, "Đêm nay có thể cùng ngươi chen một chút sao? Ngươi lại không ra ngoài, ta cần phải gọi ta mẹ." Giản Nhạc Gan nhướng mày. "Ha ha, ngươi hô đi, lúc này ngươi hô cái gì đều vô dụng." Lý Mạn Mạn vào nhà về sau, đem cửa khóa trái. "Bởi vì chìa khóa chính là mụ mụ ngươi cho ta, An An thật đúng là thiên chân khả ái." Nói xong, nàng đi thẳng tới bên giường ngồi xuống, không có chút nào muốn đi ý tứ. Giản Nhạc Gan quay lưng lại trước, đem mình che phủ chăn mền, muộn thanh muộn khí điệu nói, cách ta xa một chút, ta hôm nay tâm tình không tốt. Ừm, tiểu di nói qua sẽ không bức người, liền sẽ không. Đêm nay, Lý Mạn Mạn ngoài ý muốn hết sức thành thật, nàng lặng yên ngủ ở Giản Nhạc Gan bên cạnh thân. Chỉ là thừa dịp hắn ngủ lúc, vụ trộm dắt tay của hắn, liền đủ hài lòng. Bởi vì nàng đã có lực lượng, Lý Thúy Vân, Giản Thanh Sơn đều duy trì nàng. Giản Nhạc Gan đã là nàng vật trong bàn tay. Hàng đại, huỳnh vĩ trong tiệm sách. Mấy tên học sinh đang thì thầm nói chuyện, chỉ gặp bọn họ ngồi vây quanh cùng một chỗ, châu đầu kề tai thấp giọng nghị luận. Các ngươi nghe nói không, Vương Thi Kỳ giống như thật sập phong a, lâu như vậy đều không có ra làm sáng tỏ. Trong đó một tên học sinh hạ giọng nói, a, không thể nào, ta cũng không tin tưởng đây là sự thực. Nàng như vậy thanh thuần, ta cảm thấy khẳng định có người cố ý tung tin đồn nhảm bôi đen nàng. Coi như trời sập xuống, ta cũng tin tưởng vững chắc nàng không có khả năng sập phong. Một tên học sinh khác trừng to mắt, một mặt khó có thể tin địa phản bác. Nhưng mà lại có một tên đệ tử nhíu môi, khinh thường hừ một tiếng, hừ. Có câu nói rất hay, không có lửa làm sao có khói mà. Nàng ở trước mặt mọi người chứa như vậy thanh thuần vô tội, ai biết nàng sau lưng là cái dạng gì. Nói không chừng chính là cái có cực lớn tương phản. Ân, tựa như loại kia mặt ngoài ôn nhu, trên thực tế lại phóng đãng không bị trói buộc nữ nhân. Đúng lúc này, một cái mang theo thật dày kính mắt, mọc ra một trương viên viên khuôn mặt tiểu bản bội đi tới. Trong tay nàng mang theo tràn đầy một túi nhựa màu hồng phong thư, cẩn thận từng ly từng tí đem nó đặt ở một tên nữ hài trước mặt. "Tiểu Nhã, đây đều là thư tình cho ngươi." Tiểu bản bội cười hì hì nói. Quý Tư Nhã chính an tĩnh ngồi tại trước bàn đọc thư tịch. Nghe được tiểu bản muội, nàng chậm rãi khép lại quyển sách trên tay trang, hơi nhíu lên lông mày, khẽ thở dài một cái nói: "Ai, đám này nam sinh thật sự là ngây thơ. Đều đã lên đại học, thế mà còn biết loại này cũ rích đồ vật đến thổ lộ." Tiểu bản muội nghe xong, nhìn không được che miệng cười lên, trong tiếng cười lộ ra một tia giảo hoạt: "Ha ha ha ha, ngươi đừng nói như vậy nha. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải ngây thơ, mà là rất tinh minh. Ngươi nghĩ à, hiện tại không bắt được cơ hội truy cầu ngươi trở về sau ra sân trường, chỉ sợ cũng ngay cả nhìn thấy ngươi tư cách đều không có đi." Cho nên nói, bọn hắn mới có thể nghĩ hết biện pháp gây nên chú ý của ngươi, hy vọng có thể ôm mỹ nhân về, từ đây vượt qua ăn bám cuộc sống hạnh phúc. Quý Tư Nhã khe khẽ lắc đầu, có thể ta đã có thích người. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có là tiểu bản muội, liền ngay cả toàn bộ trong tiệm sách những người khác kinh ngạc đến há to miệng. Tiểu bản muội xấu hổ cười một tiếng, khu khụ, "Tiểu Nhã, ngươi biết không, lớp chúng ta tháng sau có thể sẽ đến hai cái xếp lớp." "Không hứng thú." Quý Tư Nhã tiếp tục xem sách. Chương 96, ngươi cái tiểu sắc quỷ tiểu đệ, ngươi ở chỗ này chờ lấy ta à, tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi. Giản Nhạc Gan khẽ cử, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cao vút trong mây cao ốc chọc trời, đây là Diệp gia tài sản một trong. Vô số người đối có thể đi vào nơi này công việc tha thiết ước mơ, chèn phá đầu đều muốn trở thành một thành viên trong đó. Nhưng nơi này phỏng vấn, có thể xưng địa ngục độ khó. Lúc này, một vị Âu phục dày da trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy vẻ bại địa lắc đầu đi ra ngoài, nhìn thấy Giản Nhạc An về sau, liền bĩu môi nói: "Tiểu hòa tử, đừng ngốc đợi, công ty này yêu cầu cao đến quá đáng, ta kinh nghiệm phong phú đều không được, ngươi càng đừng hy vọng, thay chỗ hắn đi." Sau đó, lại lần lượt đi ra không ít người, đều không ngoại lệ, tất cả đều khổ khuôn mặt, nghe nói lần này phỏng vấn, trong 1000 người, trước mắt liền tuyển chọn một vị. Nhưng mà, hôm nay, Giản Long Hoa cố ý mang Giản Nhạc An tới này nhập chức. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, lấy Giản Nhạc An trước mắt điều kiện, nếu như không có trước đó khơi thông quan hệ, chỉ sợ cũng ngay cả nơi này nhân viên quét dọn công việc đều khó mà nhận lời mời. Dù sao, người ở đây mới nhiều, cạnh tranh trình độ kịch liệt, tựa như là thiên quân vạn mã qua cầu độc buộc. Cùng bọn hắn cùng nhau đến đây, Lý Mạn Mạn con ngươi đảo một vòng, khóe miệng giơ lên một vòng tiêu dung, đối Giản Nhạc An nói: "An An nha, nếu không ngươi đến tiểu di bên này đi làm thế nào?" Nghe nói như thế, Giản Nhạc An sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút địa trả lời: "A, thế nhưng là ta căn bản sẽ không khiêu vũ a." Hắn biết, Lý Mạn Mạn hiện tại là một tên vũ đạo huấn luyện viên, mà lại nàng thở nhỏ liền đối với vũ đạo tràn ngập yêu quý. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tiểu di dáng người mới có thể như vậy mềm mại thức tha. Lý Mạn Mạn nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói: "Ai nha, không cần ngươi biết khiêu vũ nha. Ngươi chỉ cần phụ trách giúp nữ học viên ép một chút chân, mở một chút lưng loại hình là được. Không có chuyện còn có thể nhìn xem khiêu vũ, phần công tác này nhẹ nhõm tự tại, tiểu di đủ thương ngươi a." Nàng vừa nói, một bên dùng nhẹ tay chạm nhẹ sờ Giản Nhạc An khuôn mặt, trong mắt tràn đầy cương triều. Giản Nhạc An nghe xong, nháy mắt mấy cái, suy tư một lát sau nói ra: "Nghe tựa hồ sát thực rất không tệ." Lúc này, Lý Mạn Mạn đột nhiên che miệng nở nụ cười, nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Hờn dỗi điệu nói: "Ha ha, ngươi cái này tiểu sắc quỷ nha, tiểu di vừa rồi chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi á. Ngươi muốn nhìn cái gì múa, cùng tiểu di nói chờ ban đêm tiểu di liền đơn độc cho ngươi nhảy một chi mỹ mỹ múa, thế nào nha?" Lý Mạn Mạn khẽ miệng mỉm cười, dáng người nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, yêu mỹ mà mê người. "Vì sao cần phải muốn ban đêm mới có thể nhảy?" Giản Nhạc An buồn bực. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, đột nhiên từ bên cạnh đi tới một cái Âu phục dày da, phong độ nhẹ nhàng nam nhân. Chỉ gặp cái này nam nhân mặt mỉm cười, trực tiếp hướng phía Lý Mạn Mạn đi đến, cũng nhiệt tình chào hỏi: "Huấn luyện viên, thật là đúng dịp, thế mà có thể ở chỗ này gặp ngươi." Nghe được thanh âm, Lý Mạn Mạn quay đầu đi, nhìn người tới về sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. "Ai nha, nguyên lai là nhỏ Vi a. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này?" Vi nhưng hạo ngượng ngùng gãi đầu một cái, giải thích nói: "Hắc hắc, ta bây giờ tại nơi này đi làm." Lý Mạn Mạn không khỏi hai mắt tỏa sáng, tán thưởng gật gật đầu nói: "Không tệ lắm, tiểu hỏa tử rất có tiền đồ, chính là mỗi ngày một đống." Nói, còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ Vi nhưng hạo cánh tay, biểu thị cổ vũ. "Ha ha." Lúc này, Vi nhưng hạo chú ý tới đứng ở một bên Giản Nhạc An, tò mò hỏi: "Huấn luyện viên, vị này tiểu bằng hữu là ai vậy?" "Ta không phải tiểu bằng hữu, ta đã trưởng thành." Giản Nhạc An thần sắc không vui. Lý Mạn Mạn vội vàng kéo qua Giản Nhạc An, hướng Vi nhưng hạo giới thiệu nói: "Hắn là ta cháu ngoại trai, tên cứ gọi Giản Nhạc An. Hôm nay vừa bạn cũng tới này nhà công ty đi làm, về sau còn muốn làm phiền người chiếu cố nhiều hơn một chút hắn." Vi nhưng hạo hào sảng nở nụ cười, miệng đầy đáp ứng nói: "Không có vấn đề, tất cả mọi người là người một nhà nha, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn, ha 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 ha." Lý Mạn Mạn còn tại cùng Vi nhưng hạo nói chuyện phiếm. Giản Nhạc An cảm thấy nhàm chán, liền mở ra Vương Thi Kỳ cho điện thoại, lại kinh ngạc phát hiện Vương Thi Kỳ cho hắn phát 99 tin tức. Trong công ty, trên lôi đài, ba tên vạm vỡ đại hán hiện lên tam giác chi thế, chính vây công một tên mạnh mẽ tuấn lãng nam tử. Nam tử lấy 1-3, không rơi vào thế hạ phong. Dưới đài đứng đấy Giản Long Hoa, cầm trong tay hắn một bình nước cùng một đầu sạch sẽ khăn mặt. Phân ra thắng bại về sau, hắn thân thủ nhanh nhẹn địa nhảy lên lôi đài, đem nước cùng khăn mặt đưa cho nhẹ nhõm chiến thắng Lâm Thắng Đức, trêu ghẹo nói: "Đại ca, ở công ty võ đài, thật sự là thật có nha hứng." Lâm Thắng Đức tiếp nhận nước, không chút do dự đem miệng bình nhắm ngay đỉnh đầu, nước mắt trong nháy mắt chút xuống. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm Giản Long Hoa, lạnh lùng hỏi: "Vô sự không đăng tam bảo điện?" Giản Long Hoa gãi gãi đầu, nụ cười trên mặt hơi thu liễm, đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nói thẳng: "Đại ca, ta có cái đệ đệ, ta muốn cho hắn đi quý công ty học hỏi kinh nghiệm, tăng trưởng một chút kiến thức." "Bao lớn?" Giản Long Hoa vội vàng trả lời: "18." Lâm Thắng Đức hừ lạnh một tiếng, quả quyết cự tuyệt nói: "Công ty không nuôi người rảnh rỗi, quá nhỏ. Đi chỉ có thể làm hậu cần tác công, làm việc vặt." Giản Long Hoa vội vàng khoát tay: "Không được à, đại ca, có thể để hắn từ tầng dưới chốt làm lên, nhưng tuyệt không thể làm việc vặt ta." Lâm Thắng Đức nhíu mày hỏi: "Vậy tại sao không cho hắn tiến ngươi công ty?" Giản Long Hoa vẻ mặt đau khổ nói: "Đại ca, ta nếu để cho hắn làm tay chân, lão gia tử có thể lột ra ta. Mà lại ta công ty này nghiệp vụ tính chất, thực sự không thích hợp đệ đệ ta phát triển." Lúc này, Lâm Thắng Đức điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, ánh mắt có một chút do dự, nhưng vẫn là nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một nữ nhân thanh âm tức giận: "Lâm Thắng Đức, ngươi lại tại công ty làm cái gì máy bay? Còn võ đài làm đấu võ thi đấu, lộ ra ngươi đánh nhau có thể nhìn thôi, náo ra nhân mạng làm sao bây giờ? Ngươi cân nhắc qua công ty hình tượng sao? Hôm nay tính tình y lì nhiên thúi như vậy." Lâm Thắng Đức nghe vậy, sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn hạ giọng, đối điện thoại nói: "Lăng Sương, đây chỉ là nhân viên ở giữa luật bàn, không có gì lớn. Trong lòng ta nắm chắc, sẽ không xảy ra chuyện." Giản Long Hoa nghe được Lăng Xương cái tên này, nhãn tình sáng lên, còn phải là đại tẩu. Cũng chỉ có đại tẩu dám như thế đối đại ca, mấu chốt là đại ca còn không có cái lại. Lâm Thắng Đức sau khi cúp điện thoại, Giản Long Hoa mau nói: "Đại ca, ngài nhìn, đại tẩu quan tâm như vậy công ty, nói rõ công ty quản lý nghiêm ngặt, có tiềm lực phát triển. Đệ đệ ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn rất thông minh, học đông tây nhanh, liền lại suy nghĩ một chút chứ sao. Hắn một mực rất sùng bái đại tẩu, nếu có thể tại đại tẩu dưới tay làm việc, khẳng định sẽ liều mạng cố gắng. Hắn đem đại tẩu xem như tấm gương, nam mộng cũng nhớ đi theo đại tẩu học tập." Lâm Thắng Đức trầm mặc không nói, tựa hồ đang tự hỏi Giản Long Hoa. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, nói ra: "Đệ đệ ngươi có cái gì năng khiếu hoặc chuyên nghiệp kỹ năng sao?" Nghe xong lời này, Giản Long Hoa liền bắt đầu thêu dệt vô cớ, quản hắn nhiều như vậy, tiên tiến công ty đang nói. Hắn máy tính phương diện có chút thiên phú, lập trình loại hình vào tay rất nhanh, mà lại hắn khẩu tài cũng không tệ, am hiểu cùng người câu thông giao lưu, chạy nghiệp vụ nhất lưu. Ở trường học, hắn thường xuyên tham gia các loại hoạt động, năng lực tổ chức cũng đã nhận được rèn luyện. "Đại ca, ta cam đoan hắn sẽ không để cho ngài thất vọng." Lâm Thắng Đức khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, ngược lại là có chút tác dụng, để hắn đến đây đi. Giản Long Hoa vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu nói ra: "Cảm ơn đại ca, ta cái này để hắn đi phỏng vấn." "Phỏng vấn cái gì?" "Trực tiếp đi nhân sự nhập chức, ta sẽ đánh trả hỏi." Lâm Thắng Đức xoa xoa tóc. "Không thể trực tiếp nhập chức." Giản Long Hoa lắc đầu. "Vạn nhất để người khác biết, đệ đệ ta là dựa vào đi cửa sau tiền đến, vậy cũng không tốt, đến cho hắn hảo hảo đóng gói một chút. Người cái này ca làm, nghĩ đến thật đúng là đủ chú đáo, đi thôi, chỉ mong đệ đệ ngươi đừng để ta thất vọng." Giản Long Hoa đi ra công ty về sau, liền cười đối hai người nói: "Thỏa. Hiện tại còn kém một kiện vô cùng trọng yếu sự tình." Chương 97, Giản Nhạc Gan lắc mình biến hóa: "Ngươi nói một chuyện trọng yếu nhất, thế mà chính là cái này." Giản Nhạc Gan mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đứng tại một nhà trang trí xa hoa Âu phục cửa tiệm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đại ca nói tới chuyện trọng yếu, đúng là dẫn hắn đến Âu phục cửa hàng. Đã lớn như vậy đến nay, hắn một mực sống ở mình đơn giản mà một mạc bên trong tiểu thế giới, chưa bao giờ có mặc tây phục kinh lịch. Hắn cảm thấy mặc tây phục cách mình thật là xa xôi. Lúc này, ánh nắng vừa vặn chiếu xuống Giản Nhạc Gan cái kia thanh tú trên khuôn mặt. Chỉ gặp hắn thân mang đơn giản quần áo thoải mái sức, ngắn gọn áo thun, rộng rãi quần jean cùng cặp kia nhiều năm rồi giày thể thao. Cùng trước mắt nhà này tràn ngập cao cấp cảm giác Âu phục cửa hàng có vẻ hơi không hợp nhau. Âu phục cửa hàng, đại môn là loại kia nặng nghề gỗ thật chất liệu, phía trên có tinh xảo điêu khắc, lộ ra một loại khiêm tốn xa hoa. Trong tiệm ánh đèn là màu vàng ấm, nhu hòa vẩy vào trưng bày Âu phục bên trên, để mỗi một bộ đồ tây đều giống như một kiện chờ đợi khai quật tác phẩm nghệ thuật. Mà hắn đứng tại cổng, tựa như một cái không hài hòa âm phủ. Một bên, Giản Long Hoa thấy thế, không khỏi mở miệng cười nói ra: "Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên nha, lao đệ. Tây trang này thế nhưng là chúng ta nam nhân chiến y liễu. Một khi mặc nó vào, cam đoan để ngươi cả người đều rực rỡ hẳn lên, thoát thai hoàn cốt." Giản Long Hoa tự tin nói. Hắn thấy, Âu phục không chỉ là một bộ y phục, càng là một loại thân phận, một loại thái độ biểu tượng. Hắn cảm thấy, đệ đệ đã đến cần sửa đổi hình tượng thời điểm, cũng không thể mặc bộ quần áo này đi làm a. Đồng sự đến thấy thế nào hắn? Lúc này, Lý Mạn Mạn cũng lại gần xen vào nói: "Đúng vậy a, An An. Tin tưởng tiểu di ánh mắt. Đợi lát nữa ngươi mặc vào Âu phục sau bộ dáng, khẳng định siêu cấp cốc. Đến lúc đó ta nhưng phải cầm điện thoại cho thêm ngươi đập mấy chương đẹp chiếu, sau đó phát đến nhà ta tộc đàn bên trong khoe khoang một phen." Lời còn chưa dứt, mấy người nối đuôi nhau mà vào. Trong tiệm nhân viên cửa hàng mắt sắc, lập tức tiến ra đón, trên mặt chất đầy chức nghiệp tính mỉm cười, cung kính nói: "Giản tiên sinh, chào mừng ngài lần nữa quang lâm bản điếm." Điếm viên kia tiếu dung vừa đúng, cũng không quá phận linh hoạt, lại khiến người ta cảm giác được một loại nhiệt tình. Hắn mặc một thân chỉnh tề màu đen chế phục, trên quần áo không có một tia nếp nhún, tóc cũng trải cẩn thận tỉ mỉ. Giản Long Hoa khẽ bước cầm ra hiệu về sau, chỉ vào bên cạnh hơi có vẻ câu nệ Giản Nhạc Gan đối nhân viên cửa hàng nói: "Đây là đệ đệ ta, làm phiền các ngươi giúp hắn hảo hảo cách ăn mặc một chút, nhất là kiểu tóc cùng trang phục phương diện, tận lực làm cho thành thục một chút." Nhân viên cửa hàng liên tục gật đầu đáp: "Không có vấn đề, Giản tiên sinh xin yên tâm. Bao tại trên người của ta. Ta cái này đi đem chúng ta trong tiệm đứng đầu nhất tạo hình sư mời đến." Nói xong, quay người vội vàng rời đi. Điếm viên kia bước chân nhẹ nhàng mà có thứ tự, rất nhanh liền biến mất tại trong tiệm một cái góc. Thừa dịp chờ đợi khoảng cách, Giản Nhạc Gan tò mò đi đến trước quầy, ánh mắt bị bên trong trưng bày từng bộ tinh xảo Âu phục hấp dẫn. Những cái kia Âu phục nhan sắc khác nhau, có màu đen thâm thúy, ổn trọng màu xanh đậm, còn có loại kia khiêm tốn xa hoa màu xám đậm. Sợi tổng hợp nhìn cảm nhận mười phần, sờ lên bóng loáng mà có tính bền dẻo. Khi thấy giá cả nhãn hiệu lúc, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm: "Đại ca, nơi này tùy tiện một bộ y phục đều rất đắt ta, đằng sau vậy mà đi theo nhiều như vậy số không." Hắn phảng phất thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi thiên văn số tự. Tại trong thế giới của hắn, bình thường mua quần áo đều là mấy chục đồng hoặc là trên trăm nguyên. Những thứ này động một tí mấy ngàn thậm chí hơn vạn Âu phục với hắn mà nói, tựa như đến từ một tinh cầu khác xa xỉ phẩm. Nghe được đệ đệ sợ hãi thán phục, Giản Long Hoa đi tới, hời hợt đáp lại nói: "Đây đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, lão đệ, ngươi kiến thức còn thiếu. Chân chính đắt đỏ Âu phục còn phải số những cái kia tư nhân đặt trước chế tiểu dáng. Ngươi tốt công việc tốt, có cái gì lớn rượu cùng, ca liền dẫn ngươi đi thấy chút việc đời, cái này không thể so với ngươi ở trường học học vẹn hữu dụng." Giản Nhạc Can đứng tại cái kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn một phương diện đối với mấy cái này đắt đỏ Âu phục cảm thấy chấn kinh, một phương diện khác lại đối sắp đến cải biến tràn đầy chờ mong. Hắn không biết mình mặc vào Âu phục sẽ là cái dạng gì, là sẽ giống đại ca nói như vậy thoát thai hoàn cốt, vẫn là sẽ trở nên dở dở ương ương. Tựa như tiểu hài tử mặc quần áo người lớn như thế. Chỉ chốc lát sau, nhân viên cửa hàng mang theo tạo hình sư đi tới. Tạo hình sư là một cái giữ lại thời thượng tóc ngắn người trẻ tuổi. Hắn trên dưới quan sát một chút Giản Nhạc An, sau đó hơi nhíu cao mày. Tựa hồ đang suy tư từ nơi nào vào tay. Giản Nhạc An bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, không tự giác địa lui về sau một bước nhỏ. Tạo hình sư lại đột nhiên nở nụ cười, búng tay một cái. Giản tiên sinh, đệ đệ ngươi nội tình rất tốt, chỉ cần hơi quản lý một chút, khẳng định sẽ phi thường xuất khí. Thế là, tạo hình sư trước mang Giản Nhạc An đi tiểu tóc khu. Hắn để Giản Nhạc An ngồi trên ghế, sau đó bắt đầu loay hoay tóc. Giản Nhạc An chưa từng có tại trên tóc tốn hao qua nhiều như vậy tâm tư, bình thường chỉ là đơn giản tẩy một chút, sau đó tóc tự nhiên hong khô. Tạo hình sư trước dùng một loại đặc thù nước gội đầu cho hắn gội đầu, cái kia nước gội đầu hương vị rất mùi thơm ngát, để Giản Nhạc An cảm giác thật thoải mái. Sau đó, tạo hình sư cầm máy sấy tóc lên cùng lượng, bắt đầu tỉ mỉ địa chế tạo hắn tiểu tóc. Gió nóng tại trên đầu của hắn thổi lất phất, Giản Nhạc An cảm giác da đầu của mình có một chút nóng lên, nhưng hắn vẫn là cố nén không hề động. Tại tạo hình sư xảo thủ dưới, Giản Nhạc An nguyên bản có chút đầu tóc rối bời trở nên chỉnh tề mà có hình. Tóc bị thổi làm xóa tung bắt đầu, lộ ra hắn chân bóng cái trán, để hắn nhìn nhiều hơn mấy phần thành thục. Đón lấy, tạo hình sư lại dùng một chút keo xịt tóc cố định trụ kiểu tóc, một bên làm một bên nói. Dạng này kiểu tóc tương đối thích hợp phối hợp âu phục, sẽ có vẻ càng thêm tinh thần. Giản Nhạc An nhìn xem trong gương mình mới kiểu tóc, cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng lại không thể không thừa nhận sát thực so trước kia thành thục rất nhiều. Từ kiểu tóc phân biệt ra về sau, tạo hình sư lại mang Giản Nhạc An đi chọn lựa âu phục. Hắn tại những cái kia âu phục không đi về trước đến đi đến, thỉnh thoảng cầm lấy một kiện âu phục tại Giản Nhạc An trên thân qua tay. Giản Nhạc An tựa như một cái mặc cho người định đoạt con rối, hắn không biết nên lựa chọn thế nào, chỉ có thể nghe theo đề nghị của thợ trang điểm. Cuối cùng, tạo hình sư chọn lựa một bộ màu xanh đậm âu phục, hắn nói: "Màu xanh đậm tương đối thích hợp ngươi màu da, mà lại cái này nhan sắc tại chính thức trường hợp cũng sẽ không lộ ra quá trương dương." Giản Nhạc An mặc vào âu phục về sau, cảm giác thân thể của mình bị một loại lực lượng vô hình trói buộc chặt. Tây trang bản hình rất vừa người, dính sát hợp lấy thân thể của hắn đường cong, cùng hắn bình thường rộng rãi trang phục bình thường hình thành chênh lệch rõ ràng. Tạo hình sư lại cho hắn phù hợp một đầu màu đỏ cà vạt, màu đỏ cà vạt có thể làm một cái điểm sáng, đánh vỡ màu xanh đậm đột ngột. Giản Nhạc An nhìn xem trong gương, mình buộc lên cà vạt dáng vẻ, cảm giác mình hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Tay của hắn không tự giác địa loay hoay cà vạt, không biết nên làm sao bày ra mới phù hợp, bởi vì hắn chỉ hệ qua khăn quàng đỏ. Tạo hình sư cười nói, vừa mới bắt đầu hệ cà vạt đều sẽ có chút không quen, luyện nhiều tập liền tốt. Đón lấy, tạo hình sư lại cho hắn chọn lựa một đôi giày da màu đen. Giày da bị sáng bóng bóng lưỡng, Giản Nhạc An sau khi mặc vào, cảm giác chân của mình bị bao khỏa rất chặt thực. Hắn thử đi vài bước, phát hiện giày da phát ra tiếng vang lanh lảnh, loại cảm giác này rất mới lạ. Làm Giản Nhạc An lấy hoàn toàn mới hình tượng xuất hiện tại Giản Long Hoa cùng Lý Mạn Mạn trước mặt lúc, bọn hắn cũng nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Giản Long Hoa thỏa mãn gật gật đầu, nói: "Lão đệ, bây giờ nhìn lại có phải hay không cảm giác không đồng dạng?" "Xác thực không đồng dạng." Giản Nhạc An cười cười, hắn còn không quá thích ứng mình bây giờ bộ dáng. Lý Mạn Mạn thì hưng phấn địa cầm điện thoại di động lên, bắt đầu cho Giản Nhạc An chụp ảnh. "Oa, An An, ngươi bây giờ thật siêu cấp xoái." Nàng vừa vỗ vừa nói. Giản Nhạc An đứng tại cái kia, nghe bọn hắn khích lệ, trong lòng dần dần có một loại tự tin cảm giác. Hắn bắt đầu ý thức được, nguyên lai cải biến bên ngoài hình tượng, thật có thể mang đến cho mình không giống tâm cảnh. Nhìn xem trong gương mình, đây quả thật là ta sao? Hắn phản phất thấy được một cái hoàn toàn mới mình, một cái càng thêm thành tựu, ổn trọng chính mình. Giản Nhạc An biết, cái này không chỉ là một lần thay đổi trang phục, càng là hắn đi hướng trưởng thành một cái mới nội điểm. Trở nên thành tựu, không phải là hắn một mực theo đuổi sao? Đến chấm dứt sổ sách lúc, Giản tiên sinh, ngài hết thẻ tiêu phí 13.8, bởi vì ngài là hoàng kim hội viên, có thể đánh cái 8.50. Nhiều ít. Nghe được cái giá tiền này, Giản Nhạc An chân đều có chút như nhũ ra. Không cần đánh gãy, thêm ra tới làm tiền tiếp. Giản Long Hoa đưa ra một chương thẻ, sau đó lại bàn giao nói: "Mặt khác, lại cho ta đệ đệ định chế 2 bộ, muốn toàn thủ công, ta tháng sau tới bắt, nhất định phải nổi bật ra quý công tử khí chất." Chương 98, nhân sinh bên trong lần thứ nhất phỏng vấn mười mấy vạn cứ như vậy không có. Giản Nhạc An ngốc ngốc đứng tại trước gương, con mắt nhìn chằm chằm trên thân bộ kia giá cả cao đến quá đáng âu phục. Tại quan niệm của hắn bên trong, tiền hẳn là tiêu vào trên lưới lao, mà bộ này tây trang giá cả quả thực là hắn khó có thể tưởng tượng xa xỉ. Đến, An An, đối ống kính cười một cái. Tiểu Di Lý Mạn Mạn hưng phấn địa hô. Nhưng mà, Giản Nhạc An làm thế nào cũng cười không nổi, hắn nói: "Tiểu Di, y phục này quá mắc, ta cảm thấy không cần thiết mua mắc như vậy a." "Nhưng là đẹp mắt ta, ngoan, cười một cái nha." Rơi vào đường cùng, Giản Nhạc An đành phải miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lý Mạn Mạn ngược lại là đối cái nụ cười này rất hài lòng, nàng vui vẻ đè xuống cửa chớp, sau đó cấp tốc đem ảnh chụp thiết trí thành điện thoại giấy dán tường. Cuối cùng lại chụp mấy bức, phát đến gia tộc bảy bên trong. Vợ giúp cha, đơn giản hạnh phúc, 5 người, Giản cha, lúc này mới như cái dạng, về sau cứ như vậy mặc Giản mẫu, nhi tử ta nếu là đi ra ngoài, đến mê chết nhiều ít tiểu cô nương. Giản đồng. Nhiều lập điểm làm xong đây hết thảy, Lý Mạn Mạn hài lòng lôi kéo Giản Nhạc An đi ra âu phục cửa hàng. Vừa ra cửa, Giản Nhạc An trong nháy mắt trở thành chú mục tiêu điểm. Một vị tuổi trẻ nữ sĩ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nàng lôi kéo bằng hưu bên cạnh nói: "Oa, ngươi nhìn nam sinh kia, rất đẹp trai à?" Nàng bằng hưu thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, bộ kia âu phục nhìn thật là cao cấp, đem hắn cả người khí chất đều làm nổi bật lên tới. Một người mặc thời thượng tiểu hòa tử thổi cái huýt sáo, đối đồng bạn nói: "Ha ha, huynh đệ, nhìn bên kia cái kia anh em, đơn giản khóc đập chết. Cái này một thân trang phục, khẳng định không đơn giản." Đồng bạn của hắn ứng hòa lấy: "Đúng vậy à, khí này trận, cảm giác giống như là từ thời thượng trong tạp chí đi ra người mẫu." Một vị bác gái cũng không nhịn được ngừng chân, đối người bên cạnh nói: "Tiểu tử này dáng dấp thật tuấn a, y phục này một mặc, tựa như những đại lao bản kia giống như." Người bên cạnh cười trả lời: "Bác gái, người tuổi trẻ bây giờ à, chỉ cần cách ăn mặc một chút, đều rất xuất chúng." Giản Nhạc Can chỗ đến, mọi người nhao nhao quăng tới kinh diệm ánh mắt, quay đầu xuất cơ hồ đạt đến 100%. Không ít nữ tính thậm chí trực tiếp chạy tới hướng hắn yêu cầu hẹn chặt. Đối mặt tình hình như vậy, Giản Nhạc Can có vẻ hơi có gấp. Cũng may, có Lý Mạn Mạn đem các nàng tất cả đều hướng đi. "Mụ mụ, cái kia đại ca ca xem thật kỹ nha." Một cái tiểu nữ hài dắt mụ mụ góc áo, chỉ vào Giản Nhạc Can nói: "Đúng vậy a, sắc thực rất đẹp trai đâu." Mụ mụ mỉm cười đáp lại nữ nhi. Giản Nhạc Can nghe được những thứ này tán dương, cảm giác mình tựa như là đèn chiếu hạ triển lãm hàng triển lãm, tất cả ánh mắt đều đang thẩm vấn nhìn hắn. Hắn cúi đầu xuống, tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước, chỉ muốn mau chóng thoát đi mảnh này để cho người ta lung túng chẳng cảnh. "Ha ha ha, mặc dù bề ngoài là thành thục, có thể nội tại hoàn toàn là một cái ngây ngô tiểu nam sinh nha." Giản Long Hoa cười nói. Trước khi đến công ty phỏng vấn trên đường, Giản Nhạc Can trong lòng mười phần khẩn trương, hắn không ngừng sửa sang lấy âu phục, lo lắng cho mình biểu hiện không tốt. Giản Long Hoa nhìn ra hắn khẩn trương, liền vỗ bộ ngực cam đoan: "Tiểu đệ a, ca đã chào hỏi, đừng sợ, can đảm lên, có việc cho ca gọi điện thoại." Đến mục đích về sau, Giản Nhạc Can bị trong công ty người đông nghìn nghị phỏng vấn người rung động, không nghĩ tới đến phỏng vấn nhiều người như vậy. Giản Long Hoa cùng Lý Mạn Mạn cũng đi công tác, Giản Nhạc Can ngồi ở công ty phỏng vấn chờ khu. Trung quanh tràn ngập khẩn trương không khí, trong lòng của hắn bất ổn, con mắt càng không ngừng quét mắt từ phỏng vấn thất người ra vào. Dù sao cũng là nhân sinh bên trong lần thứ nhất phỏng vấn, tuy nói đã chuẩn bị tốt, nhưng khó tránh sẽ có một chút khẩn trương. Lúc này, mấy cái vừa phỏng vấn xong thất bại tan tác mà quay trở về ra hoàng nên ngang đi ra. Trong đó, một người có mái tóc loạn giống tổ chim, cả vạt lệch ra giống bánh quai trèo đại thúc xem xét Giản Nhạc Can một chút. Ánh mắt kia tựa như là nhìn thấy cái gì kỳ quái đồ vật, khóe miệng cong lên, âm dương quái khí nói: "Nha a, cái này thanh niên, ngồi chỗ này vẫn rất tự tại đâu, đi theo nhà mình giống như." Bên cạnh một người mặc rúng gió áo sơ mi, mặt mũi tràn đầy viết ta không vui đại ca cũng đi theo tiếp lời: chính là, hiện tại tiểu hoa nhi à, thật sự là nghe con mới để không sợ cọp, cái gì cũng dám xông đi lên." Giản Nhạc Can nghe xong, trong lòng có chút ít khó chịu, nhưng vẫn là cố gắng duy trì lễ phép, dù sao ta là có giáo dưỡng hảo hải tử. Có thể mấy tên này lại giống phát hiện mới việc vui, nhất định phải níu lấy hắn không thả. Tổ chim nhức đầu thúc lại mở miệng nói: "Ta nhìn ngươi bộ dáng này, non đến có thể bóp xuất thủy tới. Công ty này cánh cửa cũng không thấp, ngươi cứ như vậy tự tin có thể vượt qua." Bọn hắn giống như là một đám lạc bại về sau, nhu cầu cấp bách tìm kiếm cảm giác ưu việt sói, mà Giản Nhạc Can nhìn tựa như một con vô tội con cừu non. Dù sao nơi này liền tuổi của hắn nhỏ nhất, xem xét liền dễ bắt nạt nhất phụ. Giản Nhạc Can nhịn không được trả lời một câu: "Mắc mớ gì tới ngươi?" Lời này giống như là đốt lên dây dẫn nổ, mấy người trào phúng càng thêm lợi hại. Mặc nếp vốn áo sơ mi nam tử cất cao giọng nói, vẫn rất hung: "Ngươi nếu có thể phỏng vấn thành công, chúng ta mấy cái cho ngươi làm nhi tử đều được." Những người khác cười vang bắt đầu, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy đối Giản Nhạc Can khinh thường: "Ngươi sẽ không coi là ăn mặc hình người dáng người liền có thể được tuyển đi, dự định đi bán?" Một người mặc có chút xốc xếch nam tử rêu cợt nói. Hắn vừa phỏng vấn thất bại ra, trong lòng chính ổ lấy một đám lửa, nhìn thấy Giản Nhạc Can vừa muốn đem khí rơi tại trên người hắn. Giản Nhạc Can không nghĩ tới những người này sẽ nói ra như thế lời quá đáng, rõ ràng không chọc giận bọn hắn, chẳng lẽ đây là xã hội tàn khốc sao? Nhỏ yếu liền muốn chịu khi dễ. Hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong lòng vừa tức vừa bực, có thể nhất thời lại không biết làm như thế nào phản kích. Ngay tại Giản Nhạc Can vừa thẹn lại phẫn lúc, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến: "Các ngươi nói như vậy quá phận đi, các ngươi làm sao sẽ biết người ta không được?" Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái khuôn mặt hiền lành nữ hài đi tới, nàng mỉm cười đối Giản Nhạc Can nói: "Ngươi tốt, ta gọi Đàm Phong Suối, có thể nhận thức một chút sao?" Mấy cái kia chảo phúng Giản Nhạc Can người có chút không vui, đầu tóc rối bời nam tử cao mày nói: "Cô đương, cái này không có chuyện của ngươi, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật." Đàm Phong Suối lại không buông tha, nàng nhìn xem mấy người kia nói: "Các ngươi đây không phải ăn ngay nói thật, là ác ý công kích, phỏng vấn kết quả có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, các ngươi dựa vào cái gì liền kết luận hắn không được?" Giản Nhạc Can cảm kích nhìn Đàm Phong Suối một chút, cũng lấy dũng khí nói: "Các ngươi vừa mới đánh cái này cược, ta có thể nhớ kỹ, hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể tuân thủ." Mấy người kia bị Giản Nhạc Can lời nói nghẹn lại, biểu lộ trở nên có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mạnh miệng điệu nói: "Hừ, chúng ta chờ nhìn ngươi xấu mặt." Nói xong liền xám xịt đi. Đàm Phong Suối quay đầu đối Giản Nhạc Can nói: "Đừng để ý đến bọn hắn, phải tin tưởng chính mình." Giản Nhạc Can hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu nói: "Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết làm như thế nào ứng đối." Đàm Phong Suối an ủi: "Bọn hắn chính là thua không nổi, ngươi không nên bị ảnh hưởng, đem tâm tính điều chỉnh tốt đi phỏng vấn mới trọng yếu nhất." "Ngươi tại sao phải giúp ta?" Giản Nhạc Can tò mò hỏi. Đàm Phong Suối vẩy vẩy thái dương sợi tóc, thiện thiện cười một tiếng: "Bởi vì soái, ta là một cái đỉnh cấp nhan khống. Mạ muội hỏi một chút, ngươi có bạn gái sao?" Nâng lên bạn gái, Giản Nhạc Can trong đầu trước hết nhất hiện ra một người. Chương 99, mối tình đầu là khó khăn nhất quên nâng lên bạn gái cái từ này thời điểm, Giản Nhạc Can không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn coi là tại trong đầu của mình, trước hết nhất hiện ra thân ảnh sẽ là ôn nhu động lòng người Lữ Khiết. hay là cùng hắn bảo trì dưới mặt đất tình cảm lưu luyến Vương Thi Kỳ mới đúng. Thế nhưng là, làm hắn vạn vạn không ngờ rằng, làm suy nghĩ giống như thủy triều phun trào lúc, đầu tiên xâm nhập não hải người đúng là Diệp Lăng Xương. Điều này thực để Giản Nhạc Gan kinh hãi, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì hắn một mực tin tưởng không nghi ngờ, đối với Diệp Lăng Xương cái kia đoạn sớm đã chết đi mối tình đầu tình cảm, có thể nói là hoàn toàn buông xuống. Nhưng mà, mối tình đầu liền như là quả táo xanh, bên ngoài nhìn có lẽ cũng không thu hút, nhưng cắn xuống một ngụm mang đến đặc biệt tư vị, đã có chua xót khổ sở, cũng ẩn chứa từng kia từng sợi ngọt ngào, làm cho người khó mà quên. Dù là thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, đã từng động tâm cùng thuần chân, vẫn như cũ in dấu thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn, thỉnh thoảng liền sẽ bởi vì một ít lơ đãng xúc động tỉnh lại. Mối tình đầu vĩnh viễn là khó quên nhất. Đúng lúc này, một bên Đàm Phong Suối đã nhận ra Giản Nhạc Gan đột nhiên xuất hiện trầm mặc, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Thế là, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, nếu như nói, ngươi bây giờ đã có bạn gái, vậy ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi quấn quýt chặt lấy, càng sẽ không làm ra bất luận cái gì phá hư các ngươi quan hệ sự tình. Giản Nhạc Gan một trận, sau đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, đón lấy Đàm Phong Suối tràn ngập ánh mắt mong chờ, nhẹ nói, chẳng lẽ chúng ta không thể trở thành hảo bằng hữu sao? Đơn thuần bằng hữu? Nghe nói như thế, Đàm Phong Suối không chút do dự lắc đầu, chém đinh chặt sắt địa trả lời. Không được. Đã biết rõ chút tình cảm này không có kết quả, vậy ta cần gì phải tùy ý nó tiếp tục phát triển tiếp? Chẳng lẽ ngươi có bạn gái còn muốn treo ta? Lấy bằng hữu chi danh đi mập mờ sự tình. Cách làm này thật sự là quá làm cho người ta buồn nôn. Tốt, không nói những thứ này, ta đi phỏng vấn, chúc ngươi hết thảy thuận lợi, hảo vận liên tục. Lời còn chưa dứt, Đàm Phong Suối liền bay người bước nhanh rời đi, chỉ lưu cho Giản Nhạc Gan một cái dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Ta không muốn treo ngươi. Giản Nhạc Gan trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, phát ra hai tiếng cười khổ, nói tiếp, chẳng lẽ giữa nam nữ liền không có thuần hữu nghị sao? Đúng lúc này, Giản Nhạc Gan bên tai bỗng nhiên bay tới một đạo rất có từ tính giọng nam, phản phất là chuyên môn đáp lại vừa mới nghi vấn mà tới. Có a? Giản Nhạc Gan nghe tiếng cấp tốc quay đầu đi, chỉ gặp trước mặt đứng đấy một cái nam nhân. Cái cằm của hắn chỗ rất thưa thất địa giữ lại một chút râu ria, nhìn có chút không bị trói buộc. Thời có vẻ xốc xếp tóc cắt ngang trán tùy ý khoác lên trên trán, che khuất con mắt, nhưng như cũ khó mà che lấp cái này anh tuấn khuôn mặt. Huynh đệ, đừng nói chuyện nói một nửa a. Giản Nhạc Gan vội vàng nói. Có thuần hữu nghị, chỉ bất quá. Một cái giả ngu, một cái không nói. Nam nhân chậm rãi mở miệng. Khi hắn nói ra câu nói này lúc, trong mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác tang thương chi sắc. Giản Nhạc Gan nhìn chăm chú cái này thần bí nam nhân, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt hiếu kỳ, hắn mỉm cười, lễ phép hỏi: "Ta gọi Giản Nhạc Gan, không biết huynh đài xưng hô như thế nào?" "Ta gọi quãng đời còn lại, quãng đời còn lại có ngươi quãng đời còn lại." Nam nhân khỏe miệng có chút dương lên. "Tên ngươi thật là dễ nghe." Giản Nhạc Gan nghe xong, thoáng sững sờ, lập tức nở nụ cười. "Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha." Thế là, Giản Nhạc Gan thăm dò tính địa dò hỏi: "Có thể kết giao bằng hữu sao?" "Cùng ta kết giao bằng hữu?" "Ta nói Tiểu Hải Nhi, ngươi là thật sự không biết ta, vẫn là giả không biết?" Quãng đời còn lại chậm rãi câu lên môi. "Ta cái nào nhận biết ngươi?" Giản Nhạc Gan buồn bực nói, "Còn có thể hay không đừng gọi ta Tiểu Hải Nhi?" Hắn phát hiện, ở trong xã hội rất nhiều người đều thích gọi hắn Tiểu Hải, 18 tuổi nhỏ sao? Cũng không biết tiểu đệ bên kia tình huống đến tột cùng thế nào. Giản Long Hoa mặc dù đang bệ bộn lục tại trong tay công việc, nhưng hắn suy nghĩ, lại giống như là một con không bị khống chế chơi diều, luôn luôn không tự chủ được ghi nhớ lấy đệ đệ. Mỗi một lần ngắn ngủi dừng lại khoảng cách, trong đầu liền sẽ hiện ra Giản Nhạc Gan tham gia phỏng vấn chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn sợ đại ca sự vụ bận rộn mà có chỗ sơ hở, quên hướng nhân viên tương quan nói rõ ràng liên quan tới Giản Nhạc Gan phỏng vấn sự tình. Nếu như tiểu đệ chưa thể thông qua phỏng vấn, vậy mình thật đúng là mất hết thể diện, không đất dung thân nhà. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau, Giản Long Hoa rốt cục kìm nén không được. Hắn trực tiếp bấm Diệp Lăng Xương điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, hắn liền không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, "Đại tẩu, ta là Long Hoa." Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại truyền đến lại là Diệp Lăng Xương lạnh băng băng lại không tình cảm chút nào sắc thái thanh âm. "Đừng xưng hô như vậy ta, ta cùng ngươi đại ca còn không có chính thức kết hôn." Giản Long Hoa vội vàng cười theo giải thích nói, "Hắc hắc, đại tẩu ngài chớ để ý, đây không phải chuyện sớm hay muộn nha. Ta hôm nay gọi điện thoại tới nhưng thật ra là muốn theo ngài thương lượng một chuyện. Ta có cái đệ đệ, chúng ta đều là người một nhà, cho nên cái kia, có thể hay không đi cái cửa sau?" Đáng tiếc, hắn còn chưa có nói xong, liền bị Diệp Lăng Xương không chút lưu tình đánh gãy, "Không thể." Cái này ngắn gọn hai chữ tựa như hai thanh sắc bén kiếm, trực tiếp đâm về Giản Long Hoa nội tâm, để hắn cảm giác có chút không biết làm sao. Chút mặt mũi này cũng không cho sao. Giản Long Hoa chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, "Thế nhưng là, ta đại ca trước đó rõ ràng nói qua có thể nha." Không nghĩ tới Diệp Lăng Xương nghe vậy càng là sinh khí, ngựa khí nghiêm nghị quát lớn, "Làm sao? Không phân rõ đại tiểu vương. Công ty không nuôi người rảnh rỗi, càng không muốn phê bật." Ngay sau đó, chính là một trận dồn dập tút 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 âm thanh, điện thoại bị vô tình giật máy. Giản Long Hoa ngốc ngốc nhìn qua trong tay đã hắc bình phong điện thoại, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thật không nghĩ tới ngày bình thường nhìn uy phong lẫm liệt, độc chiếm vị trí đầu đại ca, lại là cái chính cống bá lốt hai. Chiếu như thế phát triển tiếp, sẽ phải biến thành một người độc đại cục diện a, đại ca chẳng lẽ liền một điểm không lo lắng sẽ bị Diệp Lăng Xương giá không sao? Tuyệt đối không được, chuyện này ta nhất định phải đi nhắc nhở hắn một chút mới được. Giản Long Hoa trùng điệp tựa ở thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, hai tay không ngừng xoa huyệt thái dương, trong đầu lật qua lật lại địa suy nghĩ các loại khả năng. Qua một hồi lâu, hắn rốt cục tựa như quyết định cầm điện thoại di động lên, bấm Lâm Thắng Đức số điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, Giản Long Hoa không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, "Đại ca, liên quan tới buổi sáng sự kiện kia." Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, đối diện liền truyền đến Lâm Thắng Đức ngắn gọn mà dứt khoát trả lời, "Lăng Xương nói không được." Nghe được đáp án này, Giản Long Hoa trừng to mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ, hắn để cao âm lượng hô, "Cái gì? Nàng nói không được thì không được. Đại ca, chúng ta thế nhưng là đường đường chính chính nam tử hán, sao có thể dễ dàng như thế nghe theo một nữ nhân? Lại nói, ngươi khi đó cùng với nàng thông gia, vốn cho rằng có thể từ đó thu hoạch không ít lợi ích, kết quả đây, chẳng những nửa điểm chỗ tốt đều không có mò được, ngược lại còn không công góp đi vào nửa cái Lâm Nguyệt truyền thông. Đây cũng quá thua lỗ đi." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc sau một lát, Lâm Thắng Đức mới chậm rãi nói, "Nàng đã muốn tiến quân ngành giải trí, như vậy tùy nàng đi thôi, dù sao những thứ này đối với ta mà nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chỉ chờ tới lúc hai chúng ta chính thức thành hôn về sau, hết thảy tất cả cuối cùng không phải là thuộc sở hữu của ta." Chương 100, ôm thật lớn chân, nhất phi trùng thiên, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, nàng bạn nhất không cùng ngươi kết hôn đâu? "Không cùng ta kết hôn?" "Ừ, ta liền hỏi, không cùng ta kết hôn, ai dám lấy nàng?" Lâm Thắng Đức ánh mắt lạnh lẽo, khoe miệng của hắn có chút dương lên, toát ra một vòng nụ cười khinh thường, nụ cười kia tràn đầy đối với mình địa vị cùng quyền thế tuyệt đối tự tin. Phản phất hắn là thế giới này chỗ tệ, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Một Giản Long Hoa nghe lời này, không khỏi âm thầm suy nghĩ bắt đầu, một lát sau, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Điều này cũng đúng, sẽ không có người ngốc đến cùng đại ca đoạt nữ nhân. "Được rồi, cứ như vậy đi, ngươi người đệ đệ kia liền tự cầu phúc đi." Nói xong, liền không chút lưu tình cúp điện thoại. Điện thoại, Giản Long Hoa bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn tự đủ. "Ai, châu đều thổi đi ra, kết quả cả một màn này." Hắn nhớ tới trước đó hướng đệ đệ khoe khoang khoác lác, bố bộ ngực cam đoan có thể để cho hắn thuận lợi tiến vào công ty. Nhưng hôm nay lại ra dạng này được rẽ, trong lòng của hắn không khỏi một trận ảo não. Phải biết, không dựa vào đi cửa sau, lấy hắn tiểu đệ trước mắt điều kiện, muốn tại đông đảo người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, thành công thông qua phỏng vấn đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Giản Nhạc Gan tựa như một cái còn không có học được đi đường liền muốn tham gia thi chạy tiểu hoa nhi. Cùng những kinh nghiệm kia phong phú, năng lực xuất chúng tìm việc người so sánh, giống một viên ảm đạm tiểu tinh tinh tại một đám sáng chói lớn tinh tinh ở giữa. Có thể việc đã đến nước này, lại nên làm thế nào cho phải? Giản Long Hoa cau mày, tựa như hai tòa núi nhỏ đối nhét chung một chỗ, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Mà đổi thành một bên, tại phòng vấn chờ trong phòng, Giản Nhạc Gan thấy được Đàm Phong Suối. Đàm Phong Suối ăn mặc đặc biệt ra dặn, một thân ngắn gọn trang phục nghề nghiệp đem nàng tôn lên như cái chỗ làm việc nữ siêu nhân. Tóc chỉnh tề địa buộc lên, tựa như một cái tinh xảo đôi ngựa soát. Nàng chính chuyên chú nhìn xem trong tay tư liệu, nháy mắt một cái không nháy mắt, tựa hồ không có chú ý tới Giản Nhạc Gan đến. Tại một góc khác, Quang Đời còn lại cũng ngồi ở chỗ đó. Quang Đời còn lại vẫn như cũng là bộ kia mang theo thần bí bộ dáng, trên tầm râu ria tựa hồ rất nồng đậm, tựa như một mảnh nho nhỏ màu đen rừng rậm. Hắn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, phản phất hắn không phải đang chờ đợi phỏng vấn, mà là tại hưởng thụ một trận yên tĩnh trà chiều thời gian. Hết thảy chung quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn, hắn tựa như một chỗ đặt sẵn thân sự tình bên ngoài người đứng xem. Giản Nhạc Gan tìm cái không bị ngồi xuống, cái mông vừa đụng phải cái ghế, liền nhớ tới ca ca hướng hắn cam đoan qua có thể để cho hắn thuận lợi tiến vào công ty. Chỉ chốc lát sau chờ trong phòng người dần dần nhiều hơn. Những cái kia phỏng vấn thất bại người, giống xương đánh quả cả, hiệu siêu đầu đạp não ngồi trong góc. Trong đó có mấy người, con mắt luôn luôn không tự giác địa liếc về phía còn đang chờ đợi phỏng vấn Giản Nhạc Gan. Giản Nhạc Gan nhìn tuổi còn trẻ, mang trên mặt ngây ngô, chính an yên tĩnh tĩnh ngồi ở nơi đó. "Ha ha, ngươi nhìn cái kia thanh niên." Một người mặc rúng gió tây trang Triệu Vũ dùng tuổi trò thọc bên cạnh Tôn Thần, con mắt hướng phía Giản Nhạc Gan phương hướng nhíu nhíu. Tôn Thần thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, nên miệng nói: "Chính là à, chúng ta ở chỗ này đủ rũ cúi đầu, hắn ngược lại tốt, như cái người không việc gì giống như." Triệu Vũ chép miệng một cái: "Ngươi nói hắn có phải hay không có cái gì bí quyết ta?" Nhìn hắn cái kia chấn định nhỏ bộ dáng, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Nói, Triệu Vũ liền chậm rãi hướng phía Giản Nhạc Gan đi tới, Tôn Thần thấy thế cũng đi theo. "Tiểu lão đệ, còn ở lại chỗ này mà chờ lấy phỏng vấn đâu?" Triệu Vũ mang theo một loại da vẻ nhẹ nhõm giọng điệu nói. Giản Nhạc Gan ngẩng đầu, nhìn thấy hai cái người xa lạ, vẫn lễ phép cười cười trả lời, "Không phải phỏng vấn chẳng lẽ tới uống trà?" Triệu Vũ đặt mông ngồi tại Giản Nhạc Gan cái ghế bên cạnh bên trên, thở dài nói: "Ai, ta vừa mới phỏng vấn xong, gọi là một cái thảm a, cảm giác mình tựa như cái con ruồi không đầu đồng dạng ở bên trong đi loạn." Giản Nhạc Gan phụ hòa nói: "Phỏng vấn có đôi khi chính là như vậy, rất dễ dàng khẩn trương, vừa căng thẳng liền có thể phát huy không tốt." Tôn Thần cũng lại gần: "Tiểu lão đệ, ngươi nhưng không biết, ta đi vào thời điểm a, cảm giác chân của mình đều đang run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát, ngươi nhìn ngươi, chấn định như vậy, có phải hay không có cái gì đặc thủ phương pháp huấn luyện?" Giản Nhạc Gan cười khẽ: "Không có, chính là mình điều chỉnh tâm tính, tận lực để cho mình buông lỏng." Triệu Vũ nhãn châu xoay động: "Tiểu lão đệ, ngươi cũng đừng gạt chúng ta a, ta nhìn ngươi cái này trạng thái, khẳng định có cái gì không giống địa phương, ngươi nói, ngươi có phải hay không trong nhận thức người nào a?" Giản Nhạc Gan trong lòng lộn bộ một chút, hắn đúng là đi cửa sau, nhưng là loại sự tình này sao có thể nói ra. Hắn vội vàng lắc đầu: "Không có không có, ta chính là bình thường ném sơ yếu lý tới." Triệu Vũ cũng không tin, hắn nháy mắt ra hiệu điệu nói: "Thật sao? Ngươi cũng đừng giấu giếm chúng ta. Ngươi xem chúng ta, tại cái nghề này cũng lăn lộn đã nhiều năm như vậy, hôm nay bị soát xuống tới, trong lòng cứ gọi là một cái không phục. Ngươi còn trẻ như vậy, nếu là có cái gì đặc thù đường tắt, nhưng có điểm không công bằng." Giản Nhạc Gan có chút sốt ruột: "Ta thật không có, các ngươi vì cái gì một mực như thế hoài nghi ta, nơi này rõ ràng nhiều người như vậy. Lúc này, Triệu Vũ đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nhìn thấy Giản Nhạc Gan sơ yếu lý lịch đặt ở bên cạnh, phía trên có một ít liên quan tới lúc trước hắn thực tập kinh lịch đánh dấu. Triệu Vũ cố ý cầm lấy sơ yếu lý lịch nhìn một chút, sau đó đại kinh tiểu quái nói: "Nha, ngươi cái này thực tập kinh lịch nhìn cũng phổ thông nha, 3000 khối liền có thể mua được, làm sao lại bình tĩnh như vậy?" Giản Nhạc Gan đưa tay muốn cầm về mình sơ yếu lý lịch, "Ngươi làm sao tùy tiện nhìn ta đồ vật? Thực tập chứng minh đúng là mua." Tôn Thần ở một bên hắc đệ: "Tiểu lão đệ, ngươi đừng nóng giận nha. Chúng ta chính là hiếu kỳ, ngươi nhìn ngươi cái này sơ yếu lý lịch cũng không có gì đặc biệt đặc sắc địa phương, ngươi còn như thế có lòng tin, khẳng định có nguyên nhân khác đi." Giản Nhạc Gan bất đắc dĩ nói: "Ta đã nói với các ngươi, ta không có cái gì nguyên nhân khác, ta chính là bình thường đến phỏng vấn." Triệu Vũ đem sơ yếu lý lịch trả về, vẫn không thuận không dung tha: "Vậy ngươi nói, ngươi nếu là không có cái gì đặc thù ý bảo, ngươi làm sao lại không khẩn trương? Ta giống ngươi như thế lớn lúc, đi phỏng vấn khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nói đều nói không lưu loát. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, tựa như tới chỗ này nghỉ phép giống như." Giản Nhạc Gan bị hắn nói đến có chút dở khóc dở cười, mỗi người tính cách không giống nha, ta chính là tương đối dễ dàng buông lòng loại kia. Đột nhiên, Triệu Vũ giống như là nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, hắn thần thần bí bí địa đối Giản Nhạc Gan nói: "Tiểu lão đệ, ngươi nếu là thật không đi cửa sau, vậy chúng ta đánh cược thế nào?" Giản Nhạc Gan nghi hoặc địa hỏi: "Đánh cái gì cược?" Triệu Vũ cười hì hì nói: "Nếu là ngươi có thể thuận lợi thông qua phỏng vấn, ta liền tin tưởng ngươi là bằng bản sự. Nếu là ngươi không có thông qua, vậy ngươi liền phải mời chúng ta ăn cơm, bởi vì ngươi khẳng định là lừa chúng ta." Giản Nhạc Gan trong lòng có chút lẩm bẩm, hắn mặc dù là đi cửa sau, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng a, hắn nghĩ nghĩ nói: "Ta tại sao muốn đánh cược với ngươi đâu? Cái này đối ta không công bằng a." Tôn Thần cũng đi theo nói: "Tiểu lão đệ, ngươi nếu là trong lòng không có quỷ, đánh cược sợ cái gì?" Ngay tại Giản Nhạc Gan không biết trả lời như thế nào lúc, đột nhiên nghe được nhân viên công tác hô: "Giản Nhạc Gan, đến phiên mặt ngươi thử." Giản Nhạc Gan giống bắt được cây cỏ cứu mạng, tranh thủ thời gian đứng lên, hướng phía phòng vấn thất đi đến: "Hai vị gặp lại." Đứa nhỏ này vẫn rất có lễ phép. Triệu Vũ bĩu môi: "Bất quá nhất định là đi cửa sau, hậu trường cũng là đủ cứng, chúng ta nếu là bợ đỡ được, không có chỗ xấu, tin tưởng ta con mắt." Tôn Thần cũng nghĩ như vậy, hắn chắc chắn nói: "Liên cái kia một thân mà ấu phục, không có hơn 10 vạn tuyệt đối cầm xuống không đến, cái này có thể là người bình thường. Ta nhìn chính là phú nhị đại trải nghiệm cuộc sống." Ôm thật lớn chân, nhất phi trùng tiên. Hai người vui vẻ đánh một cái trường. Giản Nhạc Gan đẩy cửa ra, bước nhanh đi vào phòng vấn sảnh, cùng hắn cùng nhau phỏng vấn có 10 người, Đàm Phong Suối cùng quãng đời còn lại cũng ở trong đó. Nhưng khi hắn thấy rõ trong phòng tất cả mọi người lúc, trong nháy mắt ngu ngơ ở một giây, bên trong ngồi hắn một cái đã lâu không gặp hảo bằng hữu. Nàng làm sao tại cái này? Chương 101, chết đi 10 năm mối tình đầu. 10 cái phỏng vấn người tiến vào phỏng vấn thất lúc, đã có 3 người trước một bước ngồi ở bên trong. Đầu tiên, đập vào mi mắt là một vị giữ lại nồng đậm dâu cá chê đại thúc, hắn hắng giọng một cái, bắt đầu bàn giao khảo hạch nội dung. Hôm nay phỏng vấn chia làm 3 cái khâu, đầu tiên là thi viết, cái này đem khảo nghiệm các ngươi kiến thức chuyên nghiệp dự trữ. Tiếp theo là máy tính thao tác, phải hoàn thành một bộ chuyên nghiệp thiết định phương án, này lại kiểm nghiệm các ngươi thực tế thao tác năng lực. Cuối cùng, là một cái tỷ lệ thông qua chỉ có 1/1 khâu, khảo nghiệm các ngươi nhìn do năng lực. Đại thúc bên cạnh là một vị cái cầm chỗ có một viên rõ ràng nốt ruồi thiếu phụ, nàng phụ trách xét duyệt đáp án. Mà tại bên cạnh bọn họ là một cái 10 phần làm người khác chú ý tồn tại. Một cái trải lấy đáng yêu song đuôi ngựa, thân cao 1m55, mặc màu hồng lọ lì tạ váy trang tiểu cô nương. Nàng ngay lấy kẹo cao su, phát ra rất nhỏ bẹp bẹp âm thanh, tựa như một con tiểu hamster, một đôi mắt to tò mò nhìn chung quanh. Giản Nhạc Gan nhìn qua tiểu cô nương, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm thán, 10 năm không thấy, nàng lại một chút cũng không thay đổi. Cũng giống như mình. Tiểu cô nương này, nhìn qua bất quá chừng 15 tuổi, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng trên thực tế đã có hơn 30 tuổi. Đặt ở cổ đại, thỏa thỏa một nửa lão tử nương. Nhưng người nào cũng không có cách, Linh Ấu Tiện chính là thích mỗi ngày giả bộ nai tơ. Nàng là Diệp Lăng Xương một cái biểu tỷ, có thể Diệp Lăng Xương chê nàng ngây thơ, không ở công cộng trường hợp nói với nàng một câu. Linh Ấu Tiện lại rất muốn cùng Diệp Lăng Xương chơi, bất đắc dĩ Diệp Lăng Xương không để ý tới nàng. Thế là, Linh Ấu Tiện đa số thời điểm ngay tại cùng thân là bạn trai Giản Nhạc Gan nói chuyện phiếm. Dần dần, Giản Nhạc Gan liền cùng nàng thành hảo bằng hữu. Giờ này khắc này, Linh Ấu Tiện nhìn chằm chằm Giản Nhạc Gan nhìn hồi lâu, đứa bé kia, giống như xương xương chết đi 10 năm bạn trai cũ a đơn giản liền giống nhau như lúc. Nói cho nàng nói một tiếng, có thể nàng đều đính hôn, còn có tất yếu sao? Rất nhanh, phỏng vấn đám người bắt đầu thi viết câu. Cái này có thể để Giản Nhạc Gan cái này đại học không có đọc xong nam nhân không ngừng tiêu khổ. Bài thi bên trên tất cả đều là chuyên nghiệp thuật ngữ, với hắn mà nói tựa như là một đống luận mã. Ta đang nhìn thiên thư sao? Giản Nhạc Gan giống tựa như khúc gỗ sử ở nơi đó, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bài thi, cả người đều mắt tròn váng. Nguyên bản hắn còn có thể cải trấn định, nhưng nghe người khác biết, chẳng được bao lâu, nét mặt của hắn liền cùng xương đánh qua cả, triệt để hiệu xịu ba á. Phải biết, Đàm Phong Khê thế nhưng là cái đỉnh cấp nhạc khống. Nàng nhìn thấy Giản Nhạc Gan bộ này dáng vẻ đáng thương, cái kia tiểu tâm can mềm nhũn, lòng chắc gần phần phật liền dâng lên. Coi như không thể ăn, nhưng làm đồng sự về sau, nhìn xem cũng giải khát ta. Đàm Phong Khê quyết định giúp Giản Nhạc Gan gian lận. Nàng cái kia ánh mắt cùng cơ linh khỉ nhỏ, xoay tích chuyển, thời khắc lưu ý lấy chung quanh động tĩnh, đặc biệt là đại thúc vị trí. Nhìn chuẩn đại thúc quay người trong mấy mắt, nàng dùng chân nhẹ nhàng chọc chọc Giản Nhạc Gan chân. Giản Nhạc Gan hoảng sợ nhìn qua Đàm Phong Khê, Đàm Phong Khê vội vàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn nhìn mình tay. Đàm Phong khê ngón tay, dưới bàn cùng Kiêu Vũ tiểu xà giống như bốn qua bốn lại, cực nhanh khoa tay lấy các loại ký hiệu. Giản Nhạc Gan ngay từ đầu hoàn toàn là trượng nhị hòa thượng, không nghĩ ra, trong đầu tựa như lấp một đoàn đầy rối. Nàng đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Đàm Phong khê trong lòng cái kia gấp nha, thật không thể tiến vào Giản Nhạc Gan trong đầu giúp hắn khai thiếu, trong lòng thẳng lẩm bẩm. Cái này du một đầu, thế nào liền đầu góc chậm chạp đâu, thật sự là một cái đồ đần xoay ca, xong, lần này càng thích. Có thể nàng còn không thể biểu lộ ra, chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục khoa tay. Giản Nhạc Gan hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Vắt hết óc nhớ lại lúc trước Đàm Phong Khê nói cho hắn qua kiến thức chuyên nghiệp, thử cùng những ký hiệu này đối đầu hảo. Hắc. Rốt cục, hắn liền giống bị sét đánh một chút, đột nhiên khai thiếu. Hắn cái này nhịp tìm đến, cùng thua chiêng gõ trống, hưng phấn đến muốn mạng, lại sợ muốn chết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí theo Đàm Phong Khê nhắc nhở viết đáp án, mỗi viết một chữ đều cảm giác giống như là tại bên bờ vực xiết DJ. Hơi không cẩn thận, liền phải quẳng cái thịt nát xương tan. Ngay tại Giản Nhạc Gan biết khí thế ngất trời, quên hết tất cả thời điểm, đại thúc giống như phía sau mở mắt, đột nhiên xoay người lại. Giản Nhạc Gan tâm siêu một cái bay đến cổ họng mà, tay cũng đi theo không nghe sai khiến mà run lên không ngừng. Hắn cảm giác đại thúc cái kia ánh mắt sắc bén, giống hai thanh hàn quang loẹt loẹt lợi kiếm, thẳng tắp hướng hắn đâm tới. Ngay tại cái này vạn phần khẩn cấp thời khắc, nhìn chăm chăm vào Giản Nhạc Gan, Linh Ấu tiện bụt địa một chút đứng lên. Nàng giả bộ như không cẩn thận đem trên bàn chén nước đục đổ, xoát một tiếng, nước vãi đầy mặt đất, cái kia động tĩnh to đến cùng sét đánh giống như. Bất thình lình tình trạng, lập tức đem đại thúc lực chú ý hấp dẫn. Đại thúc cao mày nhìn về phía Linh Ấu Tiện. Linh Ấu Tiện thẻ lưỡi, một mặt vô tội nói, ai nha, có lỗi với nha, đại thúc. Luân gia vừa mới tay trượt. Đại thúc lắc đầu, đành phải đi trước thu thập trên mặt đất cái kia một mảnh hỗn độn, ngươi cùng ta cùng tuổi, lại gọi ta đại thúc. Ta thích cái vê đút có vê đút. Thì biết kết thúc về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi, chỉ có Giản Nhạc Gan biết mình là làm sao sống qua cửa này. Hắn cảm kích nhìn Đàm Phong Khê một chút. Đàm Phong Khê thì ngạo kiều mà đem đầu ngặt về phía một bên, trong lòng suy nghĩ, ừ, nếu không phải nhìn dung mạo ngươi xoái, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi. Sau đó nha, rốt cục đến phiên máy tính thao tác câu. Cái này nhưng làm Giản Nhạc Gan cho sầu chết ta, đại ca, ta đã nói xong ổn qua đây. Phải hoàn thành một bộ chuyên nghiệp thiết lập phương án, với hắn mà nói, tựa như học sinh tiểu học làm cao đến một dạng khó. Hắn như cái người gỗ, ngốc ngốc ngồi trước máy vi tính, cái kia từng chuỗi dấu hiệu, sáng rõ đầu người choáng. Đúng lúc này, cái kia luôn là một bộ ngao du thiên ngoại quãng đời còn lại, nhìn thấy Giản Nhạc Gan tại máy vi tính mở mịt thất thố bộ dáng, liền chậm rãi rời tới. Phương án câu có thể cùng người giao lưu. Quãng đời còn lại đầu tiên là đánh cái thật to ngáp, cái kia ngáp đánh cho, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Ta nói tiểu Hải Nhi, ngươi thế nào đần như vậy? Giản Nhạc Gan nghe, lườm hắn một cái, tức giận trả lời. Ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, có bản lĩnh ngươi đến dạy một chút ta à? Quãng đời còn lại duỗi cái lưng mệt mỏi, được thôi, xem ở ngươi như thế tội nghiệp, thảm hề hề cầu mức của ta, ta liền phát thiệt âm. Ta lúc nào ban người a huy? Nói xong, quãng đời còn lại liền động thủ. Chỉ gặp hắn động tác mặc dù nhìn biếng nhác, lòng loẹt đổ, nhưng trên thực tế lại rất thành thục, liền cùng hồi ức tỉnh cũ giống như. Hắn một bên thao tác, một bên cùng Giản Nhạc Gan giảng giải, ngươi nhìn nha, mở ra trước phần mềm này. Cái này giống mở ra ngươi thích người, nội tâm cái kia phiến đóng chặt cửa đồng dạng gian nan. Sau đó, ở chỗ này đưa vào cái này tham số nha, thì tương đương với mật mã, không có nó, cửa có thể giải không ra. Giản Nhạc Gan ở một bên nghe được gọi là một cái chăm chú, mắt mở thật to, chăm chú nhìn màn hình, nháy mắt cũng không dám nháy. Quãng đời còn lại tiếp lấy còn nói thêm, tiếp xuống, ngươi đến lựa chọn cái này hình thức liền giống với ngươi tại đường tình bên trên lựa chọn. Nếu là chọn sai, vậy coi như giống tại nhân sinh trong hải dương mất phương hướng, tìm không thấy hạnh phúc càng đi. Giản Nhạc Gan nhịn không được nhả ránh bắt đầu, ngươi cái này ví von cũng quá thương cảm đi, thật làm cho trong lòng người cảm giác khó chịu. Quãng đời còn lại không hề lo lắng nhún nhún vai, nói ra, ngươi cái tiểu thí hải biết cái gì gọi thương cảm. Sau một thời gian ngắn, Giản Nhạc Gan cuối cùng gập gềnh hoàn thành máy tính thao tác câu. Hắn đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đối quãng đời còn lại nói, huynh đệ nha, nhờ có ngươi tại, bằng không thì ta coi như thật muốn chơi mà xong. Quãng đời còn lại nghe xong, lại ngáp một cái, lười biếng nói, tiểu Hải Nhi, như thế tín nhiệm ta, liền không sợ ta hố ngươi. Chương 102, ai đang nói láo? Không sợ. Giản Nhạc Gan cười lắc đầu. Dứt lời, thiếu phụ liền công bố xét duyệt kết quả, 10 người toàn bộ thông qua. Giản Nhạc Gan nghe vậy, thở dài một hơi, ra ngoài nhất định phải mời hắn hai ăn bữa cơm. Rất nhanh, đến cái thứ ba câu, trong phòng ánh đèn tối sầm. Trên sân khấu, ánh đèn bám mà lộ ra lên, một trận sân khấu kịch ngay tại trình diễn. Phỏng vấn người chỉ cần đánh giá ra ai đang nói láo, cũng cho ra lý do. Đại thúc giống căn định hải thần châm giống như sự ở giữa, hắn hạ giọng, mang theo vài phần thần bí nói. Hôm nay a, trong nhà khó được như vậy y mắng, Ấu Tiện, ngươi cô gái nhỏ này lại tại mù chơi bùa cái gì đâu? Linh Ấu Tiện cùng chỉ nhảy nhót tương bừng con thỏ nhỏ, nhún nhảy một cái địa chạy tới. Nàng nắm chặt thiếu phụ tay, miệng bệnh lên lên cao, hét lên. Mẹ, ngươi nhìn một cái ca hôm nay, kỳ dị, đến cùng chuyện ra sao sao? Thiếu phụ nhẹ nhàng vỗ vô Linh Ấu Tiện tay, ánh mắt kia ôn nhu đến có thể bóp xuất thủy đến, xem thường thì thầm nói. Ấu Tiện nha, ngươi lại nghịch ngợm, ta rõ ràng là em gái ngươi nha, còn cứ gọi mẹ ta. Ca trong lòng chứa sự tình đâu, ngươi đừng luôn luôn không tim không phổi, đều trưởng thành nha. Linh Ấu Tiện chớp cặp kia ngập nước mắt to, một mặt vô tội tướng, rắc uống họng hô. Muội, ta thế nào liền không tim không phổi à nha? Ta đây không phải hảo hảo nha, tốt không thể tốt hơn. Đại thúc nhìn thấy Ninh Ngẫu Tiện, bất đắc dĩ thở dài một hơi, khẩu khí kia phảng phất có thể đem không khí chung quanh đều thổi đến ngưng trọng lên, nói: "Ấu Tiện a, có một số việc nhân huynh cũng nên hiểu được rồi. Người cũng ba mươi mấy người, cũng không thể giống như cái tiểu ba nhi giống như tùy hứng." Dưới đại phỏng vấn đám người vừa nghe đến ba mươi mấy cái từ này, biểu tình kia liền cùng bị sét đánh cộng thêm bị xương đánh giống như, từng cái miệng há đến có thể tắc hạ trứng gà, mặt mũi tràn đầy biết không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Giản Nhạc đã biết, đây là sự thực. Ninh Ấu Tiện lại ha 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 địa đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười như là như chuông bạc thanh thúy, nhưng lại mang theo một tia giảo hoạt, giống con tiểu hồ ly giống như nói: "Ca, ngươi có phải hay không láo hồ đồ à nha? Ta nào có ba mươi mấy nha. Ngươi nhìn một cái ta bộ dáng này, chỗ nào giống nha?" Đại thúc nhíu lông mày, nói ra: "Ấu Tiện, chớ tự bóc hống bản thân, có một số việc con à, có thể lừa gạt được nhất thời, có thể lừa không được một thế nha." Thiếu phụ lúc này lôi kéo Ninh Ấu Tiện, nhẹ giọng thì thầm đến như là gió xuân hữu hữu, nói: "Ấu Tiện, ca nói có lý mà, nhà ta tình huống này, ngươi cũng nên chính nhi bắt kinh ngóng nó." Ninh Ấu Tiện lại một thanh hất ra thiếu phụ tay, cái kia nhỏ tính tình đi lên đến so núi lửa phun trào còn tấn mãnh, thở phì phò quát: "Thử, không cùng các ngươi chơi." Biểu diễn kết thúc về sau, dưới đài phỏng vấn đám người trong nháy mắt sôi trào. Cùng một đám kiến bò trên chảo nóng, kỳ kỳ cha cha khe khẽ bàn luận bắt đầu. Một cái phỏng vấn người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chân mày kia vặn đến cùng bánh qua trèo, vào đầu bức ai nói: "Chuyện này cũng quá bất hợp lý, đây rốt cuộc diễn chính là cái nào một màn a?" Ninh Ấu Tiện nhìn xem chính là cái tiểu nha đầu phía tử. Thế nào sẽ hơn 30 tuổi? Bọn hắn quan hệ này, đơn giản so một đoàn đầy rối còn loạn. Một cái khác phỏng vấn người thì nâng cầm lên, gật gù đắc ý, làm như có thật địa phân tích nói: "Ta cảm thấy nơi này đầu khẳng định cất giấu không ít con quân tuấn. Nói không chừng đại thúc nói là nói thật, có thể Ninh Ấu Tiện cũng không giống giả. Mà thiếu phụ kia đâu, giống như ở giữa ba phải, chẳng lẽ nói Ninh Ấu Tiện là có cái gì không thể cho ai biết bí mật?" Cơ trí như Đàm Phong Khê, giờ phút này cũng ngộng, nàng gãi đầu phàn nàn nói: "Đây cũng quá để cho người ta đầu góc choáng váng đi. Ngươi nói một chút, bọn họ có phải hay không cố ý hành hạ như thế, có chủ tâm đem chúng ta đầu góc ấy thành hỗn loạn? Quãng đời còn lại gõ gõ đầu, liền tuổi đời này sự tình liền đủ kỳ hoa. Còn có giữa bọn hắn cố này không nói rõ được cũng không tả rõ được sức lực, thật là so giải để toán học Olympic còn khó." Lúc này, đại thúc háng giọng một cái, lớn tiếng lên tiếng: "Tốt tốt, đoàn người đều suy nghĩ đến không sai biệt lắm đi. Hiện tại có thể nói giảng ý nghĩ của các ngươi đi." Cái thứ nhất phỏng vấn người như tên lửa đột địa một chút đứng lên, khoa tay múa chân, nước miếng văng tung tóe nói: "Ta cảm thấy đại thúc cùng thiếu phụ khẳng định không phải vợ chồng. Đây quả thực quá rõ ràng á. Nhưng Ninh Ấu Tiện tuổi đời này cùng nàng cùng đại thúc, thiếu phụ quan hệ, nhưng làm ta cho triệt để chẳng lẽ đi. Ta đoán à, Ninh Ấu Tiện khả năng bởi vì cái gì thần kỳ vô cùng nguyên nhân, bề ngoài một mực như cái tiểu nha đầu, trên thực tế nàng chính là đại thúc muội muội. Ta tin tưởng vững chắc, Ninh Ấu Tiện tuyệt đối đang nói láo." Đại thúc nghe xong, trên mặt không chút biểu tình, liền cùng đeo cái lạnh băng băng mặt nạ giống như, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy đến làm cho người sờ bước không đấu. Tiếp lấy một cái khác phỏng vấn người cũng giống lò xo đồng dạng đứng lên, tay tại không trung lung tung qua tay, thao thao bất tuyệt nói: "Ta nhìn chuyện này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ đại thúc cùng Ninh Ấu Tiện ở giữa có cái gì không thể cho ai biết thần bí ước định hoặc là kinh thiên đại bí mật. Thiếu phụ có thể là về sau mới dính vào, nàng cố gắng biết một chút mà bên cạnh cạnh góc sừng, nhưng khẳng định lại không được đầy đủ rõ ràng. Ta cảm thấy à, Ninh Ấu Tiện cái này hơn 30 tuổi khẳng định là giả, nàng tám thành là đại thúc qua đi một cái không giải được khúc mắc. Theo ta thấy, đại thúc đang nói láo, thiếu phụ căn bản không biết rõ tình hình." Ninh Ấu Tiện nghe được câu trả lời này, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lại lộ ra một tia khinh thường, khe khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, Giản Nhạc Can chém đinh chặt sắt điệu nói: "Ba người đều đang nói láo, các nàng số tuổi đồng dạng lớn." Vừa dứt lời, cả phòng tựa như quăng vào một viên cười băng bom, trong nháy mắt bị cười vang lấp đầy. "Ha ha ha, đây quả thực là nói hiệu nói vượng." Một cái phỏng vấn người cười đến con mắt đều híp lại thành khe hở, thân thể ngửa tới ngửa lui, hai tay chăm chú ôm bụng. Một cái khác phỏng vấn người cũng đi theo phụ họa, khoe miệng liệt đến bên thai vừa cười bên cạnh chào phúng: "Ngươi tiểu hài này ý nghĩ cũng quá bất hợp lý, làm sao có thể dạng này? Như vậy cũng tốt so nói cá có thể bay trên trời, chim có thể trong nước du đồng dạng hoang đường." Còn có người càng là không chút lưu tình lớn tiếng nói móc: "Chỉ bằng ngươi cái này ý nghĩ hao huyền suy đoán, còn muốn đoán đúng? Đơn giản chính là người si nói mộng, ngươi có phải hay không nhìn quá nhiều tiểu thuyết khoa huyễn, đầu óc đều nhìn hồ đồ rồi." Mọi người tại cười vang qua đi, nhao nhao biểu thị càng muốn tin tưởng trước hai cái phỏng vấn người phán đoán, bắt đầu dự định đứng đội. Vẫn là phía trước hai vị phân tích đến có đạo lý, tiểu hài này thuần túy là tại đoán mò. Hắn cái kia đáp án tựa như là không có căn cơ không trung lâu cát, gió thổi qua liền ngã. Đúng đấy, chúng ta cũng không thể bị tiểu hài này mang lệnh, cái kia đáp án quả thực là lời nói vô căn cứ. Cái này nếu có thể đoán đúng, vậy nhưng thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây. Một người mặc màu đỏ váy liền áo nữ sinh liếc mắt: "Tiểu hài này có phải hay không đầu góc nước vào, có thể nghĩ ra như thế không đáng tin cậy đáp án. Coi là đây là tại chơi chơi đoán chữ, có thể tùy tiện loạn biên đáp án." Giản Nhạc Can cười khẽ, đối quãng đời còn lại cùng Đàm Phong Khê nói: "Các ngươi có tin ta hay không?" Chương 103, cáo biệt châu ngựa nhân sinh. Tiểu tử này không đơn giản, vậy mà cho hắn xem đấu, thiếu phụ nội tâm rất là chấn kinh. Nàng xem 10 vị diện thí sinh, từng cái đều là ngành nghề tinh anh, vốn cho rằng Giản Nhạc Can chỉ là một cái ra đời không sâu mao đầu tiểu tử. Chưa từng nghĩ, đúng là mình nông cạn. Chỉ có hắn một người ánh mắt độc ác, nhìn ra ngụy trang, thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đầu a. Đại thúc cũng ở trong lòng âm thầm cô, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, tiểu tử này tuổi còn trẻ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Linh Ấu Tiện hơi nhíu lên nhỏ lông mày, để cho người ta đoán được số tuổi thật sự, luân ra được không thoải mái à. Hai vị, mời làm ra lựa chọn của các ngươi. Đại Thúc bình tĩnh nói. Đàm Phong Khê cùng quãng đời còn lại liếc nhau, sau đó, tại một đám phỏng vấn người phảng phất nhìn thấy người sao hỏa dáng lâm địa cầu kinh ngạc trong ánh mắt. Hai người bọn họ đi đến Giản Nhạc Gan sau lưng, đứng vững. Lúc này, quãng đời còn lại cố ý kéo dài âm đánh một cái siêu cấp vô địch lớn áp, cái kia ngáp đánh cho đơn giản có thể đem nóc nhà đều là tung. Tâm hắn nghĩ, công ty này phỏng vấn tỷ lệ thông qua thấp đủ cho đáng sợ, sao có thể đơn giản như vậy liền bị người sờ bước thanh sáo lộ. Hừ, ta liền chơi cái xuất kỳ bất ý, đến cái tư duy ngược chiều đại tác chiến. Nghĩ như vậy, hắn liền chậm rãi nói ra, cùng sắt từng nói qua, chân lý thường thường trưởng không tại số ít người trong tay. Giản Nhạc Gan nghe xong lời này, gãi gãi cái cằm, ta thế nào nhớ kỹ lời này là Lẹn Nhi nói. Đàm Phong Khê nghe xong, cười khúc khích, nhỏ giọng thầm thì lấy, hai người không tại một cái kênh bên trên. Ngay tại cái này trong lúc nấu chốt, một mực gan tĩnh như cái nhỏ trong suốt Linh Ấu Tiện đột nhiên tách ra một cái siêu cấp nụ cười sán lạ. Nụ cười kia, tựa như pháo hoa ở trong trời đêm nổ tung đồng dạng chói lọi, thanh âm thanh thúy vang lên theo. Chúc mừng ba vị a, từ giờ trở đi, các ngươi chính thức bị bản công ty thu nhận rồi. Đại Thúc nhịn không được nói ra, công ty lần này thế mà thu nhận bốn cái, đây thật là mặt trời mọc ở hướng tây. Tiểu hòa tử, thật lợi hại nha, thật là nhìn không ra nha. Thiếu phụ cười một tiếng, hoan nên gia nhập Lâm Diệp thịnh thế. Tin tức này tựa như một viên siêu cấp cự hình bom. Quay một tiếng, tại những cái kia còn tại trông mong chờ lấy phỏng vấn kết quả phỏng vấn người ở giữa sôi trào. Bọn hắn từng cái cả kinh con mắt kém chút từ trong hốc mắt đụng tới, miệng há thật to, mặt mũi tràn đầy đều là cái quỷ gì biểu lộ. Cái gì? Cái này sao có thể? Sau đó, đám người đồng loạt đưa ánh mắt giống laser đồng dạng bắn về phía Giản Nhạc An, miệng bên trong còn không ngừng địa lẩm bẩm. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Hắn làm sao lại như cái đoán mệnh thần tiên, có thể nhìn ra ba người này tuổi tác đồng dạng lớn. Những cái kia chưa thông qua phỏng vấn đám người, giờ phút này trong lòng tựa như có một vạn con kiến đang bò, gọi là một cái hối hận a, bọn hắn từng cái ở trong lòng phát điên địa nghĩ, ai nha, ta làm sao lại không có nghe tiểu tử kia. Nếu là sớm biết dạng này, ta chính là mặt dày mày dạn cũng muốn cùng hắn chạm cùng một chỗ a, lần này tốt, con vịt đã đun sôi bay. Có phỏng vấn người như cái quả cầu ra xì hơi, rũ cụp lấy đầu, lẩm bẩm. Nếu là cùng hắn chạm cùng một chỗ, bây giờ bị chúng tuyển chính là ta làm sao lại đần như vậy. Còn có phỏng vấn người con mắt đỏ ngầu, giống như là một giây sau liền muốn khóc lên, cắn răng nghiến lợi nói, ta tựa như chỉ mắt bị mù đồ con lợn, bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đây quả thực là ta nhân sinh bên trong to lớn bi kịch. Này nhà công ty ở trong nước đãi ngộ đơn giản so đám mây còn cao hơn không thể thành. Mỗi ngày tuy nói cũng là sớm 9 muộn 5, nhưng tăng ca tiền lương là bình thường 8 lần. Một khi tiến vào nơi này, phòng bay, xe bay loại hình phiền não trong nháy mắt hóa thành hư không. Không tính tiền lương, năm ánh sáng cuối cùng thượng, phụ cấp phí, lại thêm thượng vàng hạ cám phúc lợi, làm đầy 2 năm liền có thể nhẹ nhõm vào tay một cô đại buôn chỉ. Làm đầy 5 năm, trực tiếp đưa tặng một bộ xa hoa 4 thất 2 sảnh tự do phòng, lại là tại Hoàng Kim khu vực. Ở chỗ này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh hoạt áp lực, tiền lương thuần phí là dùng để thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt. Mà lại đi công tác hết thẻ phí tổn toàn thanh lý, xài không hết, căn bản xài không hết. Tiến vào này nhà công ty, về sau nhân sinh tựa như dựng vào thuận gió xa hoa du thuyền, một đường thông suốt không trở ngại. Đây cũng là vô số người chèn phá đầu đều muốn vào tới lý do, điều này không nghi ngờ chút nào là tầng dưới chốt người hàm ngư phiên thân tuyệt hảo kỳ ngộ. Tiến vào Lâm Diệp thịnh thế, cáo biệt châu ngựa nhân sinh. Đáng tiếc, bọn hắn bỏ qua cái này như là thiên tứ tốt đẹp cơ hội tốt. Ai, tiểu tử, ta thực danh ước ao ghen tị ngươi. Trên đời nhưng không có thuốc hối hận, là các ngươi không có tuyển ta. Giản Nhạc Gan câu môi một chút, phải cùng người trong nhà báo một cái vui. Hai người đi trước nhập trước, ngươi đi theo ta. Linh Ấu Tiện không nói lời gì địa giữ chặt Giản Nhạc Gan tay, đội ba hướng ngoài phòng đi đến. Giản Nhạc Gan bị bất thình lình cử động làm cho có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là thuận theo sát Linh Ấu Tiện đi ra ngoài. Đi tới cửa lúc, hắn nhịn không được quay đầu, đối sau lưng quãng đời còn lại cùng Đàm Phong Khê hô. Hai người các ngươi đợi lát nữa à, chớ đi quá nhanh, chờ một lúc ta mời các ngươi hai cùng một chỗ ăn bữa cơm. Nghe nói như thế, quãng đời còn lại có chút giơ lên lông mày, hai tay ôm ở trước ngực, thân thể dựa vào lấy vách tường. Túi đầu giống như cười mà không phải cười, miệng bên trong không nhanh không chậm nói. Nha a, làm gì? Coi trọng tiểu tử kia à nha? Ta nói ngươi nha, vẫn là một cái nhan không chó, một chút đều không thay đổi đâu. Đàm Phong Khê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trên dưới đánh giá quãng đời còn lại, mở miệng hỏi. Ta nói huynh đệ, chúng ta thế nhưng là có nhiều năm không gặp, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng này, vẫn là như thế lôi thà lôi thôi. Em đẹp không ở nước ngoài đợi, làm gì nhất định phải chạy về trong nước đến phát triển. Quãng đời còn lại nghe xong hứng hờ địa ngáp một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đàm Phong Khê, hời hợt hồi đáp. Còn có thể vì sao? Đương nhiên là vì người nào đó, lại thuận tiện cách cái cưới. Nói xong liền lại cúi đầu xuống, tựa hồ không muốn lại nhiều làm giải thích. Thôi đi, nhàm chán, ngươi cái tên này thật sự là càng ngày càng dầu mỡ. Đàm Phong Khê cực kỳ bất mãn địa lật ra một cái to lớn bạch nhãn, tức giận mà địa nói. Không thích lại vì cái gì muốn kết hôn? Còn có, ngươi có thể hay không đem cái kia rối bời tóc cho tu bổ một chút, còn có cái kia râu ria cũng đều cạo đến sạch sẽ. Nhẹ nhàng khoan khoái một điểm. Cả ngày dạng này lôi thôi lết thiết giống kiểu gì sao? Nghe nói như thế, quãng đời còn lại không nhanh không chậm từ trong túi móc ra một cây màu đen ra gần. Chỉ gặp hắn thuần thục dùng tay vuốt vuốt cái kia che mắt tóc, tiện tay một đâm, lại sau đầu đâm thành một cái bím tóc. Kể từ đó, tấm kia nguyên bản da phủ phát che kín khuôn mặt liền triệt để triển lộ không bỏ sót. Đây là một chương tiêu chuẩn mặt trái xoan, mày rậm mắt to, ngũ quan xinh xắn giống như điêu khắc đại sư tỉ mỉ tạo hình, mười phần lập thể có hình. Bất quá không được hoàn mỹ chính là, cái kia đường cong rõ ràng cái cằm chỗ còn rất thưa thớt địa mọc ra một chút ngắn ngủi tiểu hồ cặn bã. Không thể không thừa nhận, hắn mặc dù nhìn qua có chút lôi thôi lết thiết, nhưng y hiển nhiên được xưng tụng là một vị hiếm có tang thương hình xoái ca. Đối mặt Đàm Phong Khê ghét bỏ, quãng đời còn lại ngược lại là lộ ra phá lệ bình tĩnh phong dong, khoe miệng của hắn có chút dương lên, cười như không cười phản bác. Ta nói nữ nhân à, chỉ có thể trách ngươi căn bản cũng không hiểu thưởng thức ta loại này đặc biệt bị lực. Các ngươi những người này à, suốt ngày chỉ hiểu được truy phủng những cái được gọi là trắng tinh, da miệng thịt mềm tiểu thịt tươi. Đơn giản chính là lợn rừng ăn không được cám hoàn toàn không biết hàng. Đàm Phong Khê nghe xong tức bực dậm chân, thư lạnh một tiếng nói, bất ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý. Ta còn không hiểu rõ ngươi. Chính là tại cho mình lười biếng cùng tản mạn kiếm cớ, rõ ràng là lười nhác ra ngoài cắt tóc, ngay cả phá cái râu ria đều ngại phiền phức đến muốn mạng. Mà lúc này quãng đời còn lại, cứ việc mặt ngoài vẫn như cũ duy trì một mặt mây trôi nước chảy, nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, cái kia nhọn lỗ hai sớm đã lặng lẽ nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Về sau chúng ta chính là đồng nghiệp, còn xin nhiều chỉ giáo. Chương 104, Diệp Lăng Xương lửa giận Linh Ấu Tiện chăm chú lôi kéo Giản Nhạc An, một đường chạy chậm đến một chỗ yên tĩnh lại không người phòng nghỉ. Sau khi vào phòng, nàng không kịp chờ đợi cầm lấy để lên bàn Giản Nhạc An hồ sơ cá nhân, cẩn thận lật xem. Càng xem, trong nội tâm nàng kinh ngạc thì càng khó mà ức chế. Ngươi thật gọi Giản Nhạc An? Linh Ấu Tiện ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giản Nhạc An, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn tìm tới một chút kẽ hở. Giản Nhạc An bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này ghim đáng yêu song đuôi ngựa, lúc ẩn lúc hiện hợp pháp lọ ly, trong lòng không khỏi trở nên đau đầu. Hắn đương nhiên biết rõ, từ khi bước vào này nhà công ty bắt đầu, sớm muộn đều sẽ có cùng Diệp Lăng Xương chạm mặt ngày đó. Đối với dạng này cục diện, kỳ thật hắn sớm đã ở trong lòng làm đủ chuẩn bị. Giản Nhạc An hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, sau đó chậm rãi mở miệng trả lời, không sai, ta chính là Giản Nhạc An. Nghe được khẳng định trả lời chắc chắn, Linh Ấu Tiện cũng không có như vậy bỏ qua, nàng ngay sau đó truy vấn, cái kia, ngươi có hay không chỉnh dung? Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trên thế giới tại sao có thể có trùng hợp như thế sự tình phát sinh. Giản Nhạc An hơi nhíu nhíu mày, ngữ khí nhàn nhạt đáp lại nói, không có. Cứ việc ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế hắn lại cũng không hy vọng nhìn thấy Diệp Lăng Xương. Dù sao bây giờ, nàng đã đính hôn, mà mình làm nàng bạn trai cũ, nếu như hội gặp mặt lộ ra hết sức khó xử. Đối với mình thanh danh cũng không tốt, chia tay cũng không cần dây dưa không rõ. Lúc này, Linh Ấu Tiện đột nhiên trở nên có chút thương cảm, nàng nhẹ nói, ngươi cùng ta một cái hảo bằng hữu dáng dấp đơn giản quá giống. Giản Nhạc An nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm nếu như nói cho Linh Ấu Tiện thân phận chân thật của mình, chỉ sợ đến tiếp sau sẽ dẫn xuất không ít phiền phức. Phải biết, Linh Ấu Tiện thế nhưng là Diệp Lăng Xương biểu tỷ. Thế là, hắn chỉ là qua loa gật đầu, đáp, ừm, xác thực có rất nhiều người đã nói với ta lời tương tự. Linh Ấu Tiện trong mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, tựa hồ cũng không tin tưởng Giản Nhạc An trả lời. Nàng cẩn thận chu đáo Giản Nhạc An khuôn mặt, ý đồ tìm ra một vài điểm khác biệt. Nhưng mà, vô luận nàng thấy thế nào, Giản Nhạc An mặt đều cùng nàng trong trí nhớ người kia giống nhau như lúc. Ngươi thật không có chỉnh dung sao? Linh Ấu Tiện hỏi lần nữa. Giản Nhạc An hít sâu một hơi, hắn biết mình nhất định phải kiên trì mình thuyết pháp. Hắn lắc đầu, ngữ khí kiên định địa trả lời, không có, ta không có chỉnh dung. Linh Ấu Tiện trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nàng tựa hồ hy vọng Giản Nhạc An có thể thừa nhận mình chỉnh dung. Nàng khẽ khẽ thở dài, nói ra, tốt ta, có lẽ đây chỉ là một trùng hợp. Giản Nhạc An trong lòng âm thầm may mắn, hắn biết mình tạm thời tránh thoát một kiếp. Nhưng mà, hắn cũng minh bạch, bí mật này sớm muộn sẽ bị để lộ. Cái kia thêm cái hảo hữu thôi, về sau cùng nhau chơi bừa. Linh Ấu Tiện lấy điện thoại di động ra. Ừm, có thể. Giản Nhạc An trong lòng thở dài một hơi, công ty thuận lợi nhập chức, ngày mai sẽ phải nhập học đi. Hết thảy đều đang từ từ biến tốt. Cùng lúc đó, Diệp Lăng Xương đang ngồi ở rộng rãi xa hoa trong văn phòng. Sắc mặt nàng âm trầm đến giống như trước khi mưa bão tới bầu trời, ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ phồn hoa đô thị. Ngựa xe như nước chảy cổ xe như là kiến hôi tại trên đường cái xuyên thẳng qua. Trên đường phố người đi đường rộn rộn ràng ràng, mỗi người đều đang vì mình sinh hoạt bận rộn. Diệp Lăng Xương giờ phút này còn đang vì Vương Thi Kỳ sự tình buồn rầu. Nữ nhân kia, vậy mà tình nguyện tự hủy tinh đồ, cũng kiên quyết không chịu lộ ra cùng nàng cùng nhau đi tới khách sạn người thân phận. Diệp Lăng Xương làm sao cũng nghĩ không thông, tại cái này ngành giải trí, tinh đồ liền như là một người mạch sống. Một khi bị hủy, muốn Đông Sơn tái khởi kiên là khó càng thêm khó. Vương Thi Kỳ làm sao lại không hiểu được đạo lý này? Cái này khiến Diệp Lăng Xương cảm thấy đã phẫn nộ với bất đắc dĩ, phẫn nộ chính là Vương Thi Kỳ không biết đại cục, bất đắc dĩ là mình cầm nàng không có biện pháp. Thật sự là ngu không ai bằng. Ngắn như vậy xem, chẳng lẽ không biết dạng này sẽ cho mình mang đến bao lớn phiền phức? Tình yêu tính là gì? Sự nghiệp mới là đệ nhất. Đúng lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Thư ký phòng Tĩnh Như cẩn thận từng ly từng tí đi đến, nàng có chút túi thấp đầu, thanh âm nhẹ như rồi mới nói: "Tổng giám đốc, phỏng vấn đã kết thúc, hết thảy có 4 vị người mới thông qua được khảo hạch, xin hỏi ngài có phải không cần xem qua một chút tư liệu của bọn hắn?" Cứ việc phòng Tĩnh Như tận lực hạ thấp mình âm lượng, nhưng ở cái này yên tĩnh hoàn cảnh dưới, lời của nàng vẫn là lộ ra phá lệ rõ ràng. Nhưng mà, Diệp Lăng Xương căn bản vô tâm chú ý những thứ này về vặt. Nàng bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng như tuyết, thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ trên người nàng phát ra. Cố hàn ý này như là lạnh thấu xương hàn phong, thổi qua gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh, khiến cho cả phòng nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy độ. "Ngươi không thấy được ta hiện tại bể bộn nhiều việc. Loại này lớn bằng hạt vừng sự tình còn lấy ra phiền ta." ta nơi nào có thời gian đi quản cái gì người mới không người mới. Diệp Lăng Xương tức giận quát lớn. Phong Tĩnh Như bị dọa đến toàn thân run lên, nguyên bản cũng có chút sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm trắng bệnh, tựa như là một trương giấy trắng. Hai chân cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run rẩy lên, tựa như là hai cây mất đi trèo chống đũa, lúc nào cũng có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng đội vàng túi đầu xuống, cái kia túi đầu tốc độ nhanh đến tựa như là đang tránh né cái gì công kích, lắp bắp đáp lại nói: "Đúng, thật xin lỗi, tổng giám đốc, ta biết sai." Nói xong, liền giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng đội vàng rời khỏi gian phòng, tốt đáng sợ, cũng không biết nam nhân kia đánh bại ở nàng. Diệp Lăng Xương hít sâu một hơi, nghĩ tỉnh táo một điểm. Nhưng nghĩ đến Vương Thi Kỳ sự kiện khả năng đưa tới hậu quả nghiêm trọng, tâm tình của nàng liền càng thêm trở nên nặng nề. Nếu như không thể mau chóng giải quyết vấn đề này, như vậy không chỉ có Vương Thi Kỳ bản nhân diễn nghệ sự nghiệp đem thụ trọng thương. Nàng tại trong vòng giải trí vất vả dốc sức làm nhiều năm tạo dựng lên hình tượng và nhân khí đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Việc này đối với nàng mà nói không đau không ngứa, nhưng là, nàng mới kịch diễn viên chính lại là Vương Thi Kỳ. Bởi vì nàng, liền ngay cả mình tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu mới kịch chỉ sợ đều khó mà đúng hạn chiếu lên. Cái kia bộ mới kịch thế nhưng là ngưng tụ nàng vô số tâm huyết, từ chọn lựa kịch bản đến diễn viên đội hình xác định, mỗi một cái khâu đều tự thân đi làm. Bộ này kịch thế nhưng là nàng tiến quân ngành giải trí nước cờ đầu. Đến lúc đó, tất cả cố gắng đều đem tan thành bọt nước, hết thảy tâm huyết đều đem nước chảy về biển đông. Chầm tư một lát sau, Diệp Lăng Xương rốt cục làm ra quyết định, nhất định phải vận dụng pháp luật vũ khí đến giữ gìn tự thân quyền lợi. Nàng cầm điện thoại lên, bấm Liêu Tịnh Ly dây số, cũng lấy không thể nghi ngờ giọng điệu ra lệnh: "Lập tức giúp ta chuẩn bị một trận kiện cáo, lần này nhất định phải để những cái kia phía sau màn hát thú biết, chọc ta Diệp Lăng Xương, nhất định phải trả giá đắt." Nàng biết, đây là một trận nhất định phải đánh cầm. Nếu như không phản kích, nàng cũng chỉ có thể bị người giẫm tại dưới chân, trở thành cái này ngành giải trí tàn khốc cạnh tranh vật hy sinh. Nếu như không phải có người cố ý làm nàng, nhiệt độ không có khả năng ép không được. Diệp Lăng Xương ngồi trên ghế, thân thể hướng về sau tới gần, nàng đại khái có thể đoán được là ai làm. "Ta muốn ba ức." Chương 105, giải trừ hôn nhân. "Ba ức?" "Liêu Tịnh Ly, ngươi là thực có can đảm muốn, lấy ta làm heo làm thịt." Giờ này khắc này, Diệp Lăng Xương tựa như một con lười biếng lại nguy hiểm mèo, khoan thai tự đắc địa ngồi dựa vào thoải mái dễ chịu vô cùng trên ghế làm việc. Nàng ưu nhã niết lên thon dài cặp đùi đẹp, hai chân tại tinh xảo vớ cao màu đen bọc vào, càng lộ vẻ đường cong ưu mỹ. Lúc này, đầu bên kia điện thoại, Liêu Tịnh Ly thanh âm bất âm bất dương, kỳ dị địa chuyển đến. "Cái này nhưng phải tùy từng người mà khác nhau, nếu là đổi lại những người khác thì sao, nói không chừng ta tâm tình một tốt, còn có thể cân nhắc cho cái miễn phí ân tình. Nhưng đối với Diệp tổng ngài dạng này tài đại khí thô nhân vật tới nói nha, cái này ba ước thế nhưng là một vóc dáng mà cũng không thể ít." Liêu Tịnh Ly ngồi tại hơi có vẻ lộn xộn nhưng lại tràn ngập chuyên nghiệp khí tức trong văn phòng, trung quanh chất đầy các loại pháp luật văn kiện cùng án lệ hồ sơ. Trên mặt nàng mang theo một loại biểu tình tự tiếu phi thiếu, ánh mắt bên trong lộ ra một loại giảo hoạt. Nàng biết rõ Diệp Lăng Xương thực lực, cũng minh bạch vụ án này đối Diệp Lăng Xương tầm quan trọng, cho nên mới dám như thế lớn mật địa mở ra cái giá này. Nghe nói như thế, Diệp Lăng Xương nhịn không được ngửa đầu cười ha ha. Tiếng cười kia tại phòng làm việc an tĩnh bên trong quanh quẩn, giống như là băng sơn bên trên thổi xuống lãnh phong, có thể khiến người ta linh hồn cũng vì đó run lên. "Ha ha ha ha, nhìn một cái, chúng ta cái này giữa bạn học cũ tình nghĩa thật đúng là thâm hậu vô cùng." Diệp Lăng Xương ngữ bên trong tràn đầy trâm trọng, đã từng đồng học tình nghĩa tại cái này kết xù lợi ích trước mặt, tựa hồ trở nên không chịu được như thế một ích. Hồi tưởng lại từng tại sân trường thời gian, khi đó, các nàng mặc dù ngây ngô, nhưng đã từng có vui cười. Nhưng hôm nay, lại tại trận này lợi ích đánh cờ chúng kiếm dương nọ trường, đúng là niềm ai. "Bất quá nha." Diệp Lăng Xương thoáng dừng một chút, tựa như đang cố ý treo lên đối phương khẩu vị, sau đó ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ. "Nếu như trận này kiện cáo cuối cùng không thể đánh thắng, cái kia lại nên làm thế nào cho phải?" Đối mặt Diệp Lăng Xương chất vấn, Liêu Tịnh Ly lại là lộ ra đã tính trước, lòng tin tràn đầy địa đáp lại: "Diệp tổng, qua nhiều năm như vậy, ta qua tay bản án nào có thua kiện thời điểm. Chỉ bất quá nha, liền muốn nhìn Diệp tổng ngài có phải không bỏ được hạ cái này bốn gốc." Diệp Lăng Xương hơi nhíu lên lông mày, nàng đứng người lên, nện bước ưu nhã bộ pháp đi hướng bên cửa sổ. Giày cao gót tại chân bóng trên sàn nhà phát ra thanh thúy tiếng vang, mỗi một bước đều giống như giẫm tại Liêu Tịnh Ly đáy lòng bên trên. Nhìn qua ngoài cửa sổ đô thị phồn hoa cảnh tượng, ngựa xe như nước, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Nàng biết vụ án này quan hệ đến công ty mình trọng đại lợi ích, nếu như thắng kiện, sẽ vì công ty mở phát triển mới con đường. Nhưng nếu như thua kiện, hậu quả khó mà lường được. Nàng ở trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại, ba ước đối với nàng tới nói mặc dù không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng cũng không phải một số lượng nhỏ. Nàng cần bảo đảm tiền của mình xài đáng giá. "Liêu Tịnh Ly, ngươi cũng biết đây không phải một số lượng nhỏ. Ta cần ngươi cho ta kỹ lưỡng hơn phương án. Ngươi dựa vào cái gì có lòng tin như vậy có thể thắng kiện? Mẹn mẹn bởi vì ngươi chiến tích dĩ vãng." Liêu Tịnh Ly tại đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng cười cười, tựa hồ đã sớm ngờ tới Diệp Lăng Xương sẽ có nghi vấn như vậy. "Diệp tổng, ngài là hiểu ta. Ta cũng không phải loại kia chỉ nói mà không làm người." Liêu Tịnh Ly thanh âm trở nên trầm ổn, nàng bắt đầu hướng Diệp Lăng Xương trình bày kế hoạch của mình. Nàng biết, muốn để Diệp Lăng Xương xuất ra ba ức, nhất định phải để nàng nhìn thấy đủ thực lực. Diệp Lăng Xương lặng lặng nghe Liêu Tịnh Ly giảng thuật, nét mặt của nàng không có quá nhiều biến hóa, nhưng nội tâm cũng đang không ngừng địa tự hỏi. Nàng biết Liêu Tịnh Ly tại pháp luật giới xác thực có nhất định hy vọng, nàng đoàn đội cũng rất chuyên nghiệp. Nhưng cái này dù sao cũng là một trận quan hệ trọng đại kiện cáo, nàng không thể bèn bèn bởi vì Liêu Tịnh Ly lời nói của một bên liền tùy tiện làm ra quyết định. "Liêu Tịnh Ly, như lời ngươi nói những thứ này nghe xác thực rất có đạo lý. Nhưng là,
Ta còn cần suy tính một chút, dù sao đây là 3 ước đầu tư, ta cần bảo đảm bạn vô nhất thất. Liêu Tịnh Ly cũng biết Diệp Lăng Sương sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng, nàng tại đầu bên kia điện thoại nói: "Diệp tổng, ta hiểu ngài lo lắng. Như vậy đi, ta cho ngài 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày này, ta sẽ đem tài liệu cặn kẽ cùng phương án chỉnh lý tốt cho ngài, ngài có thể cẩn thận nghiên cứu một chút, sau đó lại làm quyết định." Diệp Lăng Sương gật gật đầu, mặc dù Liêu Tịnh Ly không nhìn thấy động tác của nàng, nhưng nàng vẫn là đáp lại nói: "Được rồi, vậy liền 3 ngày sau lại nói. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Diệp Lăng Sương cúp điện thoại, nàng ôm bụng, mệt mỏi tựa ở trên ghế ngồi. Đói bụng đến có đau một chút, nàng đã quên lần trước ăn cơm là lúc nào, tựa như là tối hôm qua, lại hình như là sáng sớm hôm qua. Không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Liêu Tịnh Ly trên người một người. Diệp Lăng Sương tại trên thương trường sờ soạn lần mò nhiều năm, biết rõ không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách đạo lý. Thế là, nàng nghĩ đến công cụ của mình người, Lâm Thắng Đức. Một trận điện thoại qua đi. "Lăng Sương, có chuyện gì sao?" Lâm Thắng Đức khẽ môi nhếch lên cười, giả bộ như bình tĩnh nói: "Đừng giả bộ, ngươi chẳng phải đang chờ ta tìm ngươi?" Diệp Lăng Sương cười lạnh một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói: "Ha ha ha, Lăng Sương thật sự là cực kỳ thông minh, vậy ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì. Chúng ta đã đính hôn, làm gì vội vã như vậy?" Diệp Lăng Sương đương nhiên biết hắn muốn cái gì. "Lăng Sương, ta đã 35, người khác ở ta nơi này cái niên kỷ lúc, hai tử đều lên tiểu học." Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Sương nhận được biểu tỷ phát tới 2 đầu tin tức. Một chương nam nhân ảnh chụp đập vào mi mắt, còn bổ sung 1 đầu tin tức, giống hay không? Diệp Lăng Sương mặt không biểu tình, lạnh lùng ấn mở nhìn một chút, cực kỳ bình tĩnh hồi phục: "Giống ai?" "Linh Ngẫu Tiện, người bạn trai cũ a." "Đơn giản không có sai biệt, có hứng thú hay không nhận thức một chút?" Diệp Lăng Sương không khỏi cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đánh chữ hồi phục: "Dáng dấp giống nhau lại như thế nào? Không người có thể cùng hắn đánh đồng." Linh Ngẫu Tiện đề nghị: "Ngươi có thể cầm đi làm thế thân a, không chừng liền lâu ngày sinh tình nữa nha." Diệp Lăng Sương không chút do dự hồi phục: "Thế thân là đối hắn một loại vũ nhục, ta tuyệt sẽ không làm như vậy." Đúng lúc này, trong điện thoại, Lâm Thắng Đức mở miệng hỏi: "Lăng Sương, ngươi suy tính được như thế nào?" Nghe nói như thế, Diệp Lăng Sương lại là một mặt sương lạnh, trong mắt đẹp lóe ra phẫn nộ cùng khinh thường qua mang. Nàng môi son khẽ mở, lạnh lùng đáp lại nói: "Lâm Thắng Đức, nói thật cho ngươi biết, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nguyên bản, chỉ cần ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời của ta, có lẽ ta còn thực sự có khả năng sẽ gả cho ngươi. Nhưng mà ai biết, ngươi cư nhiên như thế không biết tốt xấu, cùng ta bắt đầu chơi tâm nhãn. Đừng cho là ta không biết, Vương Thi Kỳ sự tình chính là ngươi một tay bày kế a." "Không tệ, là ta làm." Lâm Thắng Đức khinh thường tại nói láo, hào phóng thừa nhận. Ngay sau đó, Diệp Lăng Sương hít sâu một hơi, dùng một loại quyết nhiên ngữ khí nói: "Vậy thì tốt, hiện tại ta chính thức thông chi ngươi, từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta hôn ước như vậy giải trừ. Diệp Lăng Sương, ngươi cũng đừng hối hận." Lâm Thắng Đức ánh mắt lạnh lẽo: "Ha ha ha, cho là ta sẽ sợ ngươi hay sao? Cứ việc phóng ngựa tới." Chương 106, hứa hẹn, so cái gì đều trọng yếu. "Ai, còn tưởng rằng có thể cho Sương Sương một kinh hỉ." Linh Ấu Tiện nhìn qua điện thoại, mặt mũi tràn đầy thất lạc, thân là Diệp Lăng Sương biểu tỷ, nàng đối Diệp Lăng Sương những năm này chuyển biến lại quá là rõ ràng. Nàng biết, Diệp Lăng Sương trước kia cũng không phải như bây giờ. Nàng đã từng mặc dù mặt ngoài lãnh đạm, có thể quen thuộc nàng người đều minh bạch. Đó bất quá là biểu tượng, nàng kỳ thực là cái trong nóng ngoài lạnh người. Nhưng mà, từ khi người kia qua đời về sau, hết thảy đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Lăng Sương, tại ngoại giới trong mắt, là cao cao tại thượng, quang mang bắn ra 4 phía nữ tổng giám đốc. Nàng luôn luôn lấy một bộ ngăn nắp tịnh lệ hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, tựa như từ thời thượng tạp chí trang bìa đi ra hiện đại nữ lang. Nhưng mà, đại cứu thường xuyên nhắc tới, Sương Sương lâu dài tăng ca. Nàng giống như là đang làm việc bên trong tìm kiếm giải thoát, hay là một loại tê liệt phương thức của mình. Gian kia xa hoa nhưng lại lộ ra cổ hàn ý văn phòng, giống như một tòa băng lãnh toàn thành, đưa nàng gắt gao vây khốn. Trên bàn công tác chồng chất như núi văn kiện, màn ảnh máy vi tính lóe ra các loại số liệu cùng phương án. Liên như là vô số song ác ma con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng, để nàng không chỗ có thể trốn. Người khác về nhà, là cùng người nhà đoàn tụ. Có thể nàng về nhà, cũng giống như vậy quẩn cũng é. Sáng sớm, ánh nắng như là thường ngày đồng dạng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, êm ái vẩy vào Diệp Lăng Sương tấm kia không có chút nào sinh khí trên mặt. Đồng hồ báo thức một lần lại một lần vang lên, nàng lại giống như là bị rút khô tất cả khí lực, tại nhiều lần dãy rủa về sau mới khó khăn từ trên giường bỏ lên. Bữa sáng đối với nàng mà nói sớm đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Giữa trưa, công ty trong phòng ăn tràn ngập mê người đồ ăn hương khí, đó là một loại tràn ngập sinh hoạt khí tức hương vị. Các đồng nghiệp hoan thanh tiếu ngữ địa ngồi vây chung một chỗ, thưởng thụ lấy mỹ thực mang tới cảm giác thỏa mãn. Mà nàng lại một mình co quắp tại văn phòng nơi nhỏ lánh, miễn cưỡng hướng miệng bên trong nhét mấy ngụm đồ ăn. Những cơm kia đồ ăn tại trong miệng nàng như là nhai sắp đến, không có bất kỳ cái gì hương vị cùng cảm giác có thể nói. Đối với nàng mà nói, ăn cơm vẹn vẹn vì cho cố này mỏi mệt không chịu nổi thân thể rót vào một điểm tiếp tục công việc năng lượng. Cuộc sống như vậy quen thuộc khiến Diệp Lăng Sương tình trạng cơ thể càng ngày càng kém. Thế nhưng là, không ai có thể khuyên được nàng. Linh Ấu Tiện nhìn qua Giản Nhạc An, khẽ thở dài một cái, nếu như ngươi là hắn, thật là tốt bao nhiêu. Nếu như không có việc gì, ta liền đi trước a. Giản Nhạc An sốt ruột đi gặp quãng đời còn lại cùng Đàm Phong Khê, dù sao hứa hẹn muốn mời người ta ăn cơm. Giản Nhạc An là cái cực thủ tín người. Trong mắt hắn, hứa hẹn so cái gì đều trọng yếu, nói là làm là hắn cơ bản chuẩn tắc. Hắn đứng ở nơi đó, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt bên trong lộ ra vội vàng, phản phất đã không kịp chờ đợi muốn gặp được hai người bọn họ. Nhập chức hoàn tất về sau, đi vào dưới lầu, Giản Nhạc An xa xa liền thấy quãng đời còn lại cùng Đàm Phong Khê hai người. Giản Nhạc An, chúng ta có thể chờ ngươi hơn nửa ngày. Đàm Phong Khê ra vẻ tức giận nói. Quãng đời còn lại đứng ở bên cạnh, trêu ghẹo nói, mời chúng ta ăn cơm, ngươi tiểu hài này có tiền sao? Ăn với cơm cửa hàng làm cái gì? Ta mời các ngươi đến trong nhà của ta đi ăn, để các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Giản Nhạc An cười nói, ngươi tiểu hài này sẽ còn nấu cơm. Quãng đời còn lại nhiều hứng thú hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, Giản Nhạc An vẫn là cái mao đầu tiểu tử, nấu cơm chuyện như vậy tựa hồ cùng hắn có chút không đắc bên cạnh. Các ngươi liền nhìn tốt ta. Giản Nhạc An vỗ bộ ngực cam đoan. Về đến nhà, trong nhà chỉ còn lại Đường Ban Giản Đồng. Nhà ngươi vẫn còn lớn. Đàm Phong Khê ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tò mò trong phòng các ngõ ngách du tẩu. Phòng khách rộng rãi minh lượng, trưng bày ngắn gọn mà thời thượng đồ dùng trong nhà, treo trên tường mấy tấm nghệ thuật họa. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Giản Đồng trên thân, vị này là. Giản Nhạc An nhướng mày, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hướng người khác giới thiệu Giản Đồng. Muội muội, nàng lại không nhận chính mình. Trong nháy mắt này, trong đầu của hắn lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng hắn chỉ là từ tốn nói một câu, ta cũng không quen. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống một thanh bén ngọc kiếm, thẳng tắp đâm vào Giản Đồng trong lòng. Giản Đồng nghe được câu này, trong lòng một trận nhói nhói. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ca ca vậy mà lại tại trước mặt người khác nói cùng mình không quen. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, bờ môi khẽ run, trong mắt tràn ngập ủy khuất cùng khó có thể tin. Nàng đứng tại cái kia, thân thể có chút cứng ngắc, cảm giác mình tựa như một cái bị ném bỏ tiểu vật kiện, trong nhà này lộ ra nhiều như vậy dư. Đàm Phong Khê cùng quãng đời còn lại nghe được Giản Nhạc An, cũng hơi sững sờ. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong đều nhìn thấy một tia nghi hoặc. Giản Đồng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Nàng không muốn tại hai cái này người xa lạ trước mặt biểu hiện được quá mức yếu ớt, thế là cố giả bộ chấn định điệu nói, ta là Giản Đồng, cùng hắn ở cùng một chỗ. Thanh âm của nàng có chút băng lãnh, giống như là đang cực lực đè nén nội tâm cảm xúc. Nói xong, nàng quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến, bước chân vội vàng, giống như là đang thoát đi cái này để nàng khó chịu chẳng cảnh. Giản Nhạc An nhìn xem Giản Đồng bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay người đối Đàm Phong Khê cùng quãng đời còn lại nói, các ngươi tùy tiện ngồi, ta bây giờ liền bắt đầu nấu cơm. Có thể Đàm Phong Khê cùng quãng đời còn lại lại đi theo Giản Nhạc An đi tới phòng bếp. Phòng bếp sạch sẽ gọn gàng, các loại đồ làm bếp bày ra đến ngay ngắn rõ ràng. Giản Nhạc An bắt đầu công việc lu bù lên, hắn từ trong tủ lạnh xuất ra nguyên liệu nấu ăn, một bên cầm một bên giới thiệu kế hoạch của mình. Hôm nay ta dự định làm thịt kho tàu, đây chính là ta thức ăn cầm tay, còn có rau xanh xào lúc sơ, lại làm cà chua canh trứng, đơn giản lại mỹ vị. Quãng đời còn lại ở một bên nhìn xem, nhìn không được trêu ghẹo nói, ngươi được không, cà chua trứng trắng, là trước thả trứng gà vẫn là cà chua. Nụ cười của hắn trong mang theo một tia trêu chọc, hai tay ôm ở trước ngực, tựa ở phòng bếp trên tường. Đàm Phong Khê cũng cười theo. Hiện tại tiểu nam sinh đều rất biết nấu cơm, ngược lại tiểu nữ sinh biết làm cơm rất ít. Nàng đứng tại cái kia nhìn xem Giản Nhạc An thuần thục thái rau, rửa rau. Giản Nhạc An một bên bận rộn, vừa cùng bọn hắn nói chuyện tiếng, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn là thỉnh thoảng địa nghĩ đến Giản Đồng. Dù sao cũng là muội muội, mặc dù không nhận mình, nhưng làm nhiều một phần đồ ăn lại không khó khăn. Mà trong phòng Giản Đồng, ngồi ở trên giường, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Nàng hối hận, không nên giả vờ không nhận ca ca, nhưng bây giờ đã chậm. Tại phòng bếp bận rộn Giản Nhạc An, cuối cùng đem đồ ăn làm tốt. Thịt kho tàu màu sắc đỏ sáng, tản ra mùi thơm mê người, rau xanh xào lúc sơ tươi non xanh biếc, nhìn mười phần ngon miệng. Cà chua canh trứng nồng đậm ngon, phía trên còn tung bay mấy sợi trứng hoa. Hắn đem thức ăn bưng đến bàn ăn bên trên, sau đó đối Đàm Phong Khê cùng quãng đời còn lại nói, mau tới nếm thử. Đàm Phong Khê cùng quãng đời còn lại đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, bọn hắn nhìn xem thức ăn trên bàn, cũng nhịn không được khen. Nhìn rất không tệ. Quãng đời còn lại cầm lấy đũa, kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, tinh tế phẩm vị sau nói, ừm, hương vị cũng thực không tồi, ngươi tiểu tử này thật là có hai lần. Đàm Phong Khê cũng nếm thử một miếng, gật đầu tán thưởng, thêm điểm. Nghe nói biết làm cơm nam sinh, nữ nhân duyên đều rất tốt nha. Thật sao? Giản Nhạc An miễn cưỡng cười cười, hắn hiện tại trong lòng vẫn là nghĩ đến muội muội. Các ngươi ăn trước a, ta đi trong phòng nhìn xem. Giản Nhạc An đi vào phòng bếp, thịnh tốt đồ ăn, cẩn thận bưng đến Giản Đồng cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa một cái, liền quay người rời đi. Giản Đồng mở cửa về sau, nhìn qua ngoài cửa bốc hơi nóng đồ ăn, nước mắt rơi như mưa, cả. Đợt, thật có lỗi các vị, gần nhất thực sự có chút bận điệu, thời gian đổi mới không quá ổn định, nhưng mọi người yên tâm, sẽ không bị canh.